Chương 268, Lão Thiên bất công. Chương 268, Lão Thiên bất công. Bóng đêm buông xuống, gió đêm hơi hơi. Ồn ào côn trùng kêu vang tại ban đêm cực kỳ the thé, cảnh Dương tiểu quán cũng sáng lên điểm điểm đèn đuốc, tại ban đêm đỏ bừng một mảnh, có chút bắt mắt. U ám đêm khuya, một thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở tiểu quán bên ngoài. Liêu Chí Dương liếm láp lấy đỏ tươi khóe miệng, sắc mặt tái nhợt kinh người. Hắn vẫn luôn chú ý Long Tê Cơ ra tin tức, làm hắn biết được trước đây đã trúng huyết quỷ chú vẫn như cũ sống sót, Cơ Thiên Xương nội tâm phẫn nộ có thể tưởng tượng được. Liêu Chí Dương trăm mối vẫn không có cách giải. Vì cái gì cái kia Cơ Thiên Xương còn có thể kinh khủng nguyền rủa một chút sống sót, hắn thi triển huyết quỷ chú thế nhưng là tiêu hao ước chừng 10 năm tuổi thọ. Bực này giá cả to lớn, nhưng kết quả lại là như thế. Với hắn tới nói đây là bực nào châm chọc, làm sao có thể tiếp nhận. Hắn không tin, Cơ gia người liền như thế khó giết sao? Quản chi là thật như thế, hắn chính là không tin vào ma quỷ. Giết một lần không được thì giết hai lần, ba lần, 10 lần. Liêu Chí Dương có nhiều thời gian, đời này liền cùng Long Tê tiên tộc đối mặt. Không phải Long Tê Cơ gia chết mất chính là hắn vong, tuyệt không loại khả năng thứ hai. Nhất là tại Cơ Thiên Xương vừa rời đi Long Tê Cơ gia sau hắn liền được một số bí mật tình báo. Thu Nguyệt Linh Sơn sự tình nhưng không lừa gạt được tin tức linh thông vô tướng môn. Vì thế hắn rất chắc chắn, lấy tiên tộc thực lực cường đại cùng sức mạnh tới nói, đối phương nhất định sẽ lựa chọn khoảng cách ngắn nhất, sẽ không đi theo đường vòng. Cho nên hắn tại đường dây này bên trên chờ đợi. Bây giờ cơ hội đang ở trước mắt. Lần này, hắn nhất định phải triệt để hung ác Cơ Thiên Xương còn có cái kia Cơ Thiên Hổ con trai trưởng Cơ Huyền Đạo. Hắn trọng yếu nhất mục tiêu chính là Cơ Huyền Đạo, dù sao cũng là hắn phụ thân mang binh triệt để san bằng tiên môn Liễu gia. Như thế huyết hải thâm cửu có thể nào không báo? Hắn nhất định phải để Cơ Thiên Hổ người đầu bạc tiễn người đầu xanh hơn nữa cái kia Cơ Huyền Đạo mạo giống như vẫn là Long Tê Cơ gia đời thứ ba đệ nhất thiên tài. Giết đối phương có thể trầm trọng đả kích Long Tê Cơ gia, hắn làm sao có thể không kích động? Cùng với tốt đẹp như vậy cơ hội đang ở trước mắt, hắn lại như thế nào có thể buông tha đâu? Lão Thiên có mắt. Trải qua một năm chuẩn bị, Liêu Chí Dương không chỉ có leo lên luyện khí tầng 9 càng là tích lũy đại lượng huyết quỷ. Tối nay hắn muốn ở đây triệt để hóa thành một mảnh luyện ngục. Tất cả mọi người đều giết sạch sành sanh, không lưu một người sống. Mà cái kia Cơ gia người càng là một cái đều khó có khả năng buông tha. Bạo ngược cảm xúc ở nướng, phía sau hắn từng đạo huyết sắc hai con ngươi bốc lên, trong đêm tối tựa như bách quỷ dạ hành. Tràn ngập vô tận sát lục cùng huyết tinh chi sắc. Chỉ đợi hắn một tiếng nay phía dưới liền có thể dốc toàn bộ lực lượng triệt để hủy diệt phía trước cảnh Dương Sơn dưới chân tử quán. Lại tại lúc này một thanh âm từ trong đêm tối chậm rãi truyền đến. Âm hiểm tiểu nhân, ngươi cuối cùng kìm nén không được báo thủ tâm tư. Cơ Thiên Xương từ trong bóng tối xuất hiện. Hắn chính là đang đánh cược đối phương khi lấy được hắn không chết tin tức tuyệt đối sẽ kìm nén không được. Thật thật giả giả tin tức cũng là hắn cố ý tiết lộ ra ngoài. Chính là vì câu ra cái tai họa này vô tận liễu ra dư nghiệt mà cố ý dừng lại cũng là hắn có ý định mà thôi. Không nghĩ tới cái này, Liêu Chí Dương thật đúng là nhảy ra ngoài, đến là không uổng phí hắn ẩn tàng đột phá trúc cơ, thả ra tin tức tâm tư. Người Liêu Chí Dương cả kinh, không nghĩ minh bạch làm sao lại bại lộ bị đối phương trước tiên phát hiện tung tích của hắn. Bất quá hắn cũng là rất nhanh bình tĩnh lại, chỉ là một người mà thôi lại như thế nào ngăn cản hắn thủ hạ huyết quỷ đại quân. Cơ Thiên Xương ngươi chủ động xuất hiện ở đây cũng tốt, trước hết giết ngươi, ta liền tự mình san bằng cảnh Dương Sơn giết cái kia Cơ Huyền Đạo. Nói đi hắn lộ ra lướt qua một cái điên cuồng ý cười, có loại không nói ra được điên cuồng. Cơ Thiên Xương ánh mắt bình thản, một cái hoàn toàn bị cừu hận che đậy hai mắt giá hỏa cuối cùng lại bởi vậy mất mạng. Bất quá hắn cũng rất hoài nghi trên người đối phương có huyết quỷ chú khí cơ lại cũng không hoàn toàn là cái loại cảm giác này. Chỉ có thể nói quan hệ giữa hai người rất rất có thể có thế nào không liên lạc được biết mà Cơ Thiên Xương tự thân trải qua huyết quỷ chú dày vò rất rõ ràng sự khủng bố chỗ. Thật sẽ cho người mất lý trí, đối phương sẽ có vẻ điên cuồng như vậy hơn phân nửa cũng có nhất định ảnh hưởng. Bất quá đối phương trung quy là tính lầm, hôm nay không giống ngày xưa. Đại cục đã sớm bị chuyển. Hắn chờ cũng là dạng này một cái có thể một lần mất và suốt đời nhàn nhã diệt trừ đối phương cơ hội. Liêu Chí Dương xuất hiện ở đây ngay tại không thể nào trên tay hắn khả năng đào tẩu. Hắn nhất định phải đem đối phương chém giết ở chỗ này, để tránh bực này chó dại tiếp tục uy hiếp Cơ gia dòng dõi. Không xác định nguy hiểm chỉ có rút ra mới có thể bảo đảm an toàn a. Giết. Liêu Chí Dương còn chưa ý thức được, trong mắt chỉ có quần quần ngọn lửa báo thủ, đối với Cơ gia người sát ý xông phá đỉnh điểm. Hống 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 từng tiếng giống như yêu thú gầm rú vang vọng đất trời, thành đoàn huyết quỷ huyết mâu trong đêm tối chớp động, tốc độ tấn mãnh, không ngừng giết hướng Cơ Thiên Xương. Hư nhàn nhạt hư lạnh giống như một chuỗi kinh lôi vang dội hư không, một cỗ mênh mông khí cơ mạnh mẽ dựng lên. Cơ Thiên Xương ánh mắt lạnh nhạt, bàn tay nâng lên ở giữa vàng nóng ánh một trường vỗ ra ẩn chứa khai sơn bổ địa chi uy. Vô số huyết quỷ bị bàn tay màu vàng nóng vô tình nghiền ép mà qua chớp mắt bạo toái hóa thành một vây quanh xương máu không có lực phản kháng chút nào. Cái gì? Liêu Chí Dương thấy vậy một màn, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, hắn đơn giản không thể tin được trước mắt phát sinh một màn này. Đáng sợ nhất chính là cái kia cổ phần kinh người khí cơ, pháp lực quần quật như biển, xuất thân tiên tộc Liêu Chí Dương tự nhiên không xa lạ gì. Cổ họng của hắn giống như là kẹt, âm thanh có chút gian khổ. Ngươi làm sao lại đột phá trúc cơ chi cảnh? Liêu Chí Dương không cách nào tưởng tượng. Vẹn vẹn hơn một năm mà thôi. Đối phương không chỉ có chống nổi huyết quỷ chú nguyền rủa không nói càng là bởi vậy đột phá trúc cơ chi cảnh. Cái này mộng ảo giống như là đang nằm mơ, khó mà để cho người ta tin tưởng. Nhưng đầu óc của hắn cấp tốc thanh tỉnh lại, khát máu cùng cuồng bạo đều bị đuổi tản ra không ít. Muốn chạy trốn nhất định muốn chạy đi. Liêu Chí Dương trong đầu chỉ còn lại có cái này ý niệm duy nhất. Tới còn muốn đi sao? Cơ Thiên Xương âm thanh lạnh nhạt. Cùng bạo pháp lực tàn phá bừa bài hóa thành hai đạo gông xiềng kinh tránh mà ra trực tiếp cuốn trụ chuẩn bị bỏ chạy Liêu Chí Dương. Hắn chờ chính là giờ khắc này, thần thức đã sớm một mực khóa chặt ở trên thân Liêu Chí Dương. Như thế nào có thể bỏ mặc cái tai họa này từ mí mắt hắn dưới mặt đất chạy đi?
Không, thả ta ra, thả ta ra.
Đối mặt gần trong gang tấc Cơ Thiên Xương, Liêu Chí Dương giãy giụa gào thét, hắn vạn vạn không nghĩ tới đối phương sẽ tiến thêm một bước vào trúc cơ chi cảnh. Sớm biết như vậy hắn tuyệt sẽ không đến đây trả thù, tất nhiên sẽ kiên nhẫn nhẫn mại đợi đến đột phá trúc cơ chân nhân lại đến. Có thể nghĩ muốn đột phá trúc cơ chân nhân quá khó khăn, hắn đạo cơ cần vô số huyết tinh chi khí. Muốn chuẩn bị đầy đủ huyết tinh chi khí cần dài dằng dặc thời gian, tối thiểu nhất cũng muốn 3-40 năm chuẩn bị. Lâu như thế, hắn tự nhiên nhịn không được báo thủ dã vọng. Nhưng bạn không muốn nói, Cơ Lâm Xuyên hiểm tử hoàn sinh càng là nhất cử đột phá. Hắn trong lúc nhất thời có chút hoài nghi càng nhiều, nhưng là chửi mắng. Không sai à, hắn bị báo thủ bỏ ra hết thảy đã biến thành bây giờ cái này, người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ. Vẫn như trước đuổi không kịp Long Tê Cơ gia tu hành tốc độ mà bây giờ hắn càng là rất có thể sẽ thân tử đạo tiêu, vạn kiếp bất phục. Đáng chết Long Tê Cơ gia. Hắn lớn tiếng chửi mắng, ở trong lòng càng là mắng chửi cái này lao tặc thiên gia là bực nào không công bằng. Cơ Thiên Dương không nói một lời, thần sắc không thay đổi, chửi mắng là kẻ yếu bất lực đối kháng thể hiện. Giống như hắn đã từng chửi mắng qua cái kia không làm người Thanh Vân Tông tử phủ đạo quân cùng với vô tướng Ma Môn. Bây giờ hắn làm cường giả nắm giữ đối phương sinh tử đồng dạng lộ ra không có chút rung động nào cũng là càng thêm kiên định phải cố gắng xúc tích lực lượng. Bàn tay hắn hơi bắt, kinh khủng pháp lực chấn động từng đạo ánh lửa ngút trời triệt để đem hắn cháy hết. Tại ánh lửa chiếu rọi ra hắn cái kia tỉnh táo hết sức khuôn mặt, không có tí ti ba động. Nơi này hết thảy đều bị hắn dương sạch sẽ, không lưu một điểm. Chỉ sợ đối phương đang cho hắn mang đến mượn xác hoàn hồn cho xiếc. Chương 269, Hoàng Kim một đời chương 269, Hoàng Kim một đời ngày kế tiếp. Một đoàn người tu hành một đêm tiếp tục bước lên lộ trình kế tiếp, đêm qua tựa hồ cái gì cũng không phát sinh một dạng. Quản chi có cố kinh người ba động bị tu sĩ cảm giác được nhưng cũng không người dám tại đêm hắc phong cao thời điểm tiến đến xem xét. Cơ Huyền Đạo mặc dù cũng có vẻ tò mò nhưng đồng thời không lắm miệng. Đi thôi. Cơ Thiên Xương nhàn nhạt mở miệng, giải quyết cái kia Liễu gia dư nghiệt lúc này cũng không tại ẩn tàng thực lực bản thân. Dưới mắt mau chóng chạy tới Thu Nguyệt Sơn mới là mấu chốt. Vung tay áo một cái, pháp lực phun trào hóa thành một mảnh hào quang cuốn lấy hai người đằng vân mà đi biến mất ở tử quán. Một màn này cũng là để cho không thiếu luyện khí tu sĩ thần sắc chấn động, nhất là Cảnh Dương Sơn Trần gia tu sĩ càng là không tự giác xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Trúc cơ chân nhân, đây chính là bọn hắn cần ngưỡng vọng tồn tại, trải qua trăm năm gia tộc đều chưa từng sinh ra một vị trúc cơ chân nhân. Nó vốn là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi một dạng tồn tại. Nếu là trước đây có thể biểu hiện tích cực một chút, nói không nên lời sẽ có đại cơ duyên buông xuống hắn Trần gia. Đến cùng lại là phương nào tiên tộc bí mật giá lâm bọn hắn gia tộc. Quản chi tò mò như thế nào đi nữa cũng là sai lầm qua cái này cơ hội ngàn năm một thở, chỉ có thể đấm ngực dậm chân hối hận không thôi. Thu Nguyệt Sơn. Từ xa nhìn lại một tòa hùng vĩ cao vút thần sơn, mây mù lượn quanh, cực kỳ thần bí. Đến. Cơ Thiên Xương hơi hơi mở miệng hắn phát giác ngọn thần sơn kia kinh người. Đối với cái này Cơ Huyền Đạo cũng là lộ ra vẻ tò mò. Đó chính là bọn họ mục đích của chuyến này. Thu Nguyệt Linh Sơn bí cảnh. Đại bá, vậy chúng ta nên như thế nào tiến vào bí cảnh? Cơ Huyền Đạo hơi có nghi hoặc. Tiến vào bên trong bí cảnh bình thường đều có đặc định cửa vào mới có thể tiến vào bên trong, rõ ràng ở đây cũng không có. Chờ một lát. Cơ Thiên Xương thấp giọng mở miệng, hắn hiểu cũng không nhiều, chỉ có thể chờ đợi thường gia người đến. Cơ đạo hữu, một thanh âm xa xa truyền đến, chính là trước đây đi tới Long Tê Sơn Thường Hoài. Thường Hoài vội vàng mà đến, hơi kinh ngạc Cơ gia lần này tới nhân số lượng rất ít. Các phương thế lực cái kia không phải phái ra mấy vị thậm chí hơn 10 vị tử đệ đến đây tham gia Thu Nguyệt Linh Sơn bí cảnh. Giống Long Tê Cơ gia như vậy thật đúng là ít đến thương cảm. Thường đạo hữu, Cơ Thiên Xương cũng là ôn hòa mở miệng, đối mặt Thường gia hắn vẫn là duy trì thiện ý. Cơ gia tiến vào bí cảnh người chỉ có Cơ Huyền Đạo một người. Bản thân gia tộc cùng Hắc Thủy quận còn lại tiên tộc cũng có ngăn cách, cùng Thường gia bảo trì hữu hảo quan hệ là cực kỳ trọng yếu. Trên căn bản tới nói hắn Cơ gia vốn là dòng dõi liền thiếu đi, nắm giữ địa vị hôm nay đều là bởi vì Cơ gia tinh anh quá nhiều. Nhị đại, đời thứ ba thiên tài lớp lớp, đưa đến nhức đầu chân nhẹ hiện trạng thiếu thời gian lắng đọng, quản chi là Cơ gia rất cố gắng tại dòng dõi tới nói vẫn như cũ gấp không được. Thường Hoài vừa mới tới gần dễ đi phát giác một cỗ mịt mờ áp lực, chính là nguồn gốc từ Cơ Thiên Xương. Đáy lòng của hắn âm thầm chấn kinh, chấn động không thôi, có chút nói lắp nói. Cơ đạo hữu, ngươi đây là đột phá trúc cơ. Cơ Thiên Xương lại cười nói. Thường đạo hưu khỏi phải để ý, ta cũng là may mắn đột phá mà thôi. Đây là hắn thật lòng lời nói, đột phá trúc cơ chi cảnh chính xác thành phần may mắn cực lớn. Hắn kém một chút liền táng thân tại huyết quỷ chú phía dưới, thân tử đạo tiêu. Nếu không phải là con hắn Huyền Lễ xua tan thể nội nguyên rủa, hắn phụ thân Cơ Lâm Xuyên bảo đàn giúp đỡ hắn. Hắn hiện tại kết quả tốt nhất cũng là soàng sinh không lộc phế nhân mà thôi. Hắn tuy là nội tâm chân thực biểu đạt nhưng tại Thường Hoài xem ra đây quả thực là xích lòa lòa khoe khoang. Hắn cũng nghĩ may mắn đột phá. Đây chính là trúc cơ chi cảnh, nhất tộc lão tổ, tu tiên chân nhân há lại là một câu may mắn có thể giải thích. Thường Hoài xuất thân danh môn tiên tộc, làm sao không biết đột phá cái này trúc cơ chân nhân độ khó lớn bao nhiêu. Thiên phú kém cửu tử nhất sinh, thiên phú mạnh cũng cần trải qua gặp chắc trở a. Nhưng càng nhiều nhưng là nguồn gốc từ sâu trong nội tâm chấn động, Long Đế Cơ gia bốn vị trúc cơ chân nhân. Thực lực như thế có thể nói là kinh người, như đông đảo uy tín lâu năm trúc cơ tiên tộc chỉ sợ đều chưa từng có thực lực như vậy. Giống như trước đây bị hủy diệt tiên tộc Liễu gia chính là như thế, chỉ có một vị trúc cơ chân nhân tọa trấn. Cho nên cũng thành Hắc Thủy quận chúng tiên trong tộc thực lực mạt lưu gia tộc thế lực. Đến nỗi còn lại uy tín lâu năm tiên tộc hoặc nhiều hoặc ít đều không ngừng một vị trúc cơ chân nhân, thậm chí có thể tồn tại một chút muốn chết đóng lao ngoan đồng ngủ đồng tại Linh Sơn chỗ sâu, Một cái tiên tộc thực lực bởi vậy có thể thấy được kinh người dường nào. Nhưng giống Long Tê Cơ gia bực này triều khí phồn thịnh tiên tộc tới nói, tại bọn hắn những thứ này uy tín lâu năm tiên tộc mà nói cũng là xưa nay chưa từng có. Long Tê Cơ gia nhị đại dòng dõi trưởng thành cùng tiềm lực đáng sợ, đơn giản có thể xưng là hoàng kim một đời dòng dõi. Đại biểu một cái tiên tộc tại một đời nào đó trong truyền thừa xuất hiện đông đảo dị bẩm thiên phú dòng dõi, không thể tranh luận mà bị xưng là hoàng kim một đời. Hắn bình phục nỗi lòng đi qua cũng là cung kính nói, chân nhân nói đùa. Cơ Thiên Xương lắc đầu, thường đạo hữu chớ có khách khí. Nghe Cơ Thiên Xương giống như đã từng như vậy ôn nhuận hiền lành thái độ, Thường Hoài Tâm bên trong cảm khái và phần. Có thể bảo trì sơ tâm không thay đổi người ít càng thêm ít ta. Quản chi như thế Thường Hoài cũng không có sơ suất chỉ là khang khang nói. Cơ chân nhân gọi phải lưu tâm, tu tiên giới đạt giả vi tiên. Hắn nói rất trực tiếp, cho dù là quan hệ cá nhân cho dù tốt, chúc cơ chân nhân tại như thế nào tùy ý nó kính sợ không thể đổi. Cương giả hàn mạnh, chân nhân uy nghiêm không thể khiêu chiến, đã chú định không thể lấy đạo hữu tương xứng kết cục. Cơ Thiên Xương hơi hơi khổ tâm. Nói thật hắn đối với mấy cái này thân ở danh tiếng đồng thời không tại ý, bằng không cũng sẽ không cam nguyện tại sau lưng trả giá. Nhưng Thường Hoài kiên trì cũng làm cho hắn thấy được chúc cơ chân nhân địa vị. Không đơn thuần là thực lực càng là năm này tháng nọ tích lũy được sự uy nghiêm đó. Chân nhân còn xin theo ta đi tới trăm khe thành. Thường Hoài lên tiếng lần nữa, muốn đi vào Linh Sơn bí cảnh nơi đây tự nhiên không được, cần thông qua phụ cận cổ thành di tích mới được. Chỉ có nơi nào mới có tiến vào Thu Nguyệt Linh Sơn bí cảnh chính xác chi lộ. Cái này cũng là hắn đến đây nguyên nhân, dù sao Long Tê Cơ gia thực lực kinh người không giả, nhưng cuối cùng thành tiểu tiên tộc thời gian ngắn ngủi. Rất nhiều chuyện tự nhiên không rõ ràng. Làm phiền. Cơ Tiên Xương bình tĩnh mở miệng, ba người đi theo Thường Hoài rất mau tới đến trong núi một chỗ cổ lao thành trì phế tích. Ở đây đừng nhìn là phế tích, nhưng hội tụ đại lượng tu sĩ, không thiếu một chút thực lực mạnh mẽ tán tu các loại. Nhất là đến từ Hắc Thủy quận các phe tiên tộc, thế ra, tông môn thiên tài tử đệ bình đẳng tụ mà đến. Đây là Cơ Tiên Xương hơi hơi im lặng, như vậy số lượng khổng lồ tu sĩ ngoại trừ trong lúc chiến tranh cũng chính xác hiếm thấy. Chân nhân nơi đây chính là tiến vào bí cảnh mấu chốt địa điểm, đợi một chút ngài có thể chỉ huy gia tộc thành viên trực tiếp tiến vào vị trí trung ương yên lặng chờ đã đến giờ đến liền có thể. Thường Hoài tận chức tận trách giới thiệu. Cấp độ kia cao nhất con đường, chỉ có tất cả tiên tộc, tiên tông nhóm thế lực này mới có thể chiếm giữ. Long Tê Cơ gia tự nhiên có đầy đủ tư cách, quản chi cơ gia người số cực ít có thể một vị trúc cơ chân nhân tự mình mà đến liền đủ để chứng minh hết thảy. Cơ Thiên Xương nghe vậy gật đầu một cái, tại Thường Hoài chỉ huy tiếp theo đường thẳng đến cổ thành di tích chỗ sâu nhất khu vực. Một màn này tự nhiên đưa tới mỗi cái thế gia, tán tu chú ý có thể làm cho Thường gia tự mình cố gắng, lai lịch hơn phân nửa cũng là tiên tộc thành viên, bọn hắn ngắm nhìn cũng không dám có bất kỳ dị động. Tại chỗ sâu nhất chiếm cứ tiên tộc, tiên tông chân nhân tọa trấn, có thể dung không thể bọn hắn lỗ mãng. Điệu thấp đàm luận một phen, suy đoán ba người thân phận, đến nỗi những thứ khác tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút, để tránh dẫn lửa thiêu thân. Chương 270, cuồn cuộn sóng ngầm chương 270, cuồn cuộn sóng ngầm trăm khe thành. Đổ nát thê lương, từng mảnh đống loạn thạch núi liền cùng một chỗ, gạch ngói vụn liên miên, vẫn như trước liên miên như núi. Không khó tưởng tượng như thế đã từng là bực nào huy hoàng cùng khổng lồ. Hùng vĩ cung điện di tích, nói ẩn tàng tuế nguyệt phía dưới tăng thương, một mảnh thê lương chi sắc. Đã từng đến cùng xảy ra chuyện gì? Cơ Thiên Xương ba người trong đầu không chỉ có hiện lên ý nghĩ như vậy, Thường Hoài cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Trước kia hắn lần đầu tiên tới nơi này chính là bị chấn kinh rất lâu, bực này khổng lồ khu kiến trúc di tích. Quản chi là uy tín lâu năm tiên tộc cũng muốn nhìn mà sợ. Rõ ràng nơi đây đã từng tối thiểu nhất cũng là bát phẩm thế lực thần sơn bảo địa. Rất nhanh một đoàn người đi tới cổ lão quảng trường, đông đảo có mặt mũi tiên môn tiên tộc đều là chiếm giữ một phương. An tĩnh ngồi xuống tu hành, có cường đại tọa kỵ cũng có phi thuyền pháp khí các loại, dị tượng xuất hiện, khí thế lạ thường. Cơ Thiên Xương xuất hiện tự nhiên hấp dẫn các phương thế lực ánh mắt. Đang cảm thụ đến đối phương nói chúc cơ chân nhân pháp lực thời điểm, đều là lộ ra lướt qua một cái vẻ cảnh giác. Một vị xa lạ chúc cơ chân nhân đến, lúc trước chưa bao giờ thấy qua cũng không phải cái gì chuyện tốt. Nhất là Hắc Thủy quận còn lại uy tín lâu năm tiên tộc càng thêm nghiêm túc mấy phần, cùng người nhà họ Thường một khối tới. Đều lời thuyết minh quan hệ giữa hai cái hơn phân nửa không phải bình thường, vốn là cùng Thường gia không hợp nhau bọn hắn lại có thể nào không cảnh giác. Cơ Thiên Xương từ đầu đến cuối đều biểu hiện rất bình tĩnh. Xin hỏi là phương nào tiên tộc? Bát phẩm tiên tộc, đến từ Hàn Nguyệt Sơn Hàn gia chúc cơ chân nhân mở miệng yếu ớt, ngữ khí có chút nghiêm trọng. Đúng a, vị này lạ mắt đạo hữu đến từ phương nào? Lại một cái tiên tộc, Lôi gia chúc cơ chân nhân đồng dạng mở miệng phụ họa. Hai người bọn họ lớn tiên tộc thực lực không kém càng là cùng khi xưa Liễu gia thông gia, quan hệ có chút chặt chẽ. Long Tê Cơ gia. Cơ Thiên Xương nhàn nhạt đáp lại nhưng cũng gây nên tới sóng to gió lớn. Tiên tộc cũng tốt, tiên tông cũng được, nghe được cái tên này đều là lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Thực lực kia kinh người tân tấn bát phẩm tiên tộc. Nói như vậy ngươi chính là Long Tê tiên tộc chúc cơ chân nhân Cơ Lâm Xuyên. Đến từ Hắc Thủy quận tiên tộc Đường gia chân nhân chậm rãi mở miệng, ngữ khí hơi có chút không khách khí. Long Tê Cơ gia nắm giữ ba vị chúc cơ chân nhân việc này cũng không phải bí mật gì. Ngoại trừ làm người kiêng kỵ nhất đại hà kiếm tiên bên ngoài chính là bất tử thiên tướng Cơ Thiên Hổ. Mà hai người này một nam một bắc căn bản là không tại Cơ gia cái kia có thể tới nơi này, đơn giản chính là Cơ gia thủy tổ Cơ Lâm Xuyên. Cơ Thiên Xương khẽ nhíu mày nhưng cũng ung dung mở miệng. Gia phụ bế quan chưa từng đến đây. Cái gì? Nghe xong mọi người đều là có chút không dám tin, đã như thế cái kia Long Tê tiên tộc không phải ba vị chân nhân mà là bốn vị. Cái này khiến bọn hắn lại như thế nào dám dễ dàng tin tưởng nói vậy tử. Chúc cơ chân nhân cũng không phải ven đường cỏ dại, Long Tê tiên tộc liên tiếp xuất hiện ước chừng ba vị chúc cơ chân nhân đã là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Bây giờ lại ra một vị sao có thể để các phương thế lực chấn động. Ngươi lại là cơ gia người nào? Nô Công Lĩnh Ngô Gia chân nhân ánh mắt lấp lóe mở miệng truy vấn. Lấy bọn hắn biết Long Tê Cơ gia nhị đại dòng dõi chỉ có 5 vị, hai vị kia vẫn luôn không tại trên Long Tê Sơn bên trên. Để lại đơn giản chính là hai nam một nữ, trong đó còn có một vị thiên quan. Đến nỗi Cơ gia đời thứ 3 dòng dõi tuổi tác quá nhỏ, có thể bài trừ. Đây là một vị nam tính chân nhân, cái kia người này cụ thể là hai người bên trong ai? Cơ Thiên Dương. Hắn tiếng nói ung dung, có loại không nói ra được đạm nhiên. Trong mắt hắn mấy cái này tiên tộc chính xác cũng không tệ lắm, đơn giản chính là bằng vào thời gian lắng đọng xuống đông đảo thủ đoạn mà thôi. Chân đồng hắn Cơ gia đối nghịch, một nhà thực lực còn xa xa không đủ, đây chính là thực lực bản thân cường đại sức mạnh. Hắn cũng không quá để ý tới đối phương. Cơ đạo hữu ở đây. Thường ra một vị trúc cơ chân nhân chậm rãi mở miệng, tại bọn hắn tới nói Long Tê gia tộc thế lực càng mạnh cùng bọn hắn đồng dạng có lợi. Đối mặt Thường gia thiện ý hắn cũng không khách khí, đối Hát Thủy quận 7 đại tiên tộc hắn không thể không phòng. Nhất là ở chỗ hắn rõ ràng cảm thấy mấy nhà tiên tộc địch ý, sự tình so với hắn nghĩ phức tạp. Làm phiên Thường đạo hữu. Cơ Thiên Dương mang theo mấy người đi tới, thái độ ôn hòa. Cơ đạo hữu đây là nói gì vậy? Lão hủ tuổi tác cũng không nhỏ so với ngươi nhất đẳng trẻ tuổi chân nhân kém xa tít tắp à. Trong giọng nói của hắn đều là hâm mộ chi sắc, hắn tên là Thường Viễn Sơn, chính là Thường gia thế hệ trước trúc cơ chân nhân. Tính là tiên tộc Thường gia nội tình một trong, mà cái này Cơ gia là thật là kinh người a. Đạo hữu không ngại để bọn hậu bối hảo hảo giao lưu chính là. Cũng tốt. Cơ Thiên Dương làm sao lại cự tuyệt, Cơ Huyền đạo tiến vào bí cảnh đơn đả độc đấu là thật vẫn là quá bị thua thiệt. Cứ như vậy, tối thiểu nhất có thể cùng Thường gia đời sau tự thành lập được bước đầu tín nhiệm đến. Tại bí cảnh trong khi hành động cũng đem rất có ưu thế, mấu chốt nhất muốn phòng ngừa bị bảy nhà liên hợp nhằm vào. Hai người hàm xúc một phen, Cơ Thiên Dương cũng là lựa chọn một chỗ mặt đất bằng phẳng lặng lặng bắt đầu ngồi xuống. Yên tâm chờ đợi bí cảnh mở ra, dù sao cũng cần một đoạn thời gian mới có thể mở ra. Hơn nữa lần này bí cảnh cũng không phải bọn hắn có thể nắm trong tay, chỉ có thể chờ đợi bí cảnh thuận theo tự nhiên mở ra. Đến nỗi mấy cái khác tiên tộc đều là mịt mở bắt đầu ánh mắt giao lưu. Thường gia cùng Cơ gia liên hợp thái độ không cần nói cũng biết, mấu chốt là Cơ gia thực lực là thật có chút vượt qua đón trước. Linh Sơn bí cảnh hành trình có nhiều biến cố. Phải biết lần này bí cảnh tồn tại không thiếu kinh người bảo vật, bằng không bọn hắn cũng sẽ không thể tụ nơi này. Tại cái này liên tĩnh ngắn ngủi phía dưới lại có một cỗ kinh người quần quần sóng ngầm. Cơ Huyền đạo đồng dạng phát giác chuyến này nguy hiểm, nhưng hắn đối với cái này cũng là mười phần có lòng tin. Tuyệt không thể rơi hắn Long Tê Cơ gia chi danh, lại bản thân hắn liền có mười phần mãnh liệt dạ tâm. Đao tu sát phạt à, nếu không thể trấn áp tứ phương chư địch hắn làm sao có thể trở thành Cơ gia người hộ đạo. Quản chi nguy hiểm hắn cũng đã sớm làm xong hết thể chuẩn bị. Đến nỗi Thường gia một chút đợi sau tự thảo luận hắn hứng thú không lớn. Bất quá trở ngại đại bá của hắn mặt mũi cũng không thể không phụ họa vài câu, tối thiểu nhất quan hệ không thể làm căng. Một lát sau, hắn cũng là đồng dạng an ổn nhắm mắt dưỡng thần, yên lặng chuẩn bị tiếp xuống bí cảnh chi chiến. Các phương đều mang tâm tư, có tự thân thế lực lợi ích nhu cầu. Long Tê Sơn, Cơ Thiên Minh từ trấn Ma Ti về tới gia tộc bên trong. Ngũ bá, Cơ Huyền Thanh hành lễ. Huyền Thanh a, cái kia vô ưu thụ bên cạnh bế quan chi điệp nhưng có nhà rồi. Hắn chậm rãi hỏi, làm nhị đại lão ngũ, Cơ gia trước mắt duy nhất thiên quan. Cơ Thiên Minh đã là cảm giác sâu sắc thực lực bản thân không đủ, cần gấp thật tốt bế quan lắng động đột phá cảnh giới tiếp theo. Hắn đã từ đại ca quả thần truyền đi tin tức biết được Liêu Chí Dương thân tử đạo tiêu. Bởi vậy hắn cũng là tạm thời yên lòng, có thể an tâm chuẩn bị. Ngay cả trấn Ma Ti sự vật cũng là tạm thời giao cho Triệu Vũ tới xử lý. Ngũ bá, trước mắt vô ưu thụ phụ cận bế quan sân bãi không người sử dụng. Cơ Huyền Thanh làm gia tộc đời thứ 3 gia chủ tự nhiên hiểu được. Toàn bộ Long Tê Cơ gia chế tạo bế quan đạo trường không thiếu. Từ bên hồ tiểu trúc, đến rừng trúc tinh xá, lại đến Cơ gia văn cung chờ một chút. Hắn đều là hiểu rõ tại tâm. Bây giờ vô ưu thụ khu vực bế quan chi địa tất nhiên là không có ai. Tốt, vậy ta ngay tại cái kia bế quan. Hắn mở miệng nói, vô ưu thụ cực kỳ thích hợp hắn, có thể triệt để tiêu trừ hết thảy tạp niệm không nói, càng là ma luyện đạo tâm tốt nhất sân bãi. Tại Cơ Thiên Minh tự thân tới nói cực kỳ có lợi, thần hồn của hắn tu luyện cũng không đạt tới vẫn còn cần thật tốt ma luyện một phen. Chương 271, tạo hóa trêu ngươi chương 271, tạo hóa trêu ngươi Cơ gia phường thị. Đây chính là Long Tê Cơ gia. Nhìn xem lui tới tán tu, mang theo lụa mỏng nữ tử cũng là hơi hơi kinh ngạc. Nghe cái này Cơ gia phường thị bất quá mở không đủ mấy năm mà thôi, lại cùng những cái kia kinh doanh nhiều năm uy tín lâu năm phường thị cũng là không thua bao nhiêu, quản trị hơi kém một chút. Có thể nói phần này năng lực đúng là không thể khinh thường. Tiểu thư, nơi đây dù sao cũng là Đại Hà Kiếm Tiên bản tộc. Một bên hầu gái nhẹ nhàng nhắc nhở, Đại Hà Kiếm Tiên chi danh không ai không biết không người không hay à. Nó mang tới danh tiếng hiệu ứng có thể tưởng tượng được, không biết có bao nhiêu kiếm tu không xa ngàn dặm mà đến. Ngay cả trong mắt của nàng cũng là lóe lên kinh người màu sắc. Nghe nói cái kia Long Tê Cơ gia người, mỗi cái đều là tiên tư kinh người. Nữ tu khẽ gật đầu nhưng cũng không tại xoắn xuýt nơi đây như thế nào, Long Tê Cơ gia thực lực rất mạnh không cần nói nhiều. Nàng chuyến này cũng không phải là vì du sơn ngoạn thủy, cũng là người mang sứ mệnh. Thế là mở miệng hỏi, phải chăng xác định hứa sư ở đây? Nói lên chính sự đến hầu gái không tại Hoa Si lộ ra mười phần nghiêm túc. Tiểu thư xác nhận không thể nghi ngờ, ngay tại trong phường thị đăng cát, đã rõ ràng là Cơ gia mời tới còn có Cơ gia dòng dõi bái tại môn hạ học tập đan đạo. Hầu gái kiểm kê lấy kỹ càng tình báo cùng nàng nói, biểu hiện cẩn thận tỉ mỉ, lời ít mà ý nhiều. Cái kia liền đi đăng cát. Nữ tu nghe vậy vui mừng, làm việc cũng là lưu loát, hai người không do dự nữa một chút, thẳng đến mục tiêu mà đi. Hai nữ che mặt bực này quái dị hành vi nhưng lại chưa gây nên có bất kỳ chú ý gì. Dù sao Cơ gia phường thị bây giờ phát triển không ngừng, có thật nhiều thiên nam địa bắc tu sĩ tới đây, không thiếu đủ loại kỳ hoa. Loại này che mặt nữ tu chờ cũng không tại số ít. đan các bên trong qua lại người thưa thớt, thêm nữa đan dược vốn là khan hiếm lại đắt đỏ, bình thường người tự nhiên không nhiều. Rất nhanh liền cuối cùng mấy vị khách nhân ở tiêu hao một đợt linh thạch sau rời đi đan các. Trong lúc nhất thời toàn bộ đan các hơi có vẻ vắng vẻ thêm vài phần. Hứa Tiểu Thế đồng thời không tại ý, đây là thường cũng có chuyện, ngược lại nhàn nhã uống lên huyền lôi linh trà, cẩn thận thưởng thức. Liên tiếp nhỏ nhẹ tiếng bước chân chậm rãi vang lên. Mua đan dược bên trái trong hành lang có, định chế đan dược mời rẽ phải. Hắn tiếng nói yếu ớt, kể từ có Đồ Nhi Cơ Huyền Hiếu trợ giúp, hắn cũng là có thể khó được tranh thủ lúc rảnh rỗi. Quả thực vì hắn gánh vác rất nhiều áp lực mà Cơ Huyền Hiếu đang đạo thiên phú cũng chính xác kinh người. Để cho hắn vừa hưng phấn vừa bất đắc dĩ. Hưng phấn nó quan môn đệ tử siêu cao thiên phú mà cái này bất đắc dĩ nhưng là hắn Đồ Nhi này quá liều mạng. Quản chi là hắn nhìn đều kinh hãi. Đến nỗi nguyên nhân trong đó Hứa Tiểu Thế tự nhiên vô cùng rõ ràng, liên tiếp biến cố đã sớm kích thích vốn sẽ phải mạnh Cơ Huyền Hiếu. Lại thêm cơ gia đời thứ ba bát tử vấn đề giống như một khối nặng nề tâm bệnh đặt ở Cơ Huyền Hiếu tâm đầu. Hắn cũng là âm thầm thở dài, đối với cái này cũng là không thể làm gì, không có càng nhiều thủ đoạn tương trợ, chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Hứa sư, nhiều năm không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì. Thanh âm ngọt ngào quanh quẩn ở đại sảnh bên trong, Hứa Tiểu Thế sững sờ vô ý thức nhìn về phía mở miệng nữ tử. Ngươi là hắn sắc mặt hơi ngừng lại, có chút không quá xác định lai lịch của đối phương, thân thiết như vậy xưng hô lại quen thuộc ngữ khí, nhất thời lại để cho Hứa Tiểu Thế có loại thật không tốt cảm giác. Bích Tiên Cốc Thẩm Thu gặp qua Hứa sư. Bích Tiên Cốc, Thẩm gia. Hứa Tiểu Thế trên mặt lộ ra lướt qua một cái vẻ phức tạp, cảm khái thời gian trôi qua. Tưởng tượng năm đó, ý hắn khí phong phát dạo chơi thiên hạ thời điểm từng tại bên trong Bích Tiên Cốc tham gia một hồi cuộc so tài luyện đan. Không chỉ có đoạt được giải thi đấu vinh quang từ đó dương danh đồng dạng cũng gặp kiếp này tình cảm chân thành người. Làm gì tạo hóa trêu ngươi? Thẩm Linh nàng còn tốt chứ? Hứa Tiểu Thế có chút chờ mong lại có chút phiền muộn mở miệng hỏi. Cô nãi nãi nàng đã ở trước đây không lâu đi về cõi tiên. Thẩm Thu ngữ khí ngưng trọng mấy phần tràn ngập bi thương chi ý đi về cõi tiên sao? Hứa Tiểu Thế trong mắt ảm đạm, lướt qua một tia phiền muộn. Trước kia sáng rỡ thiếu nữ bây giờ cũng đã hương tiêu ngọc vẫn, trí nhớ mơ hồ xông lên đầu có loại không nói ra được thương cảm. Hết thảy đủ loại tất cả thoáng như hôm qua đồng dạng. Một lúc lâu sau, Hứa Tiểu Thế cũng là nhìn về phía Thẩm Thu hỏi: "Vậy ngươi tới tìm ta làm cái gì?" Thẩm Thu mặt lộ vẻ khó xử, nhưng như cũng mở miệng nói: "Thẩm Thu muốn mời Hứa sư có thể thay thế ta Thẩm gia tham gia luyện đan đại hội. Phu cận Bích Tiên Cốc tụ tập không thiếu luyện đan tán tu gia tộc, vì tự thân lợi ích tạo thành một cái tương đối thống nhất đan tu liên minh." Nguyên bản nàng Thẩm gia có chút cơ chân nhân tọa chấn còn có xuất sắc đan tu thiên tiêu, một mực thống trị Bích Tiên Cốc đan tu liên minh địa vị thống trị, giữ gìn toàn bộ đan minh ổn định. Nhưng từ mấy năm trước tình huống lại xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đầu tiên là gia tộc lão tổ đi về coi tiên trong tộc thiếu trúc cơ chân nhân chân áp, mà ra ngoài du lịch mấy vị đan đạo thiên tài cũng là ngoài ý muốn bất lạc. Có thể nói là dung chuyển đan minh liên hợp cơ sở căn cơ đưa tới đàn sói canh chừng. Phải biết, đan tu giá trị quá lớn, nó đan đạo chuyển thừa càng kinh người lại có thể sáng tạo kinh khủng giá trị. Cho nên đan tu từ trước đến nay cực tụ ngoại nhân kính trọng, giao thiệp rộng rãi. Bích Tiên Cốc Thẩm gia thực lực suy sụp tới cực điểm tự nhiên sẽ gây nên ngoại giới ánh mắt không có hảo ý qua nhiều năm như vậy, Thẩm gia tích lũy phương diện luyện đan nội tình kinh người, này đối bất kỳ một cái nào tiên tộc tới nói cũng là vô cùng kinh người tài phú. Đủ để cho toàn bộ tiên tộc nội tình ở trên một tầng lầu, như thế dọa người há có không tâm động lý lẽ. Vừa vặn 5 năm này, một lần luyện đan đại hội chính là các phương thế lực làm loạn thời điểm. Nguyên bản Thẩm gia thông qua lần này, phương thức cưỡng ép thu nạp không thiếu đan đạo thiên tài ở rể nàng Thẩm gia, thu lại đan đạo truyền thừa các loại. Nhưng bây giờ gia tộc bên trong không còn chút cơ chân nhân tọa trấn, ẩn tàng vấn đề triệt để lộ ra ngoài. Rất nhiều thế lực bên ngoài đã bắt đầu nâng đỡ bên trong Bích Tiên Cốc một chút luyện đan tán tu gia tộc hoặc là bất mãn gia tộc người ở rể, ở sau lưng cho ủng hộ. Đơn giản chính là vì triệt để giao động Thẩm gia sau cùng căn cơ, là sau này từ Thẩm gia trên thân kiếm một chén canh lưu lại cơ sở. Thậm chí là vì cùng mà phần có thao thiết thịnh yến. Loạn trong giặc ngoài phía dưới, Thẩm gia đã đến sinh tử tồn vong chi địa, không thể không phát động trước kia nhân mạch quan hệ. Mặc dù là như thế cũng muốn trả giá cực kỳ đánh đổi nặng nề. Tiên tộc từ trước đến nay coi trọng lợi ích, giao tình là một mặt có thể cái này trao đổi ích lợi càng là không thể thiếu. Nếu là luyện đan đại hội tại thất bại, Thẩm gia hy vọng sẽ gặp cực lớn đả kích, rất có thể sẽ vạn kiếp bất phục. Thẩm gia phái nàng tới đây căn bản nhất bởi vì cũng không phải vì Hứa Tiểu Thế mà là hy vọng nhờ vào đó quan hệ liên hệ với Long Tê tiên tộc. Luyện đan đại hội. Hứa Tiểu Thế ánh mắt lộ ra một vòng vẻ phức tạp, trước kia hắn thiên phú không tồi cũng ngạo khí mười phần. Không nguyện ý làm cái kia tới cửa người ở rể, cho nên về sau rời đi Bích Tiên Cốc cũng phụ lòng một thiếu nữ tâm. Người trở về a. Hứa Tiểu Thế ung dung thở dài. Chuyện cũng đã qua, hắn cũng không nguyện ý tham dự tiến tiên tộc phân tranh. Dù sao tiên tộc chi tranh từ trước đến nay huyết tinh tàn khốc, một khi thân hãm trong đó hậu quả khó mà lường được. Hắn đan thuật chính xác còn có chút nội tình còn tại, nhưng Hứa Tiểu Thế vô cùng rõ ràng cái kia luyện đan đại hội trên bản chất là vì sàng lọc thiên phú tốt tuổi trẻ tu sĩ. Hắn một cái lao già hõm hẹm mà thôi, rõ ràng không cách nào thay thế Thẩm gia tham gia luyện đan đại hội. Cho nên đối phương mục đích cùng rõ ràng chính là vì Long Tê Cơ gia mà đến, tìm được hắn cũng bất quá là vì một cái đường hoàng lý do chính đáng mà thôi. Hứa Tiểu Thế tự thân cũng không nguyện ý Cơ gia bởi vì duyên cớ của hắn bị kéo xuống nước. Thẩm Thu nghe vậy cũng là trong lòng căng thẳng. Đội bằng nói: "Hứa sư, cô nãi nãi trước khi chết đã từng giao phó, nếu là Thẩm gia có nguy nan khả cầu trợ giúp ngài." Nàng thân sắc bi thương, chính vào toàn bộ gia tộc sinh tử tồn vong thời điểm, cho dù ma diệt cuối cùng một tia hương hỏa tỉnh cũng không thể không là a. Nàng không được chọn. Chương 272, chủ động tiếp nhận chương 272, chủ động tiếp nhận Hứa Tiểu Thế sau khi nghe xong một trận, phát ra thở dài một tiếng. Ai? Trước kia hắn có thể bình an, thông dòng cách tới Bích Tiên Cốc Liêu gia không trở thành người ở rể, trong đó tự nhiên có cố nhân Thẩm Linh âm thầm tương trợ, bằng không tuyệt khó chạy thoát. Bây giờ đối phương lấy khi xưa ân tình cùng nhau áp chế, trong lúc nhất thời để cho Hứa Tiểu Thế lâm vào tiến thối lưỡng nan chi cảnh, không biết nên đáp lại như thế nào. Hắn hiểu được mục đích của đối phương, nhưng như thế nào có thể vì mình chuyện mà khiến Long Tê Cơ gia lâm vào trong tiên tộc tranh đấu phong ba? Tiên tộc ở giữa quần quần sóng ngầm có thể nói là hung hiểm và phần, hơi không cẩn thận liền có thể để cho toàn bộ gia tộc rơi xuống đáy cốc. Đừng nhìn Long Tê tiên tộc thế lớn, nhưng nếu là đối mặt rất nhiều địch nhân liên thủ cũng là muốn thiệt tỏi lớn. Có thể truyền thừa xuống tiên tộc cái nào là hạng đơn giản, nó thế lực khổng lồ càng là rắc rối khó gỡ. Nói câu khó nghe, cho dù là một vị trúc cơ tán tu, tại chân chính tiên tộc cũng bất quá là tôm tép ngại nhép. Tiên tộc đáng sợ nội tình vượt qua ngoại giới tưởng tượng. Giữa hai bên minh tranh ám đấu càng là huyết tinh vô cùng, xa không có nhìn thấy như vậy bình thản. Lại tại lúc này, một thanh âm quanh quẩn tại trong toàn bộ đan các. Sư phụ Đồ Nhi nguyện thay ngài tham gia Bích Tiên Cốc Đan Đạo Đại Hội. Chẳng biết lúc nào, Cơ Huyền Hiếu bình tĩnh đi tới, ôn hòa mở miệng. Lời này vừa nói ra, Thẩm Thu ánh mắt tìm theo tiếng nhìn lại. Thiếu niên phong thần tuấn lãng, sáng rỡ bên dưới bề ngoài, có loại tự tin không nói được phong thái, làm cho người ghé mắt. Quả nhiên, ngoại giới làm truyền, Long Tê Cơ gia người mỗi tiên tư lạ thường, viễn siêu bình thường tiên tộc thế gia. Hôm nay gặp mặt chính xác như thế, vốn là nàng cũng là người từng va chạm xã hội, đối với tu tiên giả bề ngoài cũng không có quá nhiều vẻ chú ý, nhưng hôm nay đúng là không tầm thường. Ẩn ẩn có loại không giống bình thường cảm giác mười phần kỳ diệu. Huyền Hiếu chớ có hổ ngôn loạn ngữ. Hứa Tiểu Thế lúc này đánh gãy, chuyện này quá mức lô mãng cùng võ đoán, như vậy sao được? Sư phụ Đồ Nhi sớm đã có dự định. Cơ Huyền Hiếu không nhanh không chậm mở miệng. Hắn nghe được sư phụ cùng Thẩm gia nữ tu đối thoại liền ý thức đến đây là Cơ gia đang đạo tu hành đại cơ duyên. Một cái tiên tộc đang đạo truyền thừa có bao kinh người không cần nói nhiều, hắn thân là tiên tộc một thành viên hết sức rõ ràng. Nhất là tiền bối tích lũy được đủ loại tâm đắc bản chép tay, đan dược mật tàng các loại. Tại Long Tê Cơ gia mà nói cực kỳ trọng yếu, nếu là có thể gia tộc đan đạo nội tình sẽ lấy được cực lớn đề thăng. Cùng hậu thế Cơ gia tử tôn đi đan đạo chi lộ sẽ càng thêm trôi chảy, đây chính là vô căn cứ nhiều hơn mấy trăm năm tích lũy. Tài sản như vậy làm sao không tâm động? Mà hắn sở dĩ đáp ứng xuống không chỉ như thế mà là Cơ Huyền Hiếu rất rõ ràng đan đạo tiến bộ cũng cần không ngừng ma luyện. Vừa vặn cái này của so tài luyện đan chính là cực kỳ tốt một hồi lịch luyện. Hắn nhất thiết phải dùng hết toàn lực mà tăng lên tự thân đan đạo tu hành. Vì thế việc này chính xác cũng muốn tham dự một phen. Hứa Tiểu Thế nghe xong nhìn một chút Cơ Huyền Hiếu, có chút không xác định nói: "Chuyện này ngươi không cần cùng trong nhà trưởng bối thương lượng sao? Đây cũng không phải là chuyện nhỏ gì, hơi không cẩn thận liền có thể dẫn phát tiên tộc ở giữa kịch liệt xung đột. Trúc cơ tiên tộc thân hãm trong đó hậu quả khó mà lường được, chỉ để diễn biến thành đại chiến hậu quả như vậy không thể chịu được." "Sư phụ yên tâm đi." Cơ Huyền Hiếu ung dung mở miệng. Hắn Cơ gia từ trước đến nay không phải dừng bước không tiến lên gia tộc, trên cái này một chữ mãi mãi cũng xếp ở vị trí thứ nhất. Không tranh như thế nào có đại hạ kiếm tiên chi danh. Không tranh như thế nào phải bất tử thiên tướng chi vị, không tranh có thể nào đi đến bây giờ như vậy. Bởi vậy quyết định của hắn, kỳ thực cũng là ở chỗ tranh. Vì toàn bộ gia tộc dậy đến đầy đủ nhiều lợi ích, mà hắn đồng dạng có thể được ích lợi không nhỏ. Cơ duyên là chờ không tới toàn bộ nhờ Cơ gia dòng dõi chủ động tranh thủ mà đến. Bây giờ Cơ Huyền Đạo một thân một mình tham gia Thu Nguyệt Linh Sơn bí cảnh chính là như thế. Bằng không lấy Cơ Huyền Đạo thiên phú đã sớm đột phá luyện khí cảnh tu vi, hà tất còn khốn tại tiên thiên. Đơn giản chính là vì cái kia Linh Sơn bí cảnh hành trình. Ai, thôi thôi. Hứa Tiểu Thế không thể làm gì. Chính mình đệ tử này tính cách cứng cỏi mà quả tường, quyết định xong chuyện tuyệt sẽ không đổi ý, hắn biết rõ chính mình không quyết nổi. Mà có một số việc cũng không phải hắn có thể tham dự vào, chính như Long Tê Cơ gia liền không thể tính toán theo lẽ thường. Ngoại trừ Hứa Tiểu Thế bất đắc dĩ, Thẩm Thu nội tâm tất nhiên là kích động không thôi. Nàng tới lần muốn là vì Long Tê Cơ gia mà đến. Chính là không ngờ đạo Cơ gia dòng dõi bệnh mà như thế chủ động cũng đúng là cực lớn ra dự liệu của nàng bên ngoài. Có Long Tê tiên tộc chủ động tham dự có thể cực đại địa chấn nhiếp các phương dục dịch thế lực. Quản chi là chỉ là quan hệ hợp tác cũng có thể cực lớn hòa dịu Bích Tiên Cốc Thẩm gia nguy cơ tứ phía của diện. Vậy làm phiền Cơ gia đạo hữu. Thẩm Thu vội vàng mở miệng, loại thời điểm này nhất định phải cho thấy thái độ. Cơ Huyền Hiếu nhưng là một mặt bình tĩnh nói: "Ta mặc dù thay ta sư phụ tham gia các ngươi gia tộc cử hành luyện đan đại hội, nhưng ngươi Thẩm gia phải chăng cũng muốn lấy ra vài thứ tới? Dính đến gia tộc lợi ích, tuyệt không sau khi cho phép lui nửa bước, tuy nói chuyện này là hắn thuận nước đẩy thuyền cố ý gây nên. Đến Thẩm gia có việc cầu người, nên cầm lợi ích cũng nhất định không thể bớt." Thẩm Thu đối với cái này đến là không có bất kỳ cái gì vẻ bất mãn, vốn là vì cái này nhất thiên tuyến liền chuẩn bị không ít đồ vật. "Đạo hữu yên tâm, ta Thẩm gia nguyện ý dâng lên 10 bộ cựu phẩm đan sư luyện dược bản chép tay, cùng với 10 loại đan phương." Nói xong bắt đầu từ trong túi chữ vật lấy ra đã sớm chuẩn bị xong đồ vật. Cơ Huyền Hiếu khẽ gật đầu, trong lòng cũng là kinh ngạc không thôi. Không hổ là đan đạo truyền thừa một phương tiên tộc, ước chừng 10 vị cựu phẩm đan sư cảm ngộ bản chép tay cùng với 10 loại đan phương. Có thể nói thủ bút cực lớn, có thể xưng tụng một phần hậu lễ. Lúc nào bắt đầu? Cơ Huyền đạo thu hồi đồ vật sau cũng là thẳng đến chủ thể. "Không đủ 1 năm, đến lúc đó ta Thẩm gia sẽ phái ra trưởng lão tự mình đến đây nên đón." Thẩm Thu thái độ cung kính. Mặc dù nàng cũng xuất thân một phương truyền thừa lâu đời tiên tộc, nhưng rơi xuống nước vượng hoàng không bằng ga đạo lý nàng tự nhiên hiểu. Tư thái thấp hơn. Thẩm gia cùng phát triển không ngừng Long Tê tiên tộc không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. "Hảo." Cơ Huyền Hiếu nhàn nhạt mở miệng, vừa vận nhân cơ hội này có thể thuận lợi đột phá luyện khí, thật tốt lắng đọng một phen. Có như thế sung túc thời gian chuẩn bị, hắn cũng là tràn đầy lòng tin, hơn nữa chuyện này còn cần cùng Huyền Thanh giao lưu một phen. Dính đến gia tộc, tự nhiên không thể có bất kỳ may mắn trong lòng. Đến lúc đó làm phiền Cơ đạo hữu. Thẩm Thu cũng là cười nhẹ nhàng mà mở miệng nói, thắng không quan trọng, chủ yếu là cái này từng thân phận mới là mấu chốt. Hơn nữa vì phòng ngừa bị bên ngoài địch nhân sớm hơn phát hiện phá hư kế hoạch, chuyện này cũng cần tạm thời giữ bí mật. Thừa này đoạn thời gian cũng có thể để cho những cái kia kẻ phản bội chủ động nhảy ra, đợi cho đang đạo đại tái kết thúc bằng vào Long Tê Cơ gia hy vọng trực tiếp một mẹ hốt gọn. Giải quyết trong Thẩm gia lo ngoại hoạn thế cục, chính là sau này có thể muốn trả giá càng nhiều, giá lớn hơn cho Long Tê Cơ gia. Bất quá nếu là liền nguy cơ trước mắt đều không thể giải quyết mà nói, Bích Tiên Quốc Thẩm gia làm sao đàm luận về sau? Trả giá đắt là tất yếu lựa chọn. Nàng Thẩm gia bây giờ nhưng không có quá nhiều có thể vãn hồi lựa chọn. Một hồi giao lưu vội vàng kết thúc. Chương 273, bí cảnh mở ra. Chương 273, bí cảnh mở ra. Tứ ca chuyện này là thật. Long Tê Cơ gia đại điện bên trong, Cơ Huyền Thanh một mặt kinh ngạc nghe Tứ ca Cơ Huyền Hiếu lời nói. Chính xác như thế. Cơ Huyền Hiếu đạm nhiên đáp lại, không có bất kỳ cái gì ba động. Đã như vậy, chuyện này lúc này lấy Tứ ca làm chủ. Cơ Huyền Thanh minh bạch, việc quan hệ đan đạo tu hành sự tình hắn Tứ ca Huyền Hiếu làm gia tộc thủ tịch luyện đan sư có quyền lên tiếng nhất. Chuyện này hết thảy đều giao cho Cơ Huyền Hiếu tới xử lý ổn thỏa nhất. Đúng ca, chuyện này phải chăng lập tức bẩm báo phụ thân một tiếng? Cơ Huyền Thanh làm đương đại gia chủ càng là cùng huyền lễ, Huyền Hiếu là thân huynh đệ, tự nhiên cũng biết can hệ trọng đại, cần được gia tộc trưởng bối ủng hộ. Không sao, chờ phụ thân trở về lại nói cũng không muộn. Cơ Huyền Hiếu vẫn lạnh nhạt như cũ. Chuyện này tự nhiên là muốn như thực chất bẩm báo cho Cơ Thiên Dương, nhưng dưới mắt hắn phụ thân đồng thời không tại Long Tê Sơn cùng với thời gian còn đầy đủ, ngược lại cũng không cần nóng lòng nhất thời. Huống chi nhị ca Cơ Huyền đạo xa phó tha hương hắn phụ thân hộ tống cực kỳ trọng yếu, không dùng phân tâm. Tiên tộc tranh phong nguy hiểm dị thường, lúc này làm không dễ phân tán càng nhiều tinh lực hơn. Vậy có phải muốn thông chi ra ra lão nhân ra ông ta đâu? Cơ Huyền Thanh có chút do dự mở miệng. Làm Cơ gia đời thứ nhất lão tổ, không có Cơ Lâm Xuyên vị này thủy tổ trả giá, liền không có bây giờ Long Tê Cơ gia. Bực này đại sự rất có tất yếu hồi báo cho bế quan gia gia. Cơ Huyền Hiếu lắc đầu. Không cần liền để ra ra hắn lão nhân nghỉ ngơi thật khỏe một chút ta. Dù sao trước đây vì cứu tam bá, ra ra đây chính là chân thật mà bỏ ra tuổi thọ đại giới. Bây giờ Long Tê Cơ gia đã trưởng thành, thật vất vả an ổn xuống, tận lực vẫn là muốn để Cơ Lâm Xuyên nhiều bế quan khôi phục mới được. Cơ Huyền Thanh yên lặng gật đầu một cái. Gia gia hắn lao nhân cũng đúng là quá cực khổ, vẫn luôn đang vì gia tộc buôn tàu khắp nơi không có ngừng thời điểm. Ngược lại cũng không cần phiền nhiễu. Chuyện này Long Tê Cơ gia nhị đại, đời thứ ba dòng dõi đủ để hoàn mỹ thi hành, hắn cũng là lập tức bỏ đi ý niệm trong lòng. Cơ Huyền Thanh quay đầu nhìn về phía Cơ Huyền Hiếu nói, tứ ca ngươi cũng dự định bắt đầu bế quan sao? Chính xác như thế. Cơ Huyền Hiếu lúc này thừa nhận đối với tự gia đệ đệ không có gì có thể giấu giếm. Đợi hắn đột phá luyện khí cảnh không chỉ có luyện đan sắc kỹ nghệ có thể được đến tốt hơn đề thăng, đồng thời cũng có thể sơ bộ nắm giữ kiện pháp khí kia đan lô. Với hắn tới nói vô cùng hữu ích. Hiện nay đại ca Huyền Lễ văn đạo cảnh giới đặc thù vẫn luôn tại Cơ gia văn cung chuyên tâm tu hành. Tam tỷ Huyền Vũ bế quan nghiên cứu chế phù kỹ nghệ, lao thân Huyền Thọ đồng dạng bế quan toàn lực dấn thân vào ngự thú một đạo. Cơ gia cơ hồ tất cả đều lâm vào trong trước nay chưa có bận rộn. Kèm theo bây giờ bình tĩnh phía dưới sóng ngầm mãnh liệt hắn cũng không thể dừng bước không tiến. Lập tức bế quan đột phá không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất, không nói cũng có lợi cho đan đạo thi đấu thắng bại. Liên quan đến lấy Cơ gia danh vọng cùng lợi ích cũng không thể sơ suất. Được rồi, ngũ đệ ta đi bế quan chờ đột phá luyện khí tại cùng ngươi nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Cơ Huyền Hiếu có chút đại khí nói. Huynh đệ bọn họ ở giữa ngược lại cũng không cần nói còn lại lời khách khí, chính như Cơ gia đời thứ ba gắt gao đoàn kết cùng một chỗ. Mà cái này đồng dạng truyền thừa từ Cơ gia nhị đại huynh đệ tỷ muội ở giữa tốt đẹp bắt đầu. Kế tục Cơ gia huyết mạch tương thừa, bắt nguồn xa, dòng chảy dài ra hơn một trong. Ngũ đệ ở đây sớm chúc tứ ca tiên đạo hưng thịnh. Cơ Huyền Thanh cung kính cúi đầu. Mỗi một vị luyện khí tu sĩ cũng là bây giờ Cơ gia không thể thiếu trụ cột bước vàng. Cũng biểu thị đời thứ ba dòng dõi bắt đầu dần dần tiếp nhận thế hệ trước hai đời chức trách, hoàn thành gia tộc máu mới quán đâu. So với bây giờ Long Tê Cơ gia bình tĩnh, thời khắc này Thu Nguyệt Sơn thế nhưng là phi thường náo nhiệt. Ầm ầm, thiên địa bù bù, cổ lão thành trì tại lúc này dạng người rực rỡ, tản ra di được mà khí thế bằng bạc. Muốn tới rồi. Thường Viễn Sơn nhìn chăm chú quần quần sương mù quanh quẩn, bình tĩnh mở miệng. Đây là bí cảnh mở ra điều báo. Cơ Thiên Sương cũng là mở to mắt, nhìn về phía nơi xa, vân phong ở giữa một cỗ linh khí nồng nặc quyết tán, cực kỳ kinh người. Có thể tưởng tượng được bên trong bí cảnh linh khí lại là cỡ nào kinh người. Hắn theo bản năng nhìn về phía Cơ Huyền Đạo. Kế tiếp bí cảnh chi lộ liền muốn nhìn Huyền Đạo chính mình, không biết sẽ là như thế nào kết quả. Cơ Thiên Sương mịt mờ nhìn về phía bảy đại tiên tộc phương hướng, rõ ràng trong mắt đối phương chớp động lãnh quang nói rõ hết thảy. Con đường phía trước gian khổ, hơn phân nửa là muốn một hồi sinh tử huyết chiến. Tại Cơ Huyền Đạo tới nói có thể đây là hắn con đường tu tiên bên trên nhất là nguy hiểm một lần lữ trình. Mà cái này Thu Nguyệt Linh Sơn bí cảnh nghe chỉ là một ngọn núi lại không phải, đó là một chỗ tiểu thế giới. Đây chính là bí cảnh kinh người chỗ. Nguyên nhân chính là diện tích đầy đủ khổng lồ, mới có thể dựng dục ra đông đảo kinh người bảo vật, dẫn tới tiên tộc cùng tiên môn điều động tinh anh tử đệ đến đây bí cảnh tranh đoạt. Phải biết rất nhiều một lòng tu hành gia tộc, tông môn thiên tài có thể đều bị điều động tiến vào bí cảnh. Không cần suy nghĩ nhiều cũng minh bạch quá trình này mà cạnh tranh sẽ trở nên như thế nào kịch liệt. Ẩn tăng bí cảnh thông đạo sắp bắt đầu lập tức đưa tới các phương thế lực vẻ cảnh giác. Tiếp theo một cái chớp mắt, sương mù mông lung mà phiêu miểu, vô tận mênh mông linh khí đập vào mặt, ngay sau đó một tiếng vang thật lớn, kinh thiên động địa, dâng lên vạn trượng hào quang. Núi phần cuối hỗn độn lan lộn, điện tiềm xen lẫn, lôi minh liên tiếp, tựa như một ách thổ chi cảnh. Tới, Thu Nguyệt Linh Sơn tại hiện, thông đạo lập tức bắt đầu. Thường Viễn Sơn mắt sáng như đuốc, hơi có khẩn trương chú ý thời khắc này biến hóa. Lần đầu có bực này kinh nghiệm cơ thiên xương đồng dạng tụ tập hội thần nhìn. Chỉ thấy nguyên bản lẻ loi thần sơn phát sinh biến hóa, nhiều hơn rất nhiều mộng ảo hư ảnh. Nhìn từ xa hình như có liên miên không dứt quần sơn tương liên, gần nhìn như lại là mênh mông vô biên thảo nguyên. Tựa như xuất hiện một hồi ảo giác, nhưng nếu là nhìn kỹ lại, tựa hồ có cái gì cũng không có, vẫn là tòa kia lẻ loi thần sơn đứng sừng sững. Rõ ràng những cái kia gần như mộng ảo lại giả tạo cái bóng đến từ một cái thế giới khác, chẳng qua là đang gặp thời cơ hiện hóa bộ phận đi ra mà thôi. Cơ hội khó được, hai tử nhóm nhất định phải chắc chắn một cơ hội duy nhất này. Hàn gia trúc cơ chân nhân thấp giọng mở miệng dặn dò. Trong năm trước gia tộc từng có đệ tử tiến vào bên trong, lấy được kinh người cơ duyên, từ đây nhất phi trùng thiên, thành tựu trúc cơ chân nhân. Càng là bởi vậy Hàn gia thực lực tại cái này trăm năm bên trong tăng lên điên cuồng. Phàm là trăm năm trước từng có duyên phận đã tham gia tiên tộc cùng tiên tông trưởng bối đều là kiên nhẫn dặn dò. Nếu là thật có thể từ trong mang ra một kiện kinh người thiên tài địa bảo các loại, đối với toàn bộ thế lực mà nói cũng là vô cùng kinh người thu hoạch. Nói không chừng sẽ ảnh hưởng kéo dài thời gian trăm năm chính như khi xưa Hàn gia đồng dạng.
Vâng.
Sóng bạc ngập trời, hoàn toàn mờ mịt, tựa như thiên quân vạn mã buôn đằng mà qua, chấn động cả tòa cổ thành phát ra kịch liệt oanh minh. Cực kỳ khủng bố, rất nhiều người cả một đời đều chưa từng thấy qua bực này dọa người thành thế. Ầm ầm sóng dậy a. Cùng lúc đó, sương mù cùng sóng bạc đan vào giữa thiên địa, đều là nứt ra, tựa như từng cái sâu không lường được vực sâu khe danh đồng dạng, quán thông phía trước thế giới không biết. Trăm khe thành, coi là thành như kỳ danh, như có lý a. Chương 274, kinh người tài phú chương 274, kinh người tài phú thời cơ đã đến, tiến nhanh. Thường Viễn Sơn nhắc nhở một tiếng, thường ra dòng dõi đẳng không mà lên rơi vào trong phía trước khe rãnh. Cùng thời khắc đó đông đảo tu sĩ toàn bộ hành động hướng về các nơi khe rãnh mà đi, đó là thông đạo, kết nối bí cảnh thông đạo. Cẩn thận một chút, đi thôi. Cơ Tiên Xương dặn dò một câu, tại bên trong bí cảnh hắn có thể làm không nhiều, chỉ có thể dựa vào cơ huyền đạo chính mình. Nghe vậy hắn cũng sẽ không do dự, yên lặng thật lâu nhiệt huyết đang sôi trào, hắn đã sớm khát vọng Thu Nguyệt Linh Sơn hành trình. Cơ huyền đạo dưới chân chừng một cái, giống như một vệt sáng đột ngột từ mặt đất mọc lên vững vàng rơi vào ít người khe rãnh khe hở ở giữa. Mãi đến cơ huyền đạo thân ảnh bị toàn bộ bao phủ, rốt cuộc không thể gặp. Mà cái này từ biệt chính là muốn ước chừng kéo dài 3 tháng lâu. Bởi vì toàn bộ Thu Nguyệt Sơn bí cảnh mở ra thời gian kéo dài 3 tháng, sau đó liền sẽ lại lần nữa đóng lại yên lặng chờ trăm năm, bởi vậy có thể tuyệt không thể bỏ lỡ ngày về ngày. Bằng không mà nói, chỉ có thể chờ đợi trăm năm sau bí cảnh lại lần nữa mở ra. Cơ Thiên Xương đem hết thảy đều xem ở trong mắt, tâm tuy có bất an lại chỉ có thể yên tĩnh thủ hộ nơi này. Hắn cơ gia từ trước đến nay cũng là như thế. Hết thảy nhìn như thái bình bên dưới bề ngoài đều là mỗi một vị cơ gia dòng dõi ở sau lưng yên lặng trả giá. Tranh từ trước đến nay cũng là gia tộc cường thịnh không suy hạch tâm yếu tố. Kèm theo nơi đây đông đảo tu sĩ bước vào bí cảnh, tạm thời nên đón mấy phần bình tĩnh chi sắc. Cơ gia đạo hữu, vẹn vẹn phái ra một vị gia tộc dòng dõi vào bí cảnh, phải chăng có vẻ hơi khinh thường chút? Trúc cơ chân nhân Hàn Minh mở miệng yếu ớt. Nhất là chúng tiên tộc đều biết, bí cảnh trăm năm vừa mở mười phần nguy hiểm, tự nhiên cần phái ra trong tộc tinh anh nhân thủ, báo đoàn sưởi ấm mới là. À, ta nhớ ra rồi, Long Đế cơ gia con trai nối dõi quá ít, căn bản rút không ra nhân thủ đến a, dạng này cũng là tránh khỏi rơi cái đời thứ ba kết quả toàn quân chết hết. Hàn Minh mang theo vẻ chế nhạo, địch ý rõ ràng, tương đương bất tiện. Cơ Thiên Xương nhíu mày, hắn không rõ lắm cái này Hàn gia vì cái gì đối với hắn Long Tê Cơ gia địch ý rõ ràng như thế. Bất quá khả năng cao vẫn là cùng Liễu gia sự tình có liên quan, dù sao cũng là Cơ Thiên Hổ xuất quân đem hắn chấn áp, mà trong đó ý uy hiếp cũng không che giấu chút nào. Quản chi là tại bí cảnh thật xảy ra ngoài ý liệu cũng có thể nói là gia tộc dòng dõi tu hành không đủ sở trí, thậm chí nhiều hơn chính là không có chứng cứ, cho nên không có sợ hãi. Cơ Thiên Xương lạnh rên một tiếng, người Hàn gia. Hà không nghe thấy manh thú độc hành mà dê bỏ thành đoàn đạo lý. Ngươi trúc cơ chân nhân Hàn Minh biến sắc, đây không phải ở ngoài sáng lắc lắc chào phúng hắn Hàn ra sao? Trực tiếp đem hắn Hàn ra người ví dụ dê bỏ chi xúc, một đám người không bằng một người. Cuối cùng hắn phát ra hừ lạnh một tiếng. Mong cơ chân nhân đợi cho bí cảnh lúc kết thúc còn có thể có như thế cuồng vọng khẩu khí. Nói xong cũng là phẩy tay áo bỏ đi rời đi nơi đây. Cơ Thiên Xương từ đầu đến cuối đều chưa từng để ý Hàn ra uy hiếp. Hắn suy tính là hai bên Hàn ra đột nhiên ra mặt là vì sao? Còn lại lục đại tiên tộc ở sau lưng ủng hộ cùng thăm dò vẫn có thế lực khác tham gia trong đó. Đây mới là phiên phức. Đạo hữu, chúng ta cũng đi thôi. Đợi cho sau 3 tháng lại đến nơi đây liền tốt. Thường Viễn Sơn nhàn nhạt mở miệng, hai nhà mặc dù hợp tác tương đối chặt chẽ, nhưng có một số việc thường gia cũng không tốt nhúng tay trong đó. Đương nhiên, chỉ có cơ gia cùng còn lại tiên tộc ở giữa thù ghét đủ lớn, giữa hai nhà hợp tác mới có thể càng ổn định. Cơ gia cũng chỉ có thể vững vàng cùng thường gia ở vào một cái trận tuyến, miễn cho triệt để phản chiến hướng bảy đại trúc cơ tiên tộc. Cơ Thiên Xương nghe xong cũng là không tại có bất kỳ dừng lại. Vậy làm phiền thường đạo hữu. Đối với thường gia tính toán hắn tự nhiên cũng biết rất nhiều. Cái gọi là tiền tộc ở giữa kỳ thực căn bản là không có bằng hữu vĩnh hằng, lợi ích mới là vĩnh hằng. Quán Giang Sơn, Cơ Thiên Hổ ngồi ngay ngắn thần tướng trong phủ, ánh mắt của hắn buông xuống, hơi hơi chớp động, quanh thân khí thế càng ngày càng dọa người, có loại không nói ra được kiềm chế. Con hắn huyền đạo rời đi rất lâu, lần này hẳn chính là đã bước lên cái kia linh sơn bên trong bí cảnh. Cơ Thiên Hổ rất rõ ràng trong đó nguy hiểm, dù sao hắn cùng với Diệu Âm đã từng cùng nhau trải qua cũng là hiểm tượng chạy trốn, bí cảnh không xác định phong hiểm quá nhiều. Cơ Thiên Hổ cũng nghĩ qua khuyên can, nhưng nhìn đến nhi tử cái kia ánh mắt kiên nghị, phản phất hắn đã từng đồng dạng dứt khoát kiên quyết toàn quân, không có chút gì do dự. Diệu Âm, chớ có trách ta, đó là hắn phải đi đường. Cơ Thiên Hổ ung dung thở dài, thiết huyết như hắn vẫn như cũ khó tránh khỏi trong lòng lo nghĩ, không khỏi tưởng tượng năm đó tại hắn trước khi đi phụ thân dốc lòng dặn dò, phần kia lo nghĩ tại lúc này mới khắc sâu lĩnh hội. Dụng tâm lương khổ a, nhất là lần này Cơ Huyền Đạo chỉ sợ đối mặt phong hiểm vượt xa hắn. Hắn trấn thủ Nam Hoang biên cảnh cơ hồ bao gồm Hắc Thủy quận tất cả cùng Nam Hoang tương liên biên cảnh, trong đó càng là chặt đứt Đông Đảo tiên tộc cùng Nam Hoang bộ lạc bí mật vận chuyển con đường, liên quan đến lợi ích trọng đại. Những cái kia tiên tộc biết được con hắn tham gia Thu Nguyệt Sơn bí cảnh hành trình, làm sao có thể không hạ tử thủ đâu? Chính là đáng hận, đám kia tiên tộc một cái so một cái trơ trượt, căn bản vốn không lưu lại một chút điểm chứng cứ, không có vấn tội cơ hội. Đến nỗi Cơ Tiên Hổ vì cái gì như thế chắc chắn, bởi vì ngoại trừ tiên tộc nhóm thế lực này, còn lại thế gia căn bản cũng không đúng quy cách, không có năng lực thành lập dạng này lợi ích con đường. Đến nỗi bảy đại tiên tộc phải chăng đều tham gia hắn không cách nào xác nhận, nhưng trên đại khái đều chạy không thoát. Nam Hoang quần sơn mặc dù rất lại phía sau, nhưng dược liệu, linh trùng, linh mục, linh quáng bờ, giá trị không nhỏ. Những vật này tại Nam Hoang bộ lạc tác dụng xa xa không có có linh mễ mấy người tác dụng lớn, đưa đến song phương trong bóng tối giao dịch dần dần khổng lồ, lợi nhuận kinh người. Nơi đây coi là một khối củ khoai nóng bỏng tay. Bất quá hắn cơ ra đến là từ trong đó thu được đông đảo chỗ tốt. Không thu, thanh tra và tịch thu tài sản tài nguyên không tính. Tại trong biên cảnh rất nhiều nơi ở vào nguyên thủy man hoang, vẫn luôn không từng có tội thật tốt kinh doanh. Thật sự là Nam Hoang bộ lạc uy hiếp lớn, lúc nào cũng có thể xâm lấn, cho nên chưa từng gia tăng ở chỗ này đầu nhập. Nhưng hôm nay lại cực lớn không giống nhau. Hắn trấn thủ ở nơi đây, thanh lý yêu ma, săn giết yêu thú, uy hiếp Nam Hoang bộ lạc. Thúc đẩy hắn nắm trong tay khu vực trở nên càng thêm an toàn, đến là có thể yên tâm tiến hành khai quật. Hơn nữa nơi đây nắm giữ đại lượng khoáng mạch mấy người tu hành tài nguyên, lâu dài chiếm giữ tại cơ gia phát triển cực lớn có lợi. Nếu là có thể một mực trưởng khống nơi đây trăm năm, cơ gia tự thân tài nguyên sẽ đạt được kinh người bổ sung. Đông đông đông. Nặng nghe tiếng đập cửa vang lên, cắt đứt Cơ Thiên Hổ suy nghĩ. Tiến. Thiên tướng đại nhân. Đặng Hành bước nhanh đến, cung kính hành lễ. Sự tình làm như thế nào? Cơ Thiên Hổ rất là quan tâm hắn nắm trong tay Nam Hoàng tài nguyên tình huống. Thiên tướng theo mặt tướng tự mình xác minh lộ thiên khoáng mạch liền có hơn 8 đầu, liền Đặng Hành chính mình cũng nhịn không được sợ hai tháng phục, phải biết tại không sử dụng đặc thù tìm mỏ thuật thủ đoạn phía dưới, liên lộ thiên khoáng mạch đều có hơn 8 đầu mà đây chỉ là mặt ngoài, cái kia ẩn tàng sẽ có bao nhiêu? Tài sản như vậy đơn giản không dám tưởng tượng a. Quá mức kinh người. Cho dù ai cũng chưa từng đoán trước, bực này vắng vẻ, yêu ma hoành hành chi địa tài nguyên lại là phong phú như vậy. Chương 275, công tâm kế sách chương 275, công tâm kế sách tốt. Cơ Thiên Hổ cũng là trong mơ hồ lộ ra lướt qua một cái vẻ kích động. Chỉ bất quá hắn lập tức liền bình tĩnh lại, chuyện này muốn làm cũng cần vận dụng gia tộc sức mạnh mới được. Còn có gì khác không? Đặng Hành làm Cơ Thiên Hổ phó tướng một trong, một mực làm việc đều cực kỳ nghiêm cẩn. Vừa nghe đến Cơ Thiên Hổ tra hỏi, hắn cũng là tiếp tục nói: "Thiên tướng ngoại trừ khoáng mạch, chúng ta phát hiện cựu phẩm linh mục không dưới 9 nơi khu vực, mỗi một mảnh đại khái tính ra không dưới 10 vạn mẫu." Sau khi nghe xong hắn cũng là gật đầu một cái. Đây đều là đồ tốt, dùng để tạo kiến trúc phối hợp pháp trận càng thêm củng cố, bất kỳ một cái nào tiền tộc thế gia đều không thể thiếu cơ sở tài nguyên một trong. Nhưng tại hắn xem ra xa không có có linh quang giá trị lớn, bất quá đồng dạng là một bút thành quả kinh người. Còn có ta để ngươi tìm kiếm đặc thù sinh dược chi địa. Cơ Thiên Hổ rất quan tâm điểm này. Dược liệu quan hệ quá lớn. Bản thân luyện đan liền cực kỳ hao phí đủ loại linh thực dược liệu, bồi dưỡng một vị luyện đan sư đầu tư cực lớn. Mà hắn cơ gia vừa vặn có một vị thiên phú không tệ luyện đan dòng dõi. Ngàn năm một thở thời cơ tốt làm sao có thể không bồi dưỡng mình gia tộc luyện đan sư. Bực này mệnh mạch một đạo, ngoại nhân cuối cùng vẫn là không yên lòng a. Rất có thể một mái nhà tộc tại hao phí tài nguyên to lớn cùng đại giới bồi dưỡng lên sau, đối phương không hài lòng một mực bị gia tộc không ngừng tìm lấy kết quả. Rõ ràng biết bắt đầu sinh ra hoặc là thoát rời nhà tộc nắm trong tay ý nghĩ hoặc là tự lập môn hộ tưởng niệm. Cực lớn này sinh nó tham niệm. Loại sự tình này cũng không phải chuyện ngạc nhiên gì. Bởi vậy tự ra người mới càng thêm ổn thỏa, mà cái này cũng là vì cái gì rất nhiều truyền thừa cũng không nguyện ý truyền ra ngoài nguyên nhân. Rất nhiều người ở rể tại cường thế tiên tộc địa vị mặc dù không tệ, nhưng cũng tuyệt không có khả năng tiếp xúc gia tộc hạch tâm cơ mật. Đây là kinh nghiệm tổng kết ra được sau lịch sử lắng đọng. Chắc chắn sẽ có loại kia số người cực ít, giấu giếm bừng bừng dạ tâm. Theo thực lực cùng địa vị không ngừng tăng lên, mãnh liệt tham lam tự nhiên cũng là càng ngày càng tăng. Nhân tính như thế, chịu không được khảo nghiệm. Cơ gia từ trước đến nay đối tiếp thụ gia thần, khách khanh trưởng lão các loại đều có yêu cầu nghiêm khắc, phòng ngừa chính là như thế dạ tâm người. Gia thần, khách khanh trưởng lão vị trí cực kỳ trọng yếu, dính đến gia tộc bộ phận trọng yếu quyết sách cùng bí mật. Tất nhiên là không cho phép bất kỳ khinh thường nào. Đặng Hành, Trịnh Cáp, Độc Cô Dương, Tống Thanh Sơn mấy người đều là thông qua Cơ Lâm Xuyên tự mình khảo hạch sau mới thông qua. Có thể tưởng tượng được gia tộc thái độ. Nhân vô biến lự, mạnh như Long Tê Cơ gia có một số việc cũng không thể không phòng ngự. Thiên tướng đã tra ra 32 chỗ dưỡng dược điện. Đặng Hành cẩn thận tỉ mỉ, hắn rất tin tưởng gia tộc đối với phương diện này rất để ý, càng để bụng. Những thứ này dưỡng dược chi địa đã từng thuộc về bộ phận tiên tộc kinh doanh, bây giờ tất cả rơi vào trong tay bọn họ. Hắn làm trung thành tuyệt đối gia tộc cùng Long Tê tiên tộc lợi ích nhất trí càng là lợi tức rất nhiều, cũng không dám có bất kỳ qua loa. Tốt. Nghe xong Cơ Thiên Hổ mắt trước sáng lên, số lượng như vậy dưỡng dược chi địa tại Cơ gia tới nói tác dụng cực lớn, có từng phái người đóng giữ phụ cận. Thiên tướng yên tâm, hết thảy an bài thỏa đáng. Nam Hoang biên cảnh vùng này, muốn nói Cơ Thiên Hổ chính là nơi này tiền tuyệt không đủ. Bất tử thần tướng chi danh uy danh hiển hách, nam hoang người nào không biết. Cơ Thiên Hổ gật đầu một cái, đối với Đặng Hành làm việc 10 phần tán đồng, không chỉ có làm người trung thành lại nghiêm cẩn. Đúng là ít có tài giỏi phó tướng. Đúng thiên tướng bây giờ có không ít nhỏ yếu nam hoang bộ lạc, nô lệ các loại chạy vào ta phương địa giới nên xử lý như thế nào? Đặng Hành đối mặt với chuyện này kỳ thực cảm giác có chút khó giải quyết, dù sao mới xây dựng Tiêu Kỵ Thiên binh bên trong liền có nam hoang người. Nếu là giết sạch quả thực không thích hợp, chuyện này chỉ có thể hỏi thăm Cơ Thiên Hổ làm như thế. Số lượng có bao nhiêu? Ước chừng hơn 4000 người. Cơ Thiên Hổ mắt quang híp lại, 4000 số lượng tuyệt không nhiều. Kế tiếp hắn nắm trong tay Nam Hoang biên cảnh, phải đào quáng đồn điện, đốn đuổi các loại công việc, cần thế tục phàm nhân số lượng nhân khẩu khổng lồ. Hắn làm biên cảnh tiên tướng có chủ đạo nơi này cực lớn quyền lợi. Nhìn như nguy hiểm kỳ thực cũng đúng là không an toàn, nhưng không chịu nổi ở trong đó lợi ích khổng lồ a. Tạm thời vẽ ra khu vực an toàn, để bọn hắn thiết lập thôn trấn sinh hoạt, dựa theo tiên triều con dân sinh hoạt tập tính làm ruộng, nhất định muốn hành động ôn hòa, bảo hộ nó an toàn. Đặng Hành sững sờ, không rõ vì cái gì như thế. Lại nghe Cơ Thiên Hổ trầm trầm nói, muốn để bọn hắn cảm nhận được có thể ở chỗ này an ổn sinh hoạt, chủ động an gia cắm rễ ở lần này chỉ một thoáng, trong đầu của hắn chính là linh quang lóe lên. Hiểu rồi thiên tướng đại nhân, ta này liền đi làm. Đặng Hành vội vàng ứng thanh, không người lui ra ngoài. Giải quyết cái này khó giải quyết vấn đề, không chỉ có thể trấn an quân tâm không nói, đồng thời kèm theo trộm trốn mà đến nam hoang người sinh sống thay đổi xong. Những cái kia còn lại nam hoang bộ lạc con dân lại sẽ an ổn tiếp tục chờ đợi sao? Sợ sinh hỗn loạn. Quản chi có tu sĩ trấn áp cũng cần hao phí cực lớn tinh lực, thế tục phàm nhân nhìn như không trọng yếu nhưng cũng rất trọng yếu. Tại tu tiên giới tuy nói là tầng dưới chót nhưng cũng là không thể thiếu một vòng. Không có thế tục phàm nhân khổng lồ nhân khẩu chèo chống, một chút cơ sở việc làm, cấp thấp tu sĩ phải nên làm như thế nào hoàn thành, lại như thế nào sinh ra. Thế tục nhân khẩu là tiên triều cơ sở, đồng dạng cũng là nam hoang các bộ lạc cơ sở. Đặng Hành cũng là trong lòng không khỏi cảm khái Cơ Thiên Hổ chỗ cao minh. Công tâm kế sách, đơn giản chính là rút tuổi dưới đáy nổi a. Mà tương đối mà nói, Cơ Thiên Hổ muốn chính là nam hoang bộ lạc ngồi không yên, chủ động xuất kích tốt nhất. Như thế thì cho hắn lý do có thể danh chính ngôn thuận tiến hành thảo phạt. Đương nhiên còn không vẹn vẹn như thế. Chuyện này cần thời gian rất dài, trong thời gian ngắn không có khả năng có cái gì manh mối. Việc cấp bách hay là muốn ăn nơi đây khoáng mạch, lâm nghiệp, dược liệu, yêu thú chờ một chút tài nguyên. Đây mới là quan trọng nhất. Cơ gia nhận được cực lớn tăng cường, với hắn cũng là cực kỳ có lợi. Thực lực hùng hậu lại khổng lồ, tiên tộc có thể tốt hơn trấn nhiếp ngoại giới canh chừng, tiêu diệt hết thảy quân địch. Cơ gia muốn bạn cổ trường thanh tất nhiên phải bỏ ra vô tận năm tháng, không ngừng mà hướng về mục tiêu đi tới. Mà quá trình này đều cần một điểm, đó chính là sung túc linh thạch chèo chống. Hắn cần tự mình thư một phong trở về Long Tê Cơ gia trình bày lợi hại trong đó quan hệ. To lớn như vậy tài nguyên tài phú không có gia tộc toàn lực trợ giúp vẹn vẹn bằng vào trong tay hắn nhân mã khó mà làm đến. Hơn nữa một khi bộc lộ ra ngoài, Hắc thủy quận tất cả tiên tộc chỉ sợ đều muốn động chút ý đồ xấu, Cơ gia cũng muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Quản chi chỗ Thương Nô huyện cảnh nội địa bàn không vì ngoại nhân mà thay đổi, nhưng vượt qua Thương Nô huyện kéo dài huyện khác khu vực đâu. Quản chi Cơ gia tại cường thế, đối với lực khống chế yếu bất chỗ cũng không thể không thật tốt làm phòng bị. Mấu chốt bây giờ Nam Hoang biên cảnh cũng đồng dạng cần tiên triều nhân khẩu thay đổi vị trí đến bên này tiến hành nghỉ ngơi lấy lại sức, triệt để đem nơi đây một mực chiếm giữ, để xúc tiến dung hợp, triệt để pha loãng Nam Hoang người, tại trải qua mấy chục năm liền có thể hòa làm một thể. Những sự tình này đều cần hao phí cực lớn tinh lực, đồng thời cũng là cơ gia tương lai mấy chục năm nhằm vào Nam Hoang sắp đặt. Đầu nhập lớn, thu hoạch cũng lớn. Không có quá nhiều thời điểm, một cái quạ thần bay lên không, rời đi quán Giang Sơn. Chương 276, tiếp thu ý kiến quần chúng. Chương 276, tiếp thu ý kiến quần chúng. Hoa. Từng tiếng quạ thần kêu to phá bờ yên tĩnh bên trên Long Tê Sơn khoảng không. Cơ Huyền Thanh lúc này bị kinh động, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Tam thúc quạ thần. Hắn cả kinh. Cơ gia dòng dõi mỗi người quạ thần căn cứ tự thân tới nói đều có lấy nhỏ xíu chỗ khác biệt. Chính như hắn tam thúc cái này cái quạ thần, nó toàn thân đen nhánh, lông vũ phát ra nhàn nhạt huyết sắc lộng lẫy, sát khí rất nặng. Quạ thần tầng trời thấp rơi xuống, thẳng tắp đứng tại Cơ Huyền Thanh trước người. Một đạo linh quang thần quang, một phong thư chợt xuất hiện ở trong tay của hắn. Đối với cái này Cơ Huyền Thanh không có nửa phần kinh ngạc, đây là quạ thần đạo binh độc hữu thần thông. Trong bụng có càn khôn có thể tổn chữ thư các loại. Hắn không chần chờ lúc này đem hắn mở ra, nhìn phút chốc lộ ra lướt qua một cái chấn động. Tam thúc cái này một phong thư có thể nói là nơi đây trình bày Nam Hoang biên giới giá trị so trước đây còn lớn hơn nhiều. Phía trước bất quá là một chút bình thường dược thảo cùng yêu thú huyết đục mà thôi. Mà nếu là kinh doanh tốt, Nam Hoang biên cảnh từ khoáng sản, vật liệu gỗ đều có thể liên tục không ngừng cung cấp cơ gia. Hắn không có nửa phần do dự, lập tức thông chi trước mắt cơ gia hoạch tâm thành viên bắt đầu cách rời nhà tộc hội bàn bạc đại điện. Nghiên cứu chuyện này như thế nào nhanh chóng tiến lên. Chuyện này nghi nhanh không nên chậm trễ. Cơ Thiên Nhã trước tiên mở miệng, đối với bất kỳ một cái nào gia tộc tới nói tài sản như vậy không cho phép bỏ qua. Gia tộc phát triển bản thân khắp mọi mặt tiêu hao liền cực lớn, cùng với cơ gia muốn không ngừng tăng cường thực lực, nếu là không có sung túc linh thạch làm căn cơ khó mà làm được. Tán thành. Tán thành. Ngoại trừ bế quan Cơ Thiên Minh, Cơ Huyền Lễ, Cơ Huyền Hiếu cùng với Cơ Huyền Thọ, thành viên khác đều là đồng ý. Huyền Thanh ngươi lại nói ngươi kế hoạch à. Lâm Huyền Thanh nhạt mở miệng, chuyện này đúng là đại sự, đối toàn bộ cơ gia ảnh hưởng cũng là cực lớn. Nàng cũng minh bạch Huyền Thanh cũng không phải là cái gì cũng sai, tối thiểu nhất muốn so với nàng cái này là mẹ trong tưởng tượng tốt hơn. Cơ Huyền Thanh gật đầu một cái chậm rãi nói, tam thúc thư ý tứ chính là lấy Long Tê tiên tộc danh nghĩa chiêu mộ nguyện ý chuyển nhà thế tục phàm nhân, đồng thời tiếp tục phong phú tiền tài. Chuyện này như thế làm được cũng không tệ. Cuối cùng tới nói thế tục phàm nhân số lượng không thiếu, còn có là đại lượng nhân gia trải qua không như ý mà hắn cơ gia danh vọng lại thêm phong phú thủ lao các loại, tất nhiên sẽ có đông đảo thế tục tâm động, đến là dễ như trở bàn tay. Tại từ trong nhóm người này lựa chọn đại lượng nhân thủ tiến hành cơ sở tài nguyên khai thác các loại, đồng dạng cũng không phải việc khó. Nhưng thế tục phàm nhân không thiếu, nhưng mà lấy tu sĩ chính xác một cái lớn vấn đề. Quản chi là có cơ thiên hổ thống lĩnh tiêu kỵ quận doanh tọa trấn Nam Hoang biên cảnh, nhưng quặng mỏ khai thác, linh mục thu thập vờ vờ, có phong hiểm tồn tại, dù đang yêu thú độc trùng các loại, nếu là không có cấp thấp tu sĩ phụ trợ thanh lý, khó mà hoàn thành. Vừa vặn dưới mắt hắn cơ gia phái không ra số lượng như vậy cấp thấp tu sĩ. Cơ Huyền Thanh nói bổ sung. Bởi vậy Hải Nhi trong đầu cũng là linh quang lóe lên, làm liên hợp thương nô huyện chúng thế gia cùng khai phát cái này, nghe xong mọi người đều là chần chờ. Tuy nói đến là có thể giải quyết nhân thủ không đủ vấn đề, nhưng lợi ích chẳng phải là không công chắp tay tương nhượng ra ngoài. Huyền Thanh cụ thể làm như thế nào? Cơ Thiên Nhã có chút hiếu kỳ Cơ Huyền Thanh chuẩn bị dự định xử lý như thế nào chuyện này. Ta cơ gia ưu thế lớn nhất không chỉ là thực lực còn có tiên tộc đặc quyền, những thứ này thế gia không hề đơn độc quyền khai thác sắc, chỉ có thể phụ thuộc vào ta cơ gia mới được thu được tư cách mục tiêu của hắn rất rõ ràng. Cơ gia không có khả năng phái ra số lớn tu sĩ trấn thủ, điều kiện không cho phép. Cái kia mượn nhờ bọn này thế gia sức mạnh liền mười phần không tệ. Cơ gia chỉ cần ghi rõ khu mỏ quặng giao phó thế gia quyền lợi khai thác, quá trình này vô luận là thế tục phạm nhân vẫn là tu sĩ các loại đều không cần cơ gia bỏ ra. Bọn hắn chỉ cần ngồi đợi chia liền tốt. Không chỉ có công hiệu lợi dụng thế gia cố lực lượng này, đồng thời có thể không ngừng tăng lên gia tộc nội tình cùng linh thạch dự trữ. Chỗ tốt không cần nói cũng biết. Hắn cơ gia chỉ cần hợp lý phân chia cơ gia cùng thế gia ở giữa lợi ích, liền có thể đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt. Đây chính là tiên tộc đặc quyền uy lực. Chỉ là hạn chế tại tự thân đi làm, là thật là hạn chế cực lớn, đầu nhập nhiều, tốn thời gian dài. Một khi có Nam Hoang biên cảnh ngọn gió nào thổi bán động tổn thất kia cũng không phải một chút điểm. Hắn xem như đời thứ ba gia chủ tự nhiên muốn cân nhắc trong thời gian ngắn là gia tộc cướp lấy càng nhiều linh thạch cùng tài nguyên. Nghe xong, đại gia tất cả là lộ ra lướt qua một cái dị sắc. Phương pháp kia thật đúng là coi như không tệ. Linh thạch cũng tốt, tu hành tài nguyên cũng được, cầm vào tay mới là chính mình. Nam Hoang biên cảnh mặc dù có cơ thiên hổ trấn thủ, nhưng chuyện tương lai ai cũng nói không ở sẽ như thế nào. Bọn hắn có thể làm chính là nhanh chóng là cơ gia tích lũy lên đầy đủ lực lượng. Tài nguyên không thể thiếu. Cùng với toàn bộ Hắc Thủy quận cùng Nam Hoang tương liên biên cảnh cực lớn, cơ gia không có khả năng có đầy đủ thời gian toàn bộ thu thập các loại. Tất nhiên phải bỏ ra nhất định đại giới. Vừa vận phương pháp này liền có thể cực lớn là toàn bộ cơ gia thu hoạch thật nhiều lợi ích. Không thể không nói, Cơ Huyền Thanh mặc dù có chút bụng bề, nhưng cái này linh quang chợt lóe chủ ý cũng đúng là kinh người vô cùng. Ngũ ca, cái kia nếu là thế gia tại khoáng bên trong phát hiện mới khoáng hoặc là những bảo vật khác sau đó giấu giếm đứng lên đâu? Cơ Huyền Hải lo lắng không phải không có lý. Thế gia, tiên tộc tất cả lợi lớn, vì tự thân lợi ích bí quá hóa liều sự tình cũng không phải chưa từng xảy ra. Giống như trước đây Cơ Huyền Thanh còn tao ngộ qua cựu phẩm thế gia Âm Phụng Dương Vi, chỉ cần lợi ích đầy đủ cực lớn, sẽ luôn để cho một chút thế gia người làm ra cực kỳ chuyện điên rồ. Cái này dễ thôi, định kỳ phái ra ta cơ gia hạch tâm dòng dõi, trưởng lão, gia thần các loại đi tới các nơi khu mỏ quặng các vùng tuần tra. Có thể thực hiện. Lâm Huyền Thanh điểm đầu. Biện pháp này có thể tại trình độ lớn nhất bên trên giảm bớt thế gia bởi vì hám lợi đen lòng mà làm ra lá mặt lá trái sự tình. Cái kia tài nguyên số lượng như thế nào quản lý? Cơ Huyền Vũ nhíu mày mở miệng, dù sao tu hành tài nguyên thứ này chỉ cần động chút tâm tư tham ô một phen vấn đề không lớn. Điểm này cần Tam Thúc bên kia đến phối hợp xử lý, một phương diện định kỳ đem tài nguyên thu thập vào quán Giang Sơn xác minh kiểm kê, một phương diện khác cơ gia có thể phái văn cung học sinh, tại mỗi cái khu mỏ quặng tính toán mỗi ngày sản lượng các loại mà cái này văn cung học sinh vừa vặn chính là trước kia những cái kia bị sát thủ tổ chức bắt cóc hài tử cuối cùng quy về lòng tê cơ gia. Nhiều năm bồi dưỡng, giáo hóa, cùng với tài nguyên gia chỉ đều có hậu thiên tu vi, phái ra mấy chục người vấn đề không lớn. Vốn là tại Long Tê cơ gia bồi dưỡng phía dưới trở nên vô cùng trung thành, bây giờ tại Cơ Huyền Lễ không ngừng ảnh hưởng cùng giáo hóa phía dưới càng thêm bất phàm đứng lên. Bởi vậy cũng có thể nói chính là bọn hắn phu tử lão sư đáng giá tín nhiệm. Vừa vặn bây giờ có thể phát huy được tác dụng thử một lần chất lượng như thế nào. Nếu là biểu hiện tốt, có thể được đến cơ gia nhiều tài nguyên hơn bồi dưỡng cùng ưu tiên. Cơ Huyền Vũ cùng Cơ Huyền Hải lẫn nhau, không tại nhiều lời. Bọn hắn cũng không phải là cố ý gây chuyện mà là trong lòng có chỗ buồn lo mới có câu hỏi này. Cái này cũng là cơ gia hội nghị trọng đại chỗ tốt, có thể tiếp thu ý kiến của chúng, khiến cho gia tộc lợi ích tối đại hóa. Tốt, vậy thì như thế xử lý a. Cơ Thiên Nhã âm thầm gật đầu. Không thể không nói Huyền Thanh cái này hải tử cũng là rất có một chút đại ca hắn phong phạm, làm việc rất có chương pháp, càng ngày càng vững vàng thành thạo. Ngay cả Lâm Huyền Thanh cũng là hiếm thấy lộ ra lướt qua một cái ý cười. Lần này tuổi tác có thể làm tình trạng như thế cũng coi như là bất khả hạn lượng. Nàng cũng phải thừa nhận mình có đôi khi cũng chính xác nhìn lầm, xem thường hắn người con trai nhỏ này năng lực. Chân kim vẫn còn cần hòa luyện. Chương 277, cơ gia chiêu mộ chương 277, cơ gia chiêu mộ buổi trưa, thái dương treo cao, cây độc thiêu nướng đại điệp nhưng tại Long Tê Sơn vẫn như cũ như tắm gió xuân, không bị ảnh hưởng. Một đám thế gia tề tụ mà đến, đều là xì xào bàn tán. Triệu Thiên Quan, có biết tiên tộc đột nhiên chiêu mộ chúng ta thế gia có chuyện gì quan trọng sao? Đào gia gia chủ nhỏ giọng mở miệng hỏi đến Thương Ngô huyện huyện lệnh Triệu Vô Nhai. Dù sao chỉ có cái này Thiên Quan Triệu gia địa vị viễn siêu bình thường cựu phẩm thế gia, càng là Long Tê cơ gia quan hệ thông gia. Quan hệ tự nhiên vượt xa quá bọn hắn. Triệu Vô Nhai hơi hơi cười khẽ, Đào gia chủ kiên nhẫn chờ đợi chính là. Hắn đã có chỗ nghe thấy. Cơ gia mấy ngày trước một hồi gia tộc nội bộ hội nghị việc quan hệ Nam Hoang biên cảnh sự tình. đến nỗi cụ thể phương diện hắn liền không rõ ràng, bất quá theo Triệu Sương Nhi nói tới chính là một chuyện tốt. Hắn đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Triệu Sương Nhi không chỉ có là hắn Triệu gia nữ nhi, đồng dạng cũng là Cơ Thiên Minh phu nhân, tại Long Tê Cơ gia địa vị cũng là phi phạm. Đào gia chủ lấy Triệu gia quan hệ tất nhiên là biết chút ít cái gì. Làm gì đối phương không nói hắn cũng chỉ có thể coi như không có gì. Long Tê gia chủ, đến. Người phục vụ trầm thấp một tiếng triệt để làm rối loạn vừa mới còn hỗn loạn đại đường, mỗi cái gia chủ đội vàng cùng kính đứng sừng sững hai bên, chuẩn bị nên đón Long Tê gia chủ đến. Như Long Tê tiên tộc bực này kinh người quái vật khổng lồ mà nói, tất cả mọi người thái độ nhất định muốn cẩn thận. Hơi không cẩn thận liền có thể là di thiên đại họa, loại chuyện như vậy không cho phép làm cản. Tiên tộc chi uy chân thật đáng tin, thực lực chính là hết thảy. Cơ Huyền Thanh chậm rãi mà đến. Gặp qua, Cơ gia chủ. Đám người cùng lúc mở miệng, chỉnh tề như một khí thế có chút kinh người. Cơ Huyền Thanh xài bước làm được trên chủ vị, khẽ gật đầu ra hiệu nói: "Chư vị gia chủ không cần phải khách khí, đều mời ngồi vào à." Chúng gia chủ âm thầm ánh mắt giao lưu một phen sau trong miệng đội bằng sưng. Là bọn hắn không dám xem thường vị này tuổi quá trẻ Cơ gia đời thứ ba gia chủ, cho dù chỉ là tiên tiên cảnh tiểu tu sĩ, nhưng hắn sau lưng là cả Long Tê tiên tộc, tam đại trúc cơ chân nhân, nói câu khó nghe, chính là Long Tê tiên tộc một con chó bọn hắn đều phải cùng bái. Đây chính là Long Tê tiên tộc không thể địch nổi thực lực cùng địa vị. Quản chi bọn hắn tại chỗ tất cả thế gia buộc chung một chỗ đều không đủ tiên tộc một vị chân nhân tàn sát. Lại thêm Cơ Huyền Thanh trước đây không lâu trừng trị mấy vị không tuân quy củ thế gia, nó thủ đoạn tàn nhẫn. Bây giờ rõ mồn một trước mắt, bọn hắn cũng không muốn cả người đụng lên. Mặc dù còn không rõ ràng lắm Cơ gia muốn làm gì. Cơ Huyền Thanh nhìn ra đám người lòng mang thấp thỏm chi sắc, trong lòng cũng là càng ngày càng cảm nhận được thực lực tầm quan trọng. Từ trên bản chất mà nói, hắn lần này triệu tập chúng thế gia vốn là chuyện tốt một kiện. Nhưng kẻ yếu mãi mãi cũng không có lực lượng cùng cường giả ngang nhau nói chuyện, về khí thế tại trên tiên thiên liền yếu đi một bậc. Bởi vì bọn hắn không chịu nổi tiên tộc thủ đoạn, cho nên lo nghĩ trọng trọng. Kỳ thực đổi vị trí suy tính một chút liền không khó lý giải. Nếu là hắn Long Tê Cơ gia đối mặt Tử Phụ tiên tộc, Kim Đan tiên tộc đột nhiên chiêu mộ lại sẽ như thế nào? Đáp án rõ ràng a, chỉ có gia tộc tu sĩ không ngừng mà cường thịnh, vượt khởi mới được. Cơ Huyền Thanh đã phát giác rất nhiều thai hoàng ẩm, Long Tê Cơ gia thực lực bành trướng quá nhanh. Ngoại nhân biết không có ngờ tới sao? Có biết hay không đối với hắn Cơ gia động thủ đâu? Những thứ này vấn đề đều tại trong đầu của hắn hiện lên, bởi vậy hắn kiên định vụ thân lôi kéo sách lược. Trình độ lớn nhất bên trên lợi dụng những thứ này nhìn như không đáng chú ý thế gia trợ giúp hắn Cơ gia không ngừng nện vững chắc gia tộc căn cơ. Nghĩ tới đây, Cơ Huyền Thanh cũng là chậm rãi nói: "Mọi người khỏi phải khẩn trương, lần này quả thật có đại sự thương lượng." Triệu Vô Nhai tất nhiên là lấy được Triệu Sương Nhi ám chỉ muốn làm ra hăng hái đáp lại. Hắn lập tức mở miệng: "Không biết tiên tộc đến cùng có chuyện gì, không bằng nói thẳng ra." Triệu Vô Nhai lời nói lập tức đưa tới đám người cộng minh, đồng thời cũng làm cho Cơ Huyền Thanh cười nhạt một tiếng. Không thể không nói, Triệu gia thân là gia tộc thông gia gia tộc, làm việc chính xác cùng có chừng mực. Ngoại thúc phụ, quá khách khí. Cơ Huyền Thanh mười phần khách khí mở miệng, dù sao Ngũ Bá Mâu đến từ Triệu gia, hắn như vậy xưng hô ngược lại cũng không quá đáng. Triệu Vô Nhai nhưng là mừng rỡ và phần, như thế thân cận xưng hô cũng là một loại thiện ý biểu đạt. Bằng không lấy Cơ Huyền Thanh thân phận xưng hô hắn là tiền bối, Triệu gia chủ cũng không có bất luận cái gì vấn đề. Giữa hai người hơi có vẻ nhiệt tình đối thoại đến là xua tan mấy phần kiềm chế chi sắc. Cơ Huyền Thanh cũng là trở lại chuyện chính. Cơ gia chuẩn bị toàn lực khai phát Nam Hoang biên cảnh khoáng mạch sự tình, mà cái này khoáng mạch có thể giao cho mỗi cái thế gia phụ trách, từ trong thu lợi dứt lợi một đám thế gia lộ ra vẻ khó tin. Phải biết bọn hắn không có khai thác khoáng mạch quyền lợi, bây giờ Long Tê tiên tộc đưa ra điều kiện như vậy. Tu tiên giới khoáng mạch từ trước đến nay cũng là bạo lợi, muốn nói không tâm động là giả. Ngay cả Triệu Vô Nhai cũng là hơi hơi chấn kinh, làm đã từng trưởng quản khoáng mạch thiên quan thế gia. Hắn quá rõ ràng trong đó lợi ích bao lớn, có chút rung động Cơ gia thủ bút. Rõ ràng hắn cũng phát giác trong đó tất nhiên còn có một số nhóm điều kiện hà khắc, cũng là lập tức mở miệng nói: "Không biết Cơ gia chủ ở trong đó nhưng có điều kiện gì?" Triệu Vô Nhai rất trịnh trọng, đối phương mặc dù rất thân mật xưng hô hắn, nhưng hắn phân rất rõ ràng, nắm tốt phân tức. Vừa mới vui sướng cũng là quét sạch sành sanh, chính xác nếu là không có điều kiện làm sao có thể. Tiên tộc cũng không phải không cầu hồi báo làm việc thiện, tất nhiên có yêu cầu. Cơ Huyền Thanh cũng là đi thẳng vào vấn đề. "Một, ta Cơ gia giao phó các ngươi có thể tại Nam Hoang biên cảnh đảo quan quyền, cần giao nạp cho ta Cơ gia khoáng thuế hai, định kỳ lại phái Cơ gia tiến hành quặng mỏ tuần tra, tra tìm dấu giếm không báo các loại tội lỗi, một khi thẩm tra nghiêm trị không tha. Ba, mỗi chỗ khoáng đều sẽ phái Cơ gia học tử tọa trấn thống kê khoáng sản số lượng." Hắn cũng là đem nói rõ mất lòng trước được lòng sau, sự tình mới có thể dễ làm. Chúng thế gia mặc dù cảm thấy khắc nghiệt, nhưng nếu là không có Cơ gia cho phép bọn hắn có thể liền canh đều không uống được. Cơ gia phường thị lợi ích đã để bọn hắn bồi thường đến ngon ngọt, bây giờ càng đại lợi ích khoáng mạch càng là tâm động không ngừng. Cho dù là uống một ngụm canh tại cựu phẩm thế gia mà nói đó cũng là thành quả kinh người. Cơ Huyền Thanh nhìn xem đám người dục dịch thần sắc, trong lòng cũng của hắn là thở dài một hơi. Thật sự là hắn xem thường cái này khoáng mạch sinh ra bạo lợi, tại cựu phẩm thế gia mà nói cái này có thể cực lớn để cao linh thạch thu vào. Khi lợi ích đầy đủ thời điểm, tự nhiên nguyện ý mạo hiểm lại giả thuyết Cơ gia đang có một vị chân nhân tọa trấn Nam Hoang biên cảnh. Dạng này cơ hội ngàn năm một thở đương nhiên sẽ không buông tha. Phiên phức cũng bất quá là di chuyển một chút thế tục phàm nhân lãng phí một chút thời gian mà thôi. Đương nhiên chẳng qua là cựu phẩm thế gia, có thể tồn ở thời gian cũng không ngắn, đơn giản thiếu khuyết trúc cơ chân nhân mà thôi. Nó gia tộc chiếm cứ sông núi bên trong thế nhưng là sinh hoạt đại lượng phàm nhân. Tất cả quy về mỗi cái gia tộc quản lý, thuộc về thế gia nắm trong tay nhân khẩu. Cái này cùng Cơ gia nhưng là hoàn toàn khác biệt. đối với cái này Cơ gia một mực đến cũng là rất thận trọng. Lại giả thuyết quản chi là thế gia, cũng không phải tất cả dòng dõi đều có tu hành thiên phú. Những cái kia không có tu hành thiên phú tử đệ cùng thế tục phạm nhân kết hợp, tích lũy tháng ngày nhân khẩu tự nhiên lộ ra khổng lồ. Nói cho cùng, Long Kê Cơ gia đi được càng giống là tinh anh sách lược, lấy chất thắng số lượng sách lược. Nhìn xem hỏa hầu không sai biệt lắm. Cơ Huyền Thanh cũng là chậm chậm nói, tất nhiên mọi người không có ý kiến, cứ dựa theo kế hoạch bắt đầu đi. Chúng ta nguyện ý nghe từ Long Tê tiên tộc phân phó. Đây chính là thực sự lợi ích. Mỗi cái cựu phẩm thế gia làm sao không hăng hái kế tiếp, Cơ Huyền Thanh cũng không cần quá độ lo lắng, chỉ cần nắm giữ phương hướng phòng định liền có thể. Liên quan đến tự thân lợi ích, bọn này cựu phẩm thế gia mỗi cái rất tinh minh, trong đó được mất tự nhiên tự hiểu rõ. Dám lá mặt lá trái, đắc tội Long Tê Cơ gia trước đây Cơ gia phường thị vết xe đổ vẫn còn, không có thế gia dám dễ dàng biết rõ rồi mà còn cố phạm phải. Nam Hoang sự tình tự có Tam Thúc tọa trấn xử lý, không ra được nhiễu loạn. Chương 278, dùng dao mổ châu cắt tiết gà. Chương 278, dùng dao mổ châu cắt tiết gà. Núi xa tỏa ra ánh sáng lung linh, linh khí róc rách mà động, hít sâu một hơi đều cảm giác toàn thân thư sướng, cực kỳ kinh người. Cơ Huyền Đạo khẽ chấn động. Bí cảnh chi lớn quả thật có chút kinh người, mà cái này linh khí mật độ xưng là động thiên phúc địa đều không đủ. Đối với lần đầu bước vào bực này bí cảnh, Cơ Huyền Đạo tới nói đúng là một hồi mới lạ mà tuyệt vời kinh nghiệm. Chỉ có điều những thứ này đối với hắn mà nói còn xa xa không đủ. Siêu mãnh liệt ánh lửa bị phá, bắn ra lấy kinh người nhiệt độ đánh kích mà đến. Cơ Huyền Đạo ánh mắt lóe lên, trở tay một đao, hung hãn đao khí dâng lên dựng lên đón nhận hỏa thuật diệu pháp. Ầm ầm. Vẹn vẹn một cái chớp mắt chính là sương mù tràn ngập, một đoàn thịnh đại hỏa hoa tứ tán mở ra, năm người từ đằng xa liên thủ mà tới. Cơ gia người. Cơ Huyền Đạo ánh mắt trầm ổn, có chút xem thường đánh giá năm vị tiên tộc tu sĩ. Các ngươi người nào? Tiên tộc Hàn gia. Cầm đầu nam tử cao giọng mở miệng, ánh mắt rất là băng lãnh. Bọn hắn bản thân thông qua gia tộc bí pháp liên hệ bốn phía tộc nhân tụ tập, ban sơ tới nói cũng không định chủ động tìm kiếm Cơ Huyền Đạo tin tức. Chỉ có điều xảo liền xảo tại song phương xuất hiện ở cùng một cái khu vực, tại tụ tập tộc nhân về sau liền phát hiện Cơ gia dấu vết. Không thể không nói, duyên phận này diệu đơn giản không thể nói. Vô luận là Long Tê Cơ gia Nam Hoang sự tình cũng tốt, vẫn là Liêu gia sự tình cũng được, đều làm quá mức. Trọng yếu nhất chính là cái này Nam Hoang biên cảnh bị Cơ Thiên Hổ quản khống dẫn đến Hắc Thủy quận phương hướng tất cả con đường bị bẻ gãy. Trong đó thiệt hại cực kỳ to lớn. Đánh gãy người tài lộ như giết cha mẹ người, cùng tiên tộc cũng là như thế. Khổng lồ tiên tộc, tu sĩ nhiều, cần linh thạch mấy người cũng nhiều vô cùng. Tu hành tài nguyên cũng sẽ không vô duyên vô cớ biến ra, cũng là tiên tộc trải qua thời gian chủ tính phải đến. Giống như tiên tộc thầm cùng Nam Hoang bộ lạc một chút không người nhận ra giao dịch, đã từng cũng là bỏ ra giá thật lớn đạt thành. Cái này khiến bọn hắn như thế nào nuốt xuống cái này nhất khẩu khí. Bảy đại tiên tộc sớm đã hạ lệnh, nếu tại trong bí cảnh gặp Cơ gia người trực tiếp giết chết không cần do dự. Tại ngoại giới bọn hắn rất bận tâm thuộc về Cơ gia đại hạ kiếm tiên, chính là đứng đầu nhất trúc cơ chân nhân. Các đại trúc cơ tiên tộc tự nhiên không tốt đắc tội, cũng đắc tội không dậy nổi. Nhưng tại trong bí cảnh này liền không có nhiều như vậy bận tâm. Trong đó có đại cơ duyên không giả, đồng dạng cũng là sinh tử quyết chiến nơi tốt. Coi là có thể có thủ báo thủ, có đoán báo đoán. Sinh tử có mệnh, cho dù là thân tử đạo tiêu cũng chỉ có thể nói Long Tê Cơ gia hậu bối tài nghệ không bằng người mà thôi. Ai cũng khó mà truy cứu trách nhiệm. A, nguyên lai là người Hàn gia. Cơ Huyền Đạo nhàn nhạt mở miệng. Hắn Long Tê Cơ gia cùng uy tín lâu năm bảy đại tiên tộc vốn cũng không đối phó, lợi ích khác biệt, muốn bình thản muốn không thể có thể. Tại bên trong bí cảnh tìm hắn trả thù cũng thuộc về bình thường. Hơn nữa hắn mẫu thân cũng coi như là gián tiếp chết ở trong tay bọn này tiên tộc, hắn làm sao có thể bỏ qua đám người kia? Từ bước vào bí cảnh này bắt đầu, hắn không có ý định làm tốt. Hắn đối với cái này đến là không có bất kỳ cái gì vẻ bất mãn, chính là không nghĩ tới trước hết nhất tìm được hắn lại là người Hàn gia. Đối phương trước tiên ra tay với hắn, đây là một chuyện tốt, tối thiểu nhất đi qua bảy đại tiên tộc cũng không dám tìm hắn để gây sự. Đều là một đám tài nghệ không bằng người phế vật mà thôi. Hết thảy bên trên, giết hắn. Cầm đầu Hàn gia tu sĩ lập tức quát lớn một tiếng. Bọn hắn còn có chuyện quan trọng tại người thuận tay giải quyết đi đối phương, thật là nhanh cùng Hàn gia những người khác địa điểm ước định tụ hợp. Bốn người khác không có chút gì do dự, đưa tay chính là tự thân cường đại diệu pháp. Hỏa Long, Hỏa Xà, Thổ Quang. Bay vọt mà ra, tiến hành một kích toàn lực, chuẩn bị chém giết Cơ Huyền Đạo. Đơn đả độc đấu cái gì tại tu tiên giới cũng không lưu hành. Không có người sẽ để ý một người chết chính là như thế nào chết. Mọi người cần chỉ là một cái kết quả. Chỉ thế thôi. Đối mặt Hàn gia năm vị tu sĩ liên thủ công kích, Cơ Huyền Đạo sắc mặt như thường. Phải biết, hắn một năm qua truy tìm nhị bá tại kiếm đạo phía trên tuyệt đỉnh tiên phú, mỗi giờ mỗi khắc không phải là yêu cầu nghiêm khắc chính mình. Đã tốt muốn tốt hơn, rèn luyện đao thuật. Hắn cũng muốn giống như nhị bá, tại đao đạo phía trên lưu lại một trang nổi bật. Tại Nam Hoang biên cảnh phía trên mỗi chiến nhất định hướng về phía trước, cơ ra đao đâu chỉ trăm vạn lần, đối mặt quân địch làm sao chỉ mấy người trước mắt. Đao trong tay của hắn nhảy lên tí tí hàn mang, vận chuyển sớm đã lô hỏa thuần thanh cửu dương chính lôi đao pháp. Siêu. Rút đao trong mắt, Cơ Huyền Đạo thân ảnh nổi lên nhàn nhạt ánh lửa hóa thành một đạo ngũ liên kinh hồng ánh chớp quán thông thiên địa. Năm người công kích trước sau chớp mắt tan rã mở ra, không đả thương được Cơ Huyền Đạo một chút, hắn thân ảnh như quỷ mị, linh động giống như du long. Chỉ có hư không ở giữa lốt bước ánh chớp lôi đỉnh tàn phá bừa bãi, cùng với một cỗ khét lẹt chi khí tràn ngập, bắn ra lấy tí tí kinh người lực phá hoại. Bèn, một tiếng sét vang dội, dừng lại giữa không trung thân thể đột nhiên ra tốc bạo khởi, kinh hồng lướt qua biến mất không thấy gì nữa. Đợi cho lại lần nữa xuất hiện thời điểm, Cơ Huyền Đạo chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở năm người sau lưng cách đó không xa. Hàn gia năm vị tu sĩ ánh mắt chấn động, hoàn toàn không rõ xảy ra chuyện gì. Đao quang kia quá nhanh, nhanh đến cho dù là thân là tiên tộc tu sĩ đều căn bản là không có cách bắt được bất kỳ tung tích nào. Cơ Huyền đạo thần sắc bình tĩnh, góc áo khẽ nhúc nhích, miệng ra phun ra một ngụm trọc khí, đao chậm rãi thu vào vỏ đao ở giữa. Giang giác. Một tiếng vang nhỏ vang vọng, Hàn gia năm tu sĩ mặt ngoài thân thể trong nháy mắt bắn ra từng đạo lôi điện quang hồ, khoảnh khắc xé rách sự tráng kiện nội thể. Không hoảng sợ thanh âm bị khủng bố lôi đình đao quang triệt để bao trùm, mãi đến hết thể khôi phục bình tĩnh chi sắc. Cơ Huyền đạo đối với một năm đã qua gian khổ tu hành hơi hơi biểu thị ra hài lòng. Cũng coi như là tiểu thí nhu đao đi. Chỉ là rất đáng tiếc hắn Cửu Dương chính lôi đao pháp là không trọn vẹn, chỉ có 3 chiêu thức đao pháp. Lắc đầu, hắn đem đối phương túi chữ vật không chút khách khí lấy đi. Bọn này tiên tộc thế gia tu tiên giả cất giữ tất nhiên mạnh hơn tán tu hàng này. Quản chi tại yếu cũng dù sao cũng là xuất thân từ trúc cơ tiên tộc, có lẽ còn là sẽ có không thiếu thu hoạch. Con muỗi tại tiểu đó cũng là thịt ta. Một phen sau khi kiểm tra trước mắt hắn sáng lên, ngoại trừ một ít linh thạch, đan dược bên ngoài. Một cái 10 phần đặc thù luân bàn đưa tới hứng thú của hắn, một điểm linh quang rót vào trong đó bánh sau địa bàn kim đồng hồ đang động. Thật giống tại chỉ dẫn phương hướng a. Cơ Huyền đạo rời đi không lâu, phu cận liền có không thiếu tu sĩ phát ra sợ hãi thán phục. Vừa mới đó chính là Long Tê tiên tộc dòng chính dòng dõi. Nếu là không sai a, vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Hai vị đến từ tiên tông đệ tử kinh thán không thôi, Cơ Huyền đạo thực lực chính xác kinh người. Có thể tiến vào bí cảnh, tại trong tiên tộc tất nhiên cũng là cùng cảnh giới người nổi bật. Nhưng dù cho như thế cũng là bị miểu sát, không phải là chiến đấu mà là miểu sát. Đấu pháp kết thúc nhanh, đơn giản không thể tưởng tượng, trực quan để cho người ta cảm nhận được đến từ Long Tê tiên tộc cảm giác áp bách. Cũng có xa xa trốn tránh tán tu kịch liệt thảo luận. Cơ gia lại có hung nhân xuất hành. Trước đây liền có nghe Long Tê Cơ gia xuất hiện đại hạ kiếm tiên, 3 vị chân nhân. Bây giờ bí cảnh này bên trong lại tới một vị thực lực cường hãn nhân tài mới nổi, là thật để cho người ta khiếp sợ không thôi. Quả nhiên, cái này Long Tê tiên tộc đừng nhìn xuất hiện thời gian ngắn nhất, dòng dõi ít nhất, nhưng thực lực này chính xác không phải là dùng để trưng cho đẹp. Nơi đây phát sinh sự tình cũng là một cách tự nhiên liền truyền ra ngoài. Cơ Huyền đạo đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, hắn tiếp tục cùng lấy bên trên luân bàn kim đồng hồ thăm dò bí cảnh. Dù sao nơi đây quá lớn, Cơ gia lại không có tình báo tương quan, muốn có thu hoạch chính xác không quá đáng tin cậy. Tính là thời gian eo hẹp, nhiệm vụ nặng. Chương 279, Ất Mộc Chân Thủy chương 279, Ất Mộc Chân Thủy. Cơ Huyền đạo trên tay luân bàn pháp khí vẫn luôn phát ra nhàn nhạt lộc lây, cho hắn chỉ dẫn phương hướng. Chỉ cần hắn hơi đi thiên phương hướng liền có thể liếc qua thấy ngay, dù sao thứ này vẫn luôn chỉ hướng một cái phương hướng, không thể dao động. Tự nhiên là cực kỳ dễ dàng phát giác. Không hổ là truyền thừa nhiều năm một phương tiên tộc, bực này đặc thù tác dụng tiểu pháp đồ vật có chút thực dụng. Tối thiểu nhất tại bí cảnh chia đều 8 chi địa có thể nhanh chóng tụ tập mấy người. Hắn cũng không chậm trễ, trực tiếp đi theo luân bàn chỉ dẫn phương hướng đi tới. Dọc theo đường đi trèo đèo lội suối, tốc độ cực nhanh, liền hắn đều thầm kinh hãi, lại có xa như vậy. Con đường phía trước càng là không thấy mảy may manh mối. Một mảnh đen như mực đại sơn, lóe lên từng trận u quang, nhiệt khí bốc hơi, gây nên từng trận phòng cảm giác. Rõ ràng đây là một tòa ngủ say núi lửa hoạt động, thế tục phàm nhân đừng nói đến gần, đi ở phụ cận cũng tiên chỉ không được bao lâu. Tòa này ngủ say núi lửa hoạt động nhiệt độ cao dọa người, liền giống là một cái tùy thời đều có thể bộc phát lò lửa lớn. Tiên tộc Hàn gia tâm tình của mọi người tăng vọt vạn phần, tựa như nơi này nhiệt độ đồng dạng vô cùng hừng hực. Có người Hàn gia thấp giọng mở miệng, nói xong tổ tông phù hộ, Hàn gia tiên đạo vĩnh xương các loại cầu nguyện lời nói. Dù sao bọn hắn tìm được chân chính tiên tài linh vật, Ất Mộc Chân Thủy, có thể nói là một loại trong truyền thuyết thần thủy bảo dịch, giá trị kinh người. Liền tại đây trên đỉnh núi một ngụm bên trong thần trì, không đủ khoảng cách một dặm, mặc dù coi như không lớn nhưng tại đen như mực đỉnh núi quá mức rõ ràng. Nhất là xa xa liền có thể cảm nhận được cái kia cổ phần mênh mông sinh mệnh lực, nó chập trùng ba động tựa như đại dương tràn ngập kinh người vĩ lực làm cho người kính sợ. Thân thủy toàn thân sáng lấp lánh, lộ ra 10 phần thần thánh, lóe lên vô cùng kinh người hào quang. Thậm chí ngẫu nhiên có thể thấy được một hồi mở mịt sôi trào liền bao phủ ở nơi nào. Cho dù là thế tục phàm nhân không biết nhưng cũng biết được nơi nào tất nhiên tồn tại giá trị liên thành trọng bảo. Dị tượng quá kinh hãi. Tốt, quá tốt rồi, ta Hàn gia coi là tiên đạo hưng thịnh a. Như thế một ao ớt một chân thủy bị Hàn gia nhận được, tương lai chú định bọn hắn Hàn gia sẽ vô cùng huy hoàng. Hàn Vũ Thành râu tóc run rẩy, thần sắc đều là vẻ phấn khởi. Phải biết tiên tộc Hàn gia có thể tìm được nơi này bí mật đều phải nhờ vào trăm năm trước vị kia trúc cơ lão tổ. Chính là vị kia trúc cơ lão tổ ngoại ý muốn lấy được một tia thái ớt linh thủy sau, đúc nên đặc thù đạo cơ sau thành tựu trúc cơ chân nhân. Hắn thực lực cực kỳ cường đại, là trèo chống gia tộc lớn mạnh trụ cột bức vàng, vượt xa quá bình thường trúc cơ chân nhân. Bây giờ nơi này chính là một ao thái ớt chân thủy chỉ cần Hàn gia nhận được, đơn giản không dám tưởng tượng. Trước kia lão tổ nhận được một tia ớt một chân thủy sau bí cảnh đại môn mở ra, hắn không có thời gian tiếp tục dừng lại tìm kiếm ớt một chân thủy dấu vết. Bây giờ trăm năm đi qua, bằng vào trúc cơ lão tổ trước đây phát ớt một chân thủy khu vực bắt đầu tìm kiếm, coi là bị bọn hắn trong thời gian ngắn phát hiện. Hàn gia một đám người mừng rỡ. Vì hành động lần này tới đông đảo gia tộc tinh anh thậm chí có luyện khí tu sĩ tự nguyện bị phong tu vi mạo hiểm bước vào nơi đây. Chuyện này đối với tiên tộc Hàn gia tới nói liên quan trọng đại, vẻn vẹn chỉ là một giọt tại ngoại giới liền có thể gây nên hành động. Nhiều như vậy ớt một chân thủy giá trị không cách nào đánh giá. Tất cả mọi người cẩn thận, ớt một chân thủy giá trị kinh người tuyệt đối không thể sơ suất. Hàn Vũ Thành tiên nhẫn dặn dò, càng đến thời khắc mấu chốt càng không thể tự loạn trận cước, bằng không rất dễ dàng phí công nhọc sức. Nhất là tại bực này thiên tài địa bảo phụ cận đều có nguy hiểm tồn tại, có yêu thú lợi hại mấy người thủ hộ. Hàn gia đám người cẩn thận tới gần, yên lặng cầu nguyện đồng thời làm ra công kích chuẩn bị nghiêm phòng có thể xuất hiện uy hiếp. Gào gừ một đầu hắc hổ nhảy xuống dốc núi phát ra gào thét, ở trên núi thổi lên hắc sắc gió lốc quét ngang Hàn gia đám người, cảnh tượng kinh khủng. Ngăn lại nó. Hàn Vũ Thành hô to một tiếng. Sớm đã có chuẩn bị Hàn gia tu sĩ lúc này các hiện thần thông. Hai năm tấm chắn pháp khí khoảnh khắc kích hoạt trực tiếp đè vào phía trước hóa thành bền chắc không thể phá được vách tường đối mặt nên kích. Bèn, nặng nề tiếng vang vang vọng hư không, núi đá cuộn cuộn, liền đại sơn đều có loại bất an chấn động. Phốc phốc. Hai vị Hàn gia tu sĩ lúc này bay ngược ra ngoài, quản chi là bọn hắn vốn là luyện khí sĩ vẫn như cũ khó mà ngăn cản. Tiên thiên cảnh vẫn là quá yếu, không đủ để thôi động pháp khí chân chính uy lực, tại bậc này áp chế trong hoàn cảnh bị thiệt lớn. Hơn nữa đầu kia hắc hổ thực lực cực kỳ không đơn giản, xem ra lấy được gất một chân thủy tầm bổ, nhục thân bờ, lấy được lợi ích cực kỳ lớn. Còn lại Hàn gia đám người thấy thế cũng là nhao nhao ra tay, từng đạo kinh người linh quang bắn ra, liên thủ công kích hắc hổ. Lấy chống đỡ một chút nhiều khó khăn lấy làm đến, huống chi còn là chuyển thừa kinh người trúc cơ tiên tộc. Hắc hổ quanh thân sát khí doanh không sai, lực lượng cuồng bạo khuấy động, tính thực chất giết sạch bốc hơi. Hắc hổ cái đuôi hóa thành một đầu hắc sắc giao long, linh quang điên cuồng chớp động, hung ác triệt để sôi trào, đan dệt ra một đạo sợ hãi quang trảm hoành kích. Phốc phốc xùy, mấy vị Hàn gia tu sĩ lúc này bị xoắn nát pháp khí hóa thành một mảnh xương máu có hơn mấy chục người nhất kích phía dưới bị đánh bay ra ngoài. Hắc hổ đồng dạng cũng không dễ chịu, thân thể cũng là lung lay sắp đổ, nếu không phải thị thể từng chiếm được gất một chân thủy tầm bổ. Vẹn vẹn lần đụng chạm này liền đủ để cho nó yêu thân thể phá toái. Xuất sinh chết tiệt. Hàn Vũ Thành kinh hãi, chỉ sợ nơi này chiến đấu ảnh hưởng đến đất mục chân thủy, phải biết tiên địa linh vật có mơ hồ linh tính. Một khi đem hắn sợ quá chạy mất kết quả đơn giản khó có thể chịu đựng, lại giả thuyết động tính lớn như vậy dẫn tới ngoại nhân nhưng là cực lớn không ổn. Phá đám. Hắn Hàn gia sớm đã đem cái này đất mục chân thủy cho rằng tự ra bảo vật há lại cho ngoại nhân nhìn trộm. Nếu là tin tức để lộ bị còn lại tiên tộc biết được, kết quả càng là khó có thể tưởng tượng. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Hắn lập tức sử dụng một cái túi da thú một dạng, linh quang đầy trời, miệng túi dâng lên lấy vô tận hào quang trực tiếp chiếu xuống tại hổ toàn thân đem hắn thu vào. Nơi xa cơ huyền đạo sớm đã chú ý tới động tĩnh của nơi này, hắn đi theo cái kia luân bản một đường đi tới khu vực này. Vốn đang không có bất kỳ phát hiện nào, nhưng cái kia cổ phần mãnh liệt đấu pháp ba động đem hắn dẫn tới đây. Đó là cái gì cựu phẩm pháp khí? Cơ huyền đạo có chút kinh ngạc, giống là cái túi uy lực lại khổng lồ như thế, quả nhiên tiên tộc nội tình lạ thường a. Đang tại hắn suy nghĩ ở giữa, trên chiến trường bất ngờ xảy ra chuyện. Bèn, một tiếng vang thật lớn cái kia túi pháp khí vậy mà tại trước tiên bành trướng lên, cấp tốc vỡ ra. Một đầu hung manh hắc hổ máu tươi rầm rề tránh thoát ra. Hàn Vũ Thành sắc mặt tái nhợt, hoàn toàn không thể tin được. Đây chính là mô phỏng tại thượng cổ pháp khí túi càn khôn chế tạo cựu phẩm pháp khí. Quản chi kém xa tít tắp thượng cổ pháp khí cấp độ kia thần uy kinh thiên, không đạt được loại kia không có gì không thu trình độ. Có thể chấn áp một đầu chỉ là yêu thú cũng coi là dễ như trở bàn tay sự tình, làm sao lại dễ dàng như vậy liền bị phá? Đầu này hắc hổ mạnh có chút thái quá, không phải là có bộ phận đất một chân thủy che chở. Chuyện cho tới bây giờ Hàn Vũ Thành căn bản không dám do dự hét lớn một tiếng, cùng tiến lên, lập tức chém giết con xúc sinh này. Hắc sát trên đỉnh núi lâm vào cuồng bạo kịch chiến, ở xa xa cơ huyền đạo cũng là thấy say sương ngon lành, liền để bọn hắn đánh đi. Cuối cùng hắn cũng tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi, trên núi kia thần trì hắn tự nhiên cũng phát hiện, có thể nói tuyệt đối là kiện khó lường bảo vật, bằng không tiên tộc Hàn gia sẽ không ở nơi đây bày ra cái này chờ chết đập tư thế. Rõ ràng là động không chết không thôi tâm tư, thế cục cũng là vô cùng lửa nóng. Hắn chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi thời cơ liền tốt. Chương 280, từ trên trời giáng xuống. Chương 280, từ trên trời giáng xuống kinh thiên gào thét chấn động. Hắc hổ triệt để cuồng bạo, căn bản không người nào có thể ngăn cản, nhất là cái kia thần hoa lóe lên liền có thể tan rã người Hàn gia kỳ ảo công kích, dẫn đến người Hàn gia đánh lâu không xong, không thể làm gì. Đáng chết, chúng ta áp chế không nổi con xúc sinh này. Hàn gia tâm tình mọi người vô cùng băng lãnh, giống như là tiến vào hầm băng. Hàn Vũ Thành sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hắc hổ thực lực cường quả thật không tệ, nhưng khó giải quyết nhất vẫn là ất mục chân thủy ẩn chứa đặc thù sức mạnh, trợ giúp thủ hộ giả tan rã công kích của bọn họ. Nếu vô pháp phá giải, chắc chắn sẽ bị mài chết. Không có biện pháp, chỉ có thể vận dụng trong tay lá bài tẩy sau cùng. Hắn khẽ thở dài một cái, lấy vốn là vì để người bạn nhất dùng đến xử lý cơ gia người. Chỉ có điều cơ gia sự tình có thể sang bên thả một chút, mấu chốt nhất là lấy dưới mắt ở dưới ất mục chân thủy. Đây mới là việc quan hệ một cái tiên tộc hưng suy cho bảo, đến nỗi trả thù cái gì tại trước mặt chân chính lợi ích cũng muốn xếp hàng sau. Trước tiên đem ất mục chân thủy chiếm lấy bên trên tại nói. Dung liên dùng xong a. Dưới mắt chính là thời khắc mấu chốt, vật này tại bất kỳ một cái nào tiên tộc đều cực kỳ trọng yếu, không cần do dự. Một bên khác kịch liệt thở dốc Hàn Vũ Hạo cũng là vội vàng nhắc nhở lấy. Do dự liền sẽ bại trận. Bọn hắn không có càng nhiều cơ hội, bỏ lỡ một cơ hội này có thể Hàn gia tại cũng không có lần tiếp theo cơ hội. Phương xa, một mực cẩn thận chú ý hai phe đại chiến cơ huyền đạo khẽ như mày, có chút ngưng trọng. Chỉ thấy một đạo đặc thù bức tranh bị tế ra, nhấp nô kim quang nhàn nhạt lơ lửng trên bầu trời. Sau một khắc, bức tranh bày ra một cỗ uy áp kinh người bao phủ mà ra. Một bàn tay lớn che trời từ trong bức tranh nô ra, phát ra mênh mông khí cơ. Trúc cơ chân nhân nhất kích. Cơ huyền đạo tê cả da đầu. Liên hắn đều không nghĩ tới Hàn gia điên cùng như vậy vậy mà vận dụng chân quý phong ấn bức tranh trực tiếp ẩn giấu một đạo trúc cơ chân nhân nhất kích. Cái này, hắn âm thầm sợ hãi thán phục. Quả nhiên chính mình còn quá trẻ. Cái kia nhìn có chút vàng ố bức tranh nhưng không cùng một như vậy. Bản thân luyện chế dùng tài liệu liền cực kỳ xem trọng không nói, đồng dạng còn cần một vị trúc cơ chân nhân lấy đặc thù bí pháp dài đến mấy chục năm tế luyện. Bình thường tới nói, tuyệt đối là một cái tiên tộc trọng yếu nội tình. có thể tại tiên tộc không có trúc cơ chân nhân chấn giữ nguy nan thời điểm dùng để chấn nhiếp ngoại địch sử dụng. Rất nhiều trúc cơ chân nhân đều rất khó tiêu hao nhiều như vậy thời gian đi chuẩn bị như vậy một kiện đồ vật. Thêm nữa như thế bí pháp cực kỳ thưa thớt, giá trị không cần nói cũng biết. Vạn bạn không thầm nghĩ, cái này Hàn gia cũng là chân thực bỏ hết cả tiền vốn. Hắc hổ ngửa mặt lên trời gào thét lại khó mà dung chuyển cái kia giả thiên đại thủ một chút, uy áp kinh khủng chấn nhiếp đối phương run lẩy bẩy. Cự thủ hành kích rơi xuống, đang điên cuồng gào thét cùng không cam lòng trong gào thét, sinh sinh đem thực lực mạnh mẽ hắc hổ gạt bỏ. Thấy vậy một màn, Hàn gia mọi người đều là thần sắc phấn chấn, đây chính là một phương tiên tộc sức mạnh, trúc cơ lão tổ uy năng. Chỉ có Hàn Vũ Thành có hạn hạch tâm dòng dõi đau lòng không thôi, cái này đã tiêu hao là chân chính tiên tộc nội tình. Cho dù là mang vào đối phó Long Tê Cơ gia cũng bất quá là vì để người bạn nhất cử động. Bất quá hết thảy đều là đáng giá, ít nhất giết đầu này nghiệt xúc, sau này sẽ tại không cái gì ngăn cản. Hàn Vũ Thành lập tức phân chấn nói, nhanh chuẩn bị kỹ càng ngọc chế pháp khí tiếp dẫn ất mục chân thủy. Thu lấy ất mục chân thủy bực này tiên địa linh vật rất có hạn chế, nó vốn là gặp kim mà tán, gặp mộc mà khô, gặp đất mà bảo. Cho nên, muốn từ cái này bên trong thần chỉ lấy đi ất mục chân thủy, lúc này lấy ngọc chế pháp khí thích hợp nhất. Trong lúc nói chuyện, người Hàn gia chậm rãi tế ra một tôn trong suốt ngọc đỉnh, chuẩn bị đem nó mang đi tới ngoại giới Hàn gia. Trong lòng mỗi người đều lộ ra vô cùng kích động, chỉ cần đem ất mục chân thủy thuận lợi mang về gia tộc Linh Sơn, Hàn gia nhất định bởi vì vậy mà hưng thịnh, chế tạo thuộc về hắn Hàn gia thời đại huy hoàng mà bọn hắn đều sẽ là gia tộc công thần. Ất mục chân thủy lơ lửng hóa thành một quang đoàn toàn bộ chui vào trong ngọc đỉnh. Người Hàn gia mỗi cái như chút được cái nặng, thở dài một hơi, ất mục chân thủy thật tới tay. Trong lúc nhất thời đều có chút tựa như ảo mộng. Nơi xa Cơ Huyền Đạo ánh mắt lạnh lẽo, đáng giá Hàn gia trả giá lớn như thế đại giới động thủ vô luận là cái gì tuyệt không thể rơi vào trong tay đối phương. Mà lúc này thời cơ chín muồi, chính là xuất thủ thời điểm. Cơ Huyền Đạo khẽ quát một tiếng, đột nhiên nhảy một cái, hai chân hạ xuống đạp ở trên vách đá dựng đứng trong nháy mắt, tay vịn tại trên cán đao, dưới chân bắn ra không có gì sánh kịp thần lực. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, cường đại phản chấn lực lượng trực tiếp chấn động đến mức vách đá rạn nứt, đá vụn rơi đập. Cơ Huyền Đạo thân ảnh tựa như lôi đỉnh thoáng qua, kinh khủng lực bộ phát thẳng tắp rơi vào chứa ất mục chân thủy ngọc đỉnh trên không phương hướng, đột nhiên rơi xuống. Vẫn còn nhảy cẫng hoan hô người Hàn gia lập tức mắt tròn váng, trên trời rơi xuống thai vạ bất ngờ. Không có người thầm nghĩ tại bực này kích động lòng người thời điểm một bóng người từ trên trời giáng xuống rơi đập ngọc đỉnh. Trong một mấy mắt, chỉ thấy đối phương một mặt ý cười, ung dung đem toàn bộ ngọc đỉnh trực tiếp lấy đi. Đáng chết, người này đến cùng là từ đâu tới? Xéo đi, ngươi cái này vô sỉ kẻ trộm rốt cuộc là ai? Người Hàn gia triệt để nổi điên, thời khắc mấu chốt thất bại trong gang tấc, bị ngoại nhân hái được quả đào cỡ nào đáng hận. Mà ất mục chân thủy không chỉ có thể dùng để làm thuốc dẫn không nói nó có thể thông qua thai nghén từ ất mục chân thủy phía trên thu thập đặc thù thanh khí. Đây chính là chế tạo đặc thù đạo cơ, đột phá trúc cơ chi cảnh chân quý thanh khí. Chỉ cần có ất mục chân thủy tại, Hàn gia liền có thể không ngừng mà thu thập dựng dục ra thanh khí. Dùng để bồi dưỡng tiên tộc đỉnh định trúc cơ chân nhân, chính là bởi vì đặc thù đạo cơ hiếm thấy cùng thưa thớt. Hắn thực lực cực mạnh không nói, tương lai nếu là cơ duyên đầy đủ thậm chí nắm giữ đột phá tử phủ đạo quân chắc chắn. Lại, vô luận là tại ngự thú, nông đạo, phù đạo v.v. có thể sử dụng lần này thanh khí, áp dụng tính cực kỳ đông đảo. Giá trị không cần nói cũng biết. Bùi đất tán đi, người Hàn gia cũng là liếc nhìn đối phương chân diện mục, coi là nổi trận lôi đình, phổi đều muốn nổ. Là ngươi Cơ Huyền Đạo. Ta Hàn gia tất cả triệt để sôi trào, ông nôn huế ngự không cầm được phương ra, cái gì tiên phong đạo cốt, yêu nhã ăn nói. Tại lúc này toàn bộ tan thành mây khói. Hắn không thể đem trước mắt Cơ Huyền Đạo ăn tươi nuốt sống. Không thể để cho hắn chạy, nhất định muốn giết hắn đoạt lại ớt một chân thủy. Hàn Vũ Thành gầm thét một tiếng. Bọn hắn hao hết tâm tư lấy được cái kia ớt một chân thủy lại bị cựu địch đoạt được thành quả thắng lợi. Căn bản không thể dễ dàng tha thứ. Đây là vô cùng nhục nhã không nói càng là Hàn gia quật khởi trên đường chướng ngại vật. Bọn hắn vì lần này như vậy tự thân thiệt hại cực lớn, làm sao có thể hạ cơn tức này. Người Hàn gia triệt để phát cuồng, hành động cực kỳ cấp tốc, hướng về Cơ Huyền Đạo liền phát khởi cửa hàng tiên lấp mặt đất công kích. Ầm ầm. Nơi đây triệt để cuồng bạo, đủ loại diệu pháp công kích huynh tiết mà ra, lít nha lít nhít, khắp nơi đều là. Khơi thông một cái tiên tộc mãnh liệt lửa giận. Cơ Huyền Đạo hơi biến sắc, hắn cũng không có biện pháp tiếp nhận nhiều như vậy công kích. Dù sao hắn nhưng không có ớt một chân thủy gia chỉ cùng che chở. Hắn lúc này nhún người nhảy lên liên tiếp vung ra hơn 10 đạo kinh người chạm kích. Đầy trời thần hoa sôi trào, đao quang cùng diệu pháp xen lẫn ở tòa này trên đỉnh núi bắn ra kịch liệt đối kháng. Cơ Huyền Đạo đã đắc thủ, tự nhiên không nguyện ý bị đối phương ngăn ở đây, chuẩn bị bắt đầu thoát đi nơi đây. Người Hàn gia tự nhiên không cam tâm từ bỏ cái này dễ như trở bàn tay bảo vật. Từ bốn phương tám hướng quay chung quanh mà đến, từng bước ép sát chuẩn bị triệt để rào sát to gan Cơ Huyền Đạo. Vì đoạt lại ớt một chân thủy, bọn hắn không tiếc bất cứ giá nào. Chương 281, thoát ly thuế biến chương 281. Thoát ly thuế biến người Hàn gia gần như lâm vào điên cuồng chi sắc căn bản muốn không dùng Cơ Huyền Đạo rời đi. Trường đao trong tay của hắn lúc nào cũng chém ra, nhấc lên một mảnh sóng gió. Hôm nay là tử kỳ của ngươi. Hàn Vũ Thành kêu to, trực tiếp đối Cơ Huyền Đạo ra tay, chuẩn bị đem nó chém giết. Giữa song phương bạo phát kinh người một trận chiến, cả ngọn núi lại loạn. Cơ Huyền Đạo lâm uy bất loạn, mượn đối phương bay tới pháp khí một cước bước lên mượn lực nhất phi trùng thiên. Khốn kiếp còn muốn đi. Một đám người kêu to, người Hàn gia con mắt đỏ bừng, nếu không phải là Cơ Huyền Đạo từ trên trời giáng xuống đâm một tay, chuyện này làm sao cần biến đổi bất ngờ. Lại đối phương cướp đi không chỉ là bảo vật càng là hắn tiên tộc Hàn gia huy hoàng quật khởi hy vọng, thù này kết lớn. Không đem đối phương rút gân nổ cốt cũng khó khăn tiêu tan mối hận trong lòng. Tiếng giống giận dữ âm thanh, người Hàn gia tế ra pháp khí tụ tập tứ phương, cũng có cao thủ khống chế pháp khí truy sát, có thể nói là không chết không thôi. Bọn hắn vốn là một phương tiên tộc bên trong người nổi bật, số lượng có nhiều, thực lực cường đại, gắt gao cắn cơ huyền đạo không vông. Quản chi là cơ huyền đạo thực lực mạnh mẽ lâm vào bực này, tinh anh biển người chiến cũng là có lòng không đủ lực. Chết. Cơ huyền đạo bất đắc dĩ trở xuống mặt đất trong nháy mắt, dưới chân bắn ra, đao quang hàn khí chợt lóe lên. Ánh chớp hỏa cung ở giữa, mấy vị Hàn gia tu sĩ tại chỗ đầu người tách ra, phanh phanh rơi xuống đất. Chớ có cản rỡ. Một màn này lạ thường không có chấn nhiếp đối phương, ngược lại triệt để đem nó chọc giận, phát khởi công kích mãnh liệt. Cơ huyền đạo khẽ nhíu mày. Người Hàn gia sớm đã bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, đấu lên pháp đến càng là một bộ không quan tâm, hoàn toàn là vì muốn đem hắn chém giết ở đây. Cơ huyền đạo khẽ miệng lộ ra lướt qua một cái ý cười, bất quá lần này dự định dù sao cũng là dò chút mốc nước, công giá chẳng tính toán. Khí thế bừng bừng Hàn gia tu sĩ, từng bước ép sát, không ngừng áp xúc cơ huyền đạo di động không gian. Quản chi là bị giải giáp chém giết vẫn như cũ không thay đổi trận hình, quản chi trả giá bằng máu vẫn như cũ đem cơ huyền đạo vững vàng vây khốn ở đây không cách nào thoát thân. Cơ huyền đạo, người chạy không được. Hàn Vũ Thành ánh mắt băng lãnh, bây giờ cả ngọn núi đều bị bao vây, đối phương sớm đã là trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Giao ra ất mục chân thủy lưu người toàn thây. Hắn nghiến răng nghiến lợi gần từng chữ, nếu không phải là sợ Ngọc đỉnh ra vấn đề bên trong ất mục chân thủy biến mất không thấy gì nữa, hắn tuyệt sẽ không vào lúc này nói nhảm. Nghĩ hay thật, có bản lĩnh tới bắt. Cơ huyền đạo vẫn như cũ mặt không đổi sắc, chợt hắn cũng là không để ý đối phương xanh mét thần sắc hơi có rêu cợt nói. Đáng tiếc ga dứt lời, một cỗ kinh người nguy cơ của tới, đất rung núi chuyển ở giữa, ngủ say hỏa sơn bắt đầu chậm rãi bộc phát. Ngươi Hàn Vũ Thành tê cả da đầu, ngọn núi lửa này cũng phun trào. Ầm ầm, mặt đất vỡ nát, khói đen cuồn cuộn, dạn nứt đỉnh núi chảy xuôi màu đỏ thắm nóng bỏng nham tương. Trong khoảnh khắc thiên địa một mảnh sương mù, nóng bỏng, người Hàn gia triệt để lộn xộn. Cơ huyền đạo nhân cơ hội này, thả người nhảy nhẹ, tiếp xúc mặt đất trong nháy mắt thần lực bộc phát tựa như lưu tinh hướng được hỏa sơn, cũng không gặp lại cơ huyền đạo thân ảnh. Đáng chết không tiếp. Hàn Vũ Thành gặp một màn này làm sao không minh bạch, đối phương là cố ý làm như vậy, mục đích là để cho bọn hắn Hàn gia toàn bộ hủy diệt ở chỗ này. Mau bỏ đi. Thiên băng địa liệt, cột lửa ngất trời phun trào, vô số nham tương thiên thạch rơi đập phương viên mấy chục dặm, cuồn cuộn khói đặc kèm theo nóng bỏng nham tương lan lộn, tựa như lâm vào một mảnh tận thế chi cảnh. Khu khu cụ Hàn Vũ Thành trên mặt hun đến sơn đen đi đen, ho khan phun ra một chút hỏa độc. Không thiếu Hàn gia tu sĩ đều là một mặt chật vật, quần áo tạc ơi, khí cơ cũng hề bại suy sụp, thiệt hại cực kỳ thảm trọng. Ta hận a. Hàn Vũ Thành gào lên đau xót một tiếng. Hắn Hàn gia không chỉ có đã mất đi dễ như trở bàn tay kinh thế cơ duyên, không nói càng là chúng quỷ kế của đối phương tổn thất nặng nề. Như thế đả kích sẽ trực tiếp ảnh hưởng một cái tiên tộc mấy trăm năm khí vận. Hắn lão đạo chuẩn bị xuất lĩnh còn thừa tộc nhân tiếp tục truy kích cơ huyền đạo. Không thể. Một cái khác Hàn gia người dẫn đầu Hàn Vũ Hóa ngăn cả nói, dù sao lấy bây giờ Hàn gia thực lực chỉ sợ khó mà triệt để chém giết cơ huyền đạo. Một khi bỏ chạy hậu quả rất nghiêm trọng. Liếc mắt nhìn sau, Hàn Vũ Thành khẽ cau mày nói, ý của ngươi là cầu viện? Không sai a. Hàn Vũ Hóa chuyện đương nhiên nói, liên hệ cùng ta Hàn gia quan hệ mật thiết lôi, nô hai nhà liên thủ rào sát. Nhưng như thế vừa tới chẳng phải là muốn bại lộ ất mục chân thủy tin tức? Hàn Vũ Thành đối với cái này cũng không nguyện ý, đây chính là Hàn gia trọng yếu nhất bí mật, có thể nào như vậy à? Khỏi phải, liền nói ta tộc bị cơ gia đánh lén nguyện trả giá đắt cùng đối phó cơ gia dòng dõi, sau đó trọng thủ, mà đối phương thi thể trở về chúng ta. Hắn lòng có nghĩ sẵn trong đầu. Ất mục chân thủy sự tình là tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, nhất là bây giờ hắn Hàn gia bộ dáng này rõ ràng thụ trọng thương mà vì báo thù tự nhiên nói còn nghe được. Chỉ cần giết cơ huyền đạo cầm lại ất mục chân thủy, đáp ứng còn lại tiên tộc trọng kim tạ ơn cũng không tại lời nói phía dưới. Tốt, vậy thì như thế xử lý a. Lấy trước mắt làm việc đến xem Hàn Vũ Thành chỉ có thể đáp ứng, Hàn Vũ Hóa cũng là lập tức an bài nhân thủ liên lạc còn lại hai vị tiên tộc. Một bên khác, sớm đã thoát khỏi đuổi giết cơ huyền đạo cũng là cấp tốc thoát khỏi nơi đây xông về phương xa một chỗ khác Nguyên Thủy Sơn mạch chỗ sâu ẩn tàng. Cơ huyền đạo âm thầm đánh giá trong ngọc đỉnh ất mục chân thủy. Thần thánh hào quang đang tràn ngập, dâng lên lên lập loại hào quang, mở mịt bức hơi, thủy thải từng đạo. Xứng đáng là thiên địa linh vật, đến thiên địa tạo hóa có vẻ khó tin. Vật này có thể hay không bị luyện hóa? Trong lòng của hắn manh động ý tưởng to gan, dù sao có thể dùng đến làm thuốc dẫn thải khí trở. Cái kia dùng để tu hành cũng nói qua đi. Chớ nhìn hắn chính là tiên thiên đỉnh phong chi cảnh, nhưng nếu là tại trong bí cảnh cẩn thận ma luyện, tại tương lai cũng có chỗ tốt. Tu tiên giả, thực lực mới là mấu chốt căn bản, có ý tưởng này, đúng là bình thường. Thầm nghĩ nơi đây hắn lúc này vận khí linh quang lấy ra một phần nhỏ trực tiếp nuốt vào trong bụng. Trong thoáng chốc, cơ huyền đạo chỉ cảm thấy toàn thân nóng ánh trong suốt, linh quang sôi trào, xen lẫn tại toàn bộ huyết đục ở giữa. Ất mục chân thủy bộ phận dung nhập huyết đục ở giữa, để cho hắn nhìn dạng người rực rỡ. Cơ huyền đạo thầm kinh hãi, thật có thể, chính là độ khó này cực lớn. Mà bản thân như thế thiên địa linh vật liền có mơ hồ ý thức, tao ngộ nguy hiểm tất nhiên sẽ chống cự. Rõ ràng cơ huyền đạo làm chuyện đưa tới cái này một phần nhỏ ất mục chân thủy kịch liệt phản kháng. Anh, ất mục chân thủy phát khởi phản kích, tính toán thoát đi bị luyện hóa vận mệnh, cơ huyền đạo thân thể cũng là nhịn không được run rẩy. Quản chi cơ huyền đạo đi là đao tu chi lộ, nhưng hắn phụ thân đối với hắn nhục thân rèn luyện cũng chưa bao giờ gián đoạn qua. Thể phách cường kiện cùng đao sửa chữa tốt chỗ cũng là rất nhiều, có thể không trông thấy bên trong để thăng tu sĩ nội tình, tại trong cùng cảnh giới tranh phong đấu pháp càng mạnh hơn. Cái này cũng là cùng cảnh giới tu sĩ ở giữa đều có khác biệt lý do. Cơ huyền đạo một mực lấy linh lực khóa lại tự thân, không ngừng luyện hóa ất mục chân thủy cường hóa tự thân. Cùng bạo xung kích, giống như tầng tầng sóng biển đánh ra, thần thủy không ngừng tẩy lễ, rội rửa nhục thân. Thân thể của hắn đều tại ngăn không được mà run rẩy, xương cốt cũng là phát ra âm vang thanh âm, vô cùng dọa người. Cơ Huyền Đạo nhưng như cũ cắn răng kiên trì, hắn cũng không tin không chịu đựng được hơn nữa có loại cảm giác vô hình. Một khi chịu được lấy, hắn nội tình sợ rằng sẽ được tăng lên rất cao, tại tu hành cực kỳ có lợi. Chương 282, Huyền Hiếu đột phá. Chương 282, Huyền Hiếu đột phá. Nửa tháng sau, Cơ Huyền Đạo dài thân dựng lên, quanh thân linh quang sớm đã khôi phục như lúc ban đầu, nhưng như cũng cảm nhận được thể nội lực lượng kinh khủng. Hít một hơi dài, trong cơ thể của hắn phát ra ầm ầm sinh vang rội, giống như đại giang đại hà đang lăn lộn trào lên. Không chỉ như vậy, còn kèm theo hào quang nở rộ, hắn gân mạch, xương cốt, tạng phủ tất cả lấy được kinh người chỗ tốt cũng tại phát sáng. Đây cũng không phải là ảo giác của hắn mà chết vô cùng chân thực. Chỉ cần hắn thoáng động lực, tạng phủ ở giữa liền có thể phát ra trận trận lòng tượng tiếng hí, cũng có bảo quang từ thân thể tản ra, phóng thích cường đại khí cơ. Cơ Huyền Đạo hơi hơi sợ hãi thán phục. Hắn vậy mà tại trong bất chi bất giác thức tỉnh lòng tượng linh thể. Dù sao hắn phụ thân Cơ Thiên Hổ chính là Cơ gia thủ vị linh thể tu sĩ, từ đó khiến cho thể đạo tu vi cực kỳ khủng bố. Mà hắn chú định đi đao tu chi lộ, bây giờ đồng dạng thức tỉnh lòng tượng linh thể đối với hắn mà nói chỗ tốt rõ ràng. Cái này khiến Cơ Huyền Đạo kinh hỉ bất phần. Nếu là cùng tu sĩ đấu pháp giao chiến, hắn không chỉ có đao pháp đáng sợ, thế công cũng có thể tu kéo dài thể lực các loại. Tại trong đấu pháp chi chiến coi là có thể chiếm hết tiện nghi. Hắn chủ động đánh ngực, khảo thí một lần, rung động vù vù âm thanh khuấy động, truyền ra một cô đáng sợ rung động. Khá lắm, cường kiện lại cứng cỏi nhục thân, đây chính là thể đạo tu sĩ đáng sợ. Thẳng đến lúc này bây giờ, Cơ Huyền Đạo mới ý thức tới phụ thân hắn Cơ Thiên Hổ thể đạo chỗ kinh khủng. Hắn cái này bất quá là bởi vì ất mục chân thủy mà được đến chỗ tốt to lớn, nhục thân liền có như thế đáng sợ để thăng. Không khó tưởng tượng một mực đắm chìm thể đạo Cơ Thiên Hổ mạnh bao nhiêu, cũng không trách được hắn sẽ lấy không chết là phong hảo. Cơ Huyền Đạo cũng là trong mắt lóe ánh sáng. Ất mục chân thủy giá trị quả thật là vượt quá tưởng tượng a. Hắn biết rõ đây đã là cực hạn của mình, nhưng chỉ cần có thể thuận lợi đem ất mục chân thủy mang trở về Long Tê Cơ gia, Cơ Thiên Hổ đồng dạng có thể nếm thử thông qua loại này phương thức tẩy lễ nhục thân, nhận được chỗ tốt to lớn. Hơn nữa số lượng không thiếu, đủ để trở thành hắn Cơ gia nội tình một trong. Cũng không trách được người Hàn gia sẽ như thế điên cuồng. Đặt ở bất luận cái gì nhất tộc trên thân cũng là khó có thể chịu đựng tổn thất to lớn. Cơ Huyền Đạo cười cười. Như thế tới nói thật đúng là không tệ a. Bất quá Cơ Huyền Đạo tâm bên trong vô cùng rõ ràng, kế tiếp coi là phải cẩn thận một chút, Hàn gia cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Dừng chút tính xá. Cơ Huyền Hiếu hai mắt mở ra trong nháy mắt, một cỗ luyện khí cảnh khí thế cũng là thế như trẻ che bay lên. Trầm ổn một lát sau, hắn cũng là cười như chút được gánh nặng, cười bây giờ hắn thuận lợi đột phá luyện khí cảnh đến là có thể tiến hơn một bước. Tối thiểu nhất ổn định cựu phẩm đan sư phẩm cấp mới là, sau đó hắn nhẹ nhàng vỗ túi trữ vật. Một kiện thượng cổ pháp khí lơ lửng mà ra. Càn Nguyên Lô, chính là gia gia tự tay giao cho hắn bảo hộ đạo pháp khí. Mà sở dĩ xưng là thượng cổ pháp khí kỳ thực là bởi vì kiện pháp khí này phẩm cấp cũng không phải là nhất trần không thay đổi. Một mặt là pháp khí có hại khiến cho nó phẩm cấp nhận lấy ảnh hưởng, còn mặt kia bản thân liền có một ít cường đại uy năng. Mấu chốt ở chỗ những thứ này thượng cổ pháp khí có thể đi theo chủ nhân không ngừng tế luyện, chữa trị chờ từ đó dần dần khôi phục, để thăng. Chính như trong tay hắn Càn Nguyên Lô chính là mới bắt đầu cựu phẩm pháp khí phẩm cấp, cần hắn sau này không ngừng tế luyện mới được. Cơ Huyền Hiếu bây giờ đột phá luyện khí cảnh có thể chính thức tế luyện pháp khí này. Hắn lúc này không do dự nữa, lại là 5 ngày đi qua. Một mảnh khói tím bốc hơi, quanh quần lò luyện đan bốn phía dạng người rực rỡ, ẩn ẩn bắn ra một cỗ ngọn lửa nóng bỏng. Thành. Hắn thán phục một tiếng sau lại là tỉ mỉ cảm thụ được Càn Nguyên Lô biến hóa, không chỉ có biến lớn thu nhỏ cũng có thể luyện đan có người, đủ loại thần diệu. Coi là tuyệt không thể tả a, cũng không trách được có thể xưng là bảo hộ đạo pháp khí a. Quả nhiên ra 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 tay không phải bình thường. Cơ Huyền Hiếu thu hồi pháp khí sau cũng là đẩy ra cửa phòng đóng chặt đi ra, quanh thân ẩn ẩn tản ra luyện khí tu sĩ đặc hữu ba động. Hắn khẽ thở ra một hơi, chỉ cảm thấy tâm tình thư sướng bạc phần. Dòng dã gần một tháng chuyên tâm tu hành cuối cùng thuận lợi đột phá luyện khí cảnh. Kỳ thực đối với Long Tê Cơ gia bực này tiên tộc tới nói chỉ là luyện khí bất quá là điểm xuất phát mà thôi. Chỉ cần chuẩn bị sung túc, thuận lợi đột phá 10 phần chắc 9 sự tình, thêm nữa dòng dõi thiên phú không kém càng là không có thất bại đạo lý. Tại còn lại thế gia tôi nói, tiên tộc nội tình vẫn là mạnh mẽ quá đáng. Không có chút cơ chân nhân gia tộc, khó mà cảm nhận được trong đó phương phương diện diện cực lớn khoảng cách. Chúc mừng tứ ca con đường tiên đạo tiến thêm một bước. Cơ Huyền Thanh tới cực nhanh, vừa vào trong sân liền mở miệng chúc mừng. Huyền Thanh, ngươi tin tức này thật đúng là đủ linh thông. Cơ Huyền Hiếu cười ha hà nói. Chỉ thấy Cơ Huyền Thanh gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng nói. Tứ ca, kỳ thực ta là để cho ta quả thần tại ngươi cái này nhìn chằm chằm tốt cho ta biết, ngươi vừa xuất quan ta liền biết. Cơ Huyền Hiếu sững sờ, không nghĩ tới quả thần đạo binh còn có thể dùng như vậy. Ngươi thật đúng là một cái đứa bé lanh lợi. Linh quang lóe lên, linh quang lóe lên. Hắn cũng là có chút ngượng ngùng giải thích nói. Đúng, ngươi gấp gáp như vậy tìm ta làm cái gì? Cơ Huyền Hiếu rất hiếu kỳ, hắn cũng không cho rằng đệ đệ của mình đơn thuần đến chúc mừng hắn cũng không cảm thấy là vì đòi uống rượu. Tiểu tử này trở thành đời thứ ba gia chủ sau trở nên cực kỳ có chừng mực, hơn phân nửa vẫn là có việc muốn nói. Thứ ca tuệ nhãn như chú, tiểu đệ cam bái hạ phòng. Quả nhiên có việc, Cơ Huyền Hiếu khẽ gật đầu nói. Hảo tiểu tử có việc mau nói đi, người ta huynh đệ ở giữa không cần khách sáo. Cơ Huyền Thanh điểm gật đầu, trở lại chuyện chính. Tứ ca, tại ngươi xuất quan 3 ngày trước Bích Tiên Cốc thẩm thu đã bí mật đến bây giờ vẫn luôn ở tại Hứa Đan sư tiểu viện. Ngạch. Cơ Huyền Hiếu hơi hơi nghiêng mắt, trước đây đối phương trở về Bích Tiên Cốc bây giờ vừa tối bên trong đội vàng mà tới là đạo lý nào? Chơi trò xếp gì? Ám độ Trần Thương không thành. Tứ ca cái kia thẩm thu đến chính là vì thấy ngươi. Gặp ta. Cơ Huyền Hiếu nghe xong càng thêm nghi ngờ, có chuyện gì không thể cùng ngươi nói rõ nhất định muốn gặp ta. Cơ Huyền Thanh nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, lắc đầu. Nàng nói chỉ có thể thấy ngươi mà nói. Cái này khiến Cơ Huyền Hiếu cũng là triệt để sợ không tới đầu óc, nhất là cảm giác Cơ Huyền Thanh mặt sắc không đúng. Tứ ca khỏi phải suy nghĩ nhiều, đan đạo sự tình có ngươi phụ trách, đệ bây giờ cũng là bất lực tương trợ. Cơ gia bắt đầu nhằm vào Nam Hoang biên cảnh rời dân, chủ tính chung, khai phát, mỗi cái thế gia phân chia khu mỏ khoảng mấy người. Sự vụ hỗn tạp, hắn cũng là phân thân thiếu phương pháp không có càng nhiều tinh lực hơn xử lý còn lại. Đi trước nhìn một chút lại nói. Cơ Huyền Thanh thúc giục, giống đó a rất chờ mong. Cũng tốt. Cơ Huyền Hiếu không nghĩ nhiều, rất rõ ràng bây giờ Cơ Huyền Thanh xem như Cơ gia đời thứ ba gia chủ có chút bận rộn, tất nhiên đối phương yêu cầu. Hắn gặp một lần chính là, vô luận là cái gì đều muốn chờ câu thông sau làm tiếp quyết định. Hai huynh đệ riêng phần mình rời đi, Cơ Huyền Hiếu rất nhanh liền đã đến xa cách thật lâu đan các tiểu viện. Đừng nói rời đi gần một tháng vẫn là hết sức quen thuộc ở đây không hỏi thế sự yên tâm luyện đan a. Hắn đẩy cửa vào vẫn như cũ trông thấy sư phụ giống như mọi khi uống trà. Sư phụ an khang. Hứa Tiểu Thế nghe vậy cũng là cười to một tiếng, đồ nhi ngoan, quả nhiên thuận lợi đột phá luyện khí cảnh. Chợt hắn cũng là lập tức sụ mặt, trầm giọng nói, nhất định tuyệt đối không thể kiêu ngạo tự mãn, phải biết tiên đạo mênh mông, không tiến tắc tối đạo lý. Nghe vậy, Cơ Huyền Hiếu tâm đầu hơi chấn động một chút, cũng là mười phần cung kính trở về lên nói, đa tạ sư tôn dạy bảo. Đoạn đường này hắn còn kém xa lắm, luyện khí đan tu cũng bất quá là mới vừa cất bước, chỉ thế thôi. Chương 283, Tiên Phong Hiệp Cốt. Chương 283, Tiên Phong Hiệp Cốt. Hứa Tiểu Thế hài lòng gật đầu một cái. Đi, ngươi đi phòng luyện đan nhìn một chút Thẩm Thu nha đầu kia a. Bây giờ nghe được sư phụ lại là đề cập đến Thẩm Thu, Cơ Huyền Hiếu cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Hắn là thực sự không rõ đối phương đến cùng là muốn làm những gì. Bất quá ngoài miệng vẫn là ung dung đáp. Biết sư phụ. Nói đi cũng là chậm rãi hướng về phòng luyện đan phương hướng đi đến. Xa xa chính là cảm nhận được một cỗ hừng hực chi hỏa thiêu đốt. Tại luyện đan sao? Cơ Huyền Hiếu có chút kinh ngạc, bước chân nặng nề cũng tại trong nháy mắt biến nhẹ, chỉ sợ quấy rầy đến đối phương. Hắn chậm rãi đi tới, chỉ thấy thiếu nữ ánh mắt trầm ổn, mảnh khảnh tay ngọc không ngừng bóp lấy dẫn hỏa quyết, dẫn động đan lô phía dưới hỏa diễm bay lên. Nhìn thủ pháp hơi có không lưu loát, không phải là cái thuần túy luyện đan sư, đến là đúng luyện đan còn có chút linh thiếu. Không phải cái kia rốt đặc cán mai người, đến là thú vị. Cơ Huyền Hiếu ánh mắt ngưng lại, phát giác được lò luyện đan hỏa lực biến yếu, nàng này đối với hỏa diễm nhiệt độ trưởng không sung túc, cứ thế mãi một lò đan dược nhất định hủy không thể nghi ngờ. Hắn khẽ than, cuối cùng vẫn là truyền âm nhắc nhở. Dẫn hỏa quyết thêm 3 phút linh lực, ổn định lô hỏa kéo dài nửa canh giờ. Thẩm Thu thân thể hơi lắc lư vội vàng ổn định nghe theo Cơ Huyền Hiếu nhắc nhở. Sau nửa canh giờ, ông một tiếng nhẹ vang lên, trên lò luyện đan dâng lên nhàn nhạt khói tím, ngay sau đó một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc truyền đến, nếu là không cẩn thận hơn vân nửa người không thấy nó đan hương chi khí. Cơ Huyền Hiếu khẽ lắc đầu. Đáng tiếc mặc dù thành, nhưng phẩm chất, số lượng đều giảm bất đi nhiều. Rất nhanh Thẩm Thu một mặt phấn chấn phát ra linh quyết, hai hạt hiện ra ảm đạm lộng lẫy viên đan dược từ trong lò đan bay ra. Cái này vừa nhìn thấy cái này đen thui, linh quang ảm đạm đan dược, lòng của nàng chìm vào đáy hồ. Ai, quả nhiên ta ở phương diện này thiên phú rất kém. Thẩm Thu khẽ thở dài một tiếng, nếu không phải là vừa mới Cơ Huyền Hiếu xuất sinh nhắc nhở, chỉ sợ sẽ là bực này không nhập phẩm viên đan dược, nàng cũng không luyện được. Chớ có nản chí, ngươi bất quá là chưa quen thuộc mà thôi. Cơ Huyền Hiếu ôn hòa mở miệng, nhìn ra được đối phương tại luyện đan một đạo bên trên vẫn còn có chút thiên phú. Có thật không? Nghe nói như thế con mắt của nàng lập tức phát sáng lên, Thẩm Thu một mặt mong đợi nhìn về phía Cơ Huyền Hiếu. Chính xác có thể. Cơ Huyền Hiếu như thực chất trả lời, đương nhiên cũng có đột nhiên bị nữ tu chăm chú nhìn quấn bách cảm giác. Sau đó hắn cũng là hơi nghi hoặc một chút nói, ngươi vốn xuất thân từ luyện đan tiên tộc, vì cái gì thủ pháp luyện đan xa lạ như thế? Theo lý mà nói một vị đan đạo tiên phú không tệ tử đệ sinh ra ở luyện đan tiên tộc, đây quả thực là đến trời ban bắt đầu. Làm sao lại như thế? Nên biết trước kia hắn bái Hứa Tiểu Thế là sư phụ thời điểm, nếu không phải là bởi vì nhị thúc đại hạ kiếm tiên chi danh, chỉ sợ còn không phải phương pháp. Cái này Thẩm Thu hơi có chần chờ, lập tức cũng là có chút quấn bách nói, ta vốn định trở thành du lịch thế giới, cầm kiếm thiên hạ cái chủng loại kia tiên phong hiệp cốt người. A, tiên phong hiệp cốt. Cơ Huyền Hiếu một hồi ngạc nhiên, cái đồ chơi này cũng là thế tục phàm nhân hướng tới tu tiên mà bịa đặt đi ra ngoài vẽ câu chuyện này. Cũng không đúng, ngược lại cũng không tất cả đều là, chính xác cũng có cấp độ kia tiên tri hiệp người đại nghĩa người. Đáng tiếc, hy vọng rất đầy đủ mà cái này thực tế đúng là rất cốt cảm, cấp độ kia tiên hiệp nhân vật đơn giản phượng mao lân giác. Ngược lại hắn gần như không từng nghe nói. Hắn cũng là âm thầm thở dài, thật tốt một vị thiện lương nữ tu lại là cái kẻ ngu. Hơn phân nửa bởi vì thế tục phàm nhân vẽ câu chuyện này mà lạc mất phương hướng, một lòng nghiên cứu lên cầm kiếm thiên nhai tiêu giao tiên sinh. Đáng tiếc, cũng là thế nhân mơ màng. Tu tiên con đường này quá khó khăn. Ngươi cũng cảm thấy rất được cười a. Thẩm Thu lộ ra vẻ thất vọng. Vốn là gia tộc chưa từng xảy ra chuyện thời điểm nàng tùy ý làm bậy, dựa vào tính tình làm loạn đến cũng không ngại. Nhưng bây giờ đâu? Lao tổ vẫn lạc, thói đời nóng lạnh. Đã từng cao cao tại thượng tiên tộc càng là tràn ngập nguy hiểm, nguyên bản các phương cố hết sức tranh thủ thượng khách, bây giờ ở trong mắt các phương thế lực là thịt cá. Đều nghĩ tại hắn bích tiên cốc thẩm ra trên thân hung hăng kéo xuống mấy khối thịt ăn ngon cái câu đầy hào bình. Đây mới là đấm máu thực tế. Để cho nàng cái kia mộng tưởng không thực tế xé cái nát ấy, chỉ có thể thử nghiệm nhặt lại lên đan tu chi lộ. Thẩm Thu đột nhiên lâm vào không hiểu nặng nghề, để cho Cơ Huyền Hiếu tâm bên trong máy động. Rõ ràng, hắn có vẻ như lâm chúng đối phương thương tâm chuyện cũ, chỉ có thể lúng túng nói. Khu khu khu, không có việc gì mộng tưởng này rất tốt, người tu tiên vô luận vì cái gì cũng nên có chút tưởng niệm không phải là. Cơ Miễn Hiếu ngữ khí nặng nề mà phức tạp nhưng cũng là tại rất chân thành lại cố gắng khai đạo đối phương. Phúc Thẩm Thu nhịn không được cười ra tiếng âm, bây giờ trong mắt nàng Cơ Miễn Hiếu không giống lần đầu gặp như vậy trầm tĩnh, ngược lại vào thời khắc này nhiều thiếu niên bối rối. Liên vừa mới trầm muộn cảm xúc đều được không nhỏ hòa dịu. Các ngươi Cơ gia người thật đúng là rất không giống nhau. Thẩm Thu tâm tình cũng là tại lúc này phức tạp và phần. Có thể nói gia tộc phái đi ra liên hệ nhân mã, cơ hồ đều đã chìm đáy biển, làm cho cả gia tộc lâm vào vắng lặng một cách chết chóc. Đã từng kết giao hữu tộc, quản chi là thân bằng bạn cũ đều đóng cửa từ chối tiếp khách, không dám tiếp kiến nàng Bích Tiên Cốc Thẩm gia người. Chỉ sợ vì vậy mà trêu chọc phải sát sinh hoạ, có thể nói là vô cùng thực tế. Rất có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của chi ý cũng không tại số ít. Vừa vặn cái này nhất không ôm hy vọng Long Tê tiên tộc hành trình lại là rất ngoài dự liệu, bên ngoài có không thể tưởng tượng nổi thu hoạch. Quản chi đối phương có toàn tính, nhưng cũng là rõ rành rành đặt ở bên ngoài, cũng là không tính là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Hai nhà vốn là không quá mức giao tình, theo như nhu cầu, đúng là bình thường. Tính là đường đường chính chính. Nhất là Long Tê tiên tộc trì hạ phương thị, vô luận là tán tu vẫn là thế tục phàm nhân đều là đối xử như nhau. Chỉ cần không xúc phạm cơ gia quy củ liền có thể bình yên không bị ràng buộc sinh hoạt. Quản lý bên trên cũng là ngay ngắn rõ ràng, tại trong tiên tộc cũng là ít có thanh minh chi địa. Bất quá dưới cái nhìn của nàng hơn phân nửa vẫn là Long Tê Cơ gia bước vào tiên tộc tuế nguyệt không dài, tộc nhân số lượng không nhiều, thêm nữa chưa từng từ khi xưa thế tục sinh hoạt chuyển biến tới đây. Nhiều loại nhân tố tạo thành. Ngày khác theo tiên tộc phát triển dần dần khổng lồ, tự nhiên sẽ sinh sôi ra càng nhiều lại nghiêm trọng hơn một cái vấn đề. Đều là đúng một cái tiên tộc khảo nghiệm. Cơ Miễn Hiếu chưa từng trả lời. Nhìn xem trước mắt nữ tu, hắn không biết đối phương đến cùng đang suy nghĩ gì, thậm chí có tính toán gì. Ngay tại hắn do dự muốn hay không mở miệng thời điểm lại nghe được Thẩm Nguyệt trầm giọng nói: "Mong sư huynh không bỏ, sau này sư muội nhất định cố gắng nhiều hơn luyện đan, cùng sư huynh giao lưu đan đạo kinh nghiệm." "Chờ đã, ngươi nói cái gì?" Cơ Miễn Hiếu trợn mắt hốt mồm, hắn làm sao lại không hiểu đâu, mơ mơ hồ hồ nhiều một vị sư muội đâu, như thế nào chính mình hoàn toàn không biết. "Không sai a sư huynh, ta đã bài hứa sư là sư phụ." Bên hai hắn chỉ có thể nghe được một chữ cuối cùng tại trở về đãng, chấn đến Cơ Miễn Hiếu trong mặt. Suy nghĩ cẩn thận, chẳng thể trách hắn luôn cảm thấy Huyền Thanh ngay lúc đó thần sắc có chút quái dị, mà sư phụ cũng là người gặp chuyện tốt tinh thần thoải mái cảm giác. Cả nửa ngày, như thế một trở về chuyện. Chương 285, tứ đại tiên tộc chương 285, tứ đại tiên tộc Hứa Tiểu Thế chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên trong đan phòng, nhẹ nhàng vô vô Cơ Huyền Hiếu bà bay. "Đồ nhi, về sau liền từ ngươi thật tốt dạy ngươi sư muội luyện đan." "Gì?" Cơ Huyền Hiếu trực tiếp trừng lớn hai mắt, không chỉ có không hiểu thấu nhiều hơn người sư muội không nói còn muốn cho hắn giáo. Rõ ràng là hắn sư phụ muốn làm vung tay trưởng quỹ a. Như vậy sao được? Cơ Miễn Hiếu vội vàng mở miệng giải thích: "Sư phụ ngài đừng nói giỡn, Đồ Nhi còn muốn siêng năng luyện tập đan thuật đâu. Nơi nào có thời gian dạy nàng a?" Nói xong cũng là thẳng lắc đầu, kêu ca kể khổ: "Không có thời gian, căn bản không có thời gian." "Lời ấy sai rồi, Đồ Nhi ngươi cùng nhau." Nhìn Hứa Tiểu Thế lại muốn nói giáo tư thế, hắn cũng chỉ có thể buồn bực đầu nghe sư phụ khuyên bảo. Hắn là thực sự không nguyện ý lãng phí quý giá của mình tu hành thời gian. Mấu chốt là dạy người loại sự tình này rất phiền phức a. "Ngươi phải hiểu được, xem tân thủ phương pháp cũng có thể lắng đọng đi qua tỉ vết, chỉ có như vậy ngươi đan thuật mới có thể cao hơn một tầng." Hứa Tiểu Thế liễu lo không ngừng, kiên nhẫn mở miệng: "A, thật giả sư phụ, ngươi cũng đừng lừa phỉnh ta à?" Cơ Miễn Hiếu có chút không quá tin tưởng, luôn cảm giác không có mơ hồ như vậy a. "Nghiệt đồ, sư phụ há có thể lừa ngươi, phải biết từ tân thủ phát hiện vấn đề mới có thể nghĩ lại tự thân phạm qua sai lầm nhỏ, từ đó sửa lại." Nghe sư phụ giận tím mặt, hắn cũng là ngượng ngùng nở nụ cười: "Đồ nhi hiểu rồi, hiểu rồi." Hắn còn có thể làm sao? Khẽ cắn môi giáo liền dạy a. "Ai, này mới đúng mà." Hứa Tiểu Thế thỏa mãn sờ lên râu ria, trong lòng nhưng là không khỏi thở dài. Hắn đồ đệ này nơi nào đều tốt chính là đầu góc chậm chạp đâu. Cô nam quả nữ chung sống một phòng, nhiều năm làm bạn chắc chắn sẽ có tình cảm sinh ra, làm sao lại không thể hiểu được sư phụ khổ tâm đâu. "Ai, vẫn là cho hắn tự mình ra tay a." Nói xong cũng là mang tâm tư rời đi nơi đây, duy chỉ có để lại hai người bốn mắt đối lập có chút lúng túng. "Cái kia, sư minh ta có phải hay không có chút ảnh hưởng đến ngươi?" Cơ Miễn Hiếu nghe vậy muốn gật đầu cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài trong lòng. "Mà thôi, mà thôi. Đi, không nên suy nghĩ nhiều, ở bên cạnh nhìn cho thật kỹ, có vấn đề nhớ kỹ hỏi ta." Nói xong Cơ Miễn Hiếu chuẩn bị tự thân lên tay luyện chế một phen cựu phẩm đan dược. "Tốt." Thẩm Thu đáp lại một tiếng, ánh mắt nghiêm túc đứng xem đối phương thủ pháp các loại. Bên trong đan phòng cũng là lâm vào lửa nóng dạy học bên trong. Rầm rầm. Giữa thiên địa mưa to bằng bạc, núi rừng bên trong mưa bụi mông lung nổi lên bốn phía, tựa như một mảnh kinh người trạch quốc thế giới. Cơ Miễn Đạo ánh mắt băng lãnh, quanh thân có linh khí quanh quẩn giọt mưa không dính vào người. Nơi đây có chút dị thường. Hắn âm thầm cảnh giác. Có thể nói từ hắn sau khi xuất quan gặp tam đại tiên tộc nhân thủ vây công, Lôi, Hàn, Nô, mỗi cái đều là Hắc Thủy quận có uy tín bát phẩm tiên tộc, thực lực tự nhiên cũng là kinh người vô cùng. Trước đây không lâu hắn càng là cực kỳ nguy hiểm né tránh phục sát không bao lâu, không dám có bất kỳ sơ suất chi sắc. Nếu không phải là bởi vì hắn thông qua ớt một chân thủy tẩy lễ nhục thân lấy được chỗ tốt to lớn, hơn phân nửa muốn đâm máu, thương thế cực nặng, đoán chừng hiện tại cũng chưa chắc sẽ tốt. Cơ Miễn Đạo đột nhiên dừng bước chân lại, hắn phát giác nguy hiểm khác thường, trong lòng hơi nhảy. Mưa này không thích hợp. Suy nghĩ một cái trước mắt, mưa to vậy mà để thăng một tiết, mưa bụi triệt để bao phủ này phương, như ẩn như hiện ở giữa có bảy đạo thân ảnh đứng tại trong mông lung mưa bụi. Vũ gia. Cơ Miễn Đạo thần sắc nghiêm trọng. Tiên tộc Vũ gia, nghe nói nó chuyên dùng thần diệu thủy đạo chi thuật, nhất là tại dạng này thời tiết phía dưới thần uy cũng có thể tăng vọt mấy phần. trước đây cũng không có qua giao thủ, vì đột nhiên xuất hiện ở đây. Ha ha ha, Cơ Huyền đạo, Hàn gia trả giá thủ lao muốn cái mạng nhỏ ngươi, còn không thúc thủ chịu trói sao? Người cầm đầu khoác lên áo tơi, to lớn mũ rộng bành tre khuất khuôn mặt nhìn không rõ ràng, âm thanh gần lộ ra trầm thấp mà lạnh lẽo. Cơ Huyền đạo khẽ hơi trầm xuống một cái. Hàn gia vì đối phó hắn đây là lại đã kéo xuống một phương tiên tộc, thật đúng là hao tổn tâm huyết à. Bất quá hắn có thể rất xác định, Hàn gia cũng không có đem bọn hắn gì thất bảo vật lý chân thực tình huống muốn kiện biết. Rõ ràng, Hàn gia vẫn là còn tồn lấy giết hắn sau đó, độc chiếm bảo vật tâm tư. Vậy thì thử thử xem. Cơ Huyền đạo lạnh nhạt đáp lại, giơ tay lên bên trong trường đao. Đối diện trong mưa bảy người cũng là lúc này biến sắc, bọn hắn xuất thân tiên tộc vũ gia, tự nhiên cũng là kiến thức rộng rãi. Nhìn ra được trong tay Cơ Huyền đạo pháp đao cực kỳ bất phàm, tuyệt đối là một kiện sát phạt lợi khí. Động thủ! Người cầm đầu hét lớn một tiếng. Mấy người khác cũng không nhiều lời, động tác lanh lợi mà cấp tốc, sát phạt quả đoán, đánh ra từng đạo linh quang ở giữa, mỗi người đều trở nên hào quang rực rỡ. Dậy sóng! Trầm thấp thanh âm quen quần. Một tiếng ầm vang, bảy người cùng nhau động thủ, giữa thiên địa nước mưa hóa thành sóng to gió lớn, tầng tầng lớp lớp mà đến. Toàn bộ sơn lâm đều bị bao phủ trong đó, lại thêm lúc này thiên địa bàng bạc nước mưa ra chỉ càng là tăng thêm mấy phần vì thế. Trong mấy mắt, tiên tộc vũ gia người lấy tự thân linh lực câu thông thiên địa, nước mưa như sóng biển, kỳ ảo đông đúc xen lẫn, hóa thành vô tận sóng biển vô bờ mà ra. Đây cũng không phải là thật sóng biển, chính là thủy đạo chi pháp diễn hóa kỳ ảo công kích biến thành giang đảo hải lãng, hoàn toàn mờ mịt, che xuống, vô cùng kinh người cùng kinh khủng. Bây giờ thiên địa ủ ủ, thân ở hết thảy trung ương Cơ Huyền đạo liền tựa như bấp bênh một chiếc thuyền con như vậy. Tại mưa to gió lớn ở giữa, bài không sóng biển bên trong, lúc nào cũng có thể bị lật út nguy hiểm. Sóng lớn trùng trùng điệp quét tới. Ánh mắt của hắn đột nhiên kiên định, khoe miệng hai bên bốc lên từng trận hàn khí. Cái này sóng lớn có thế nào? Bổ ra chính là. Tiếp theo một cái chớp mắt, trường đao trong tay răng rắc một tiếng xuất khiếu một nửa, lóe lên một đạo kinh người hàn mang. Cửu Dương đang lôi chạm. Trầm thấp ngâm sướng vang vọng trong nháy mắt, chỉ thấy sóng biển trung ương một đạo kim sắc lôi đỉnh bay lên trực tiếp phá toái hư không. Phanh, phanh, phanh. Tầng tầng sóng biển dưới một kích này trực tiếp bị xuyên thủng ra từng cái kinh người lỗ lớn, nội bộ đầm nước trực tiếp bị bốc hơi. Lưu lại một đầu thẳng tắp lại ăn khớp thông lộ trực tiếp đi ngang qua tầng tầng sóng biển vây giết công kích. Những nơi đi qua, ánh chớp lốt bốt vang dội lấp lóe, khơi thông nó đáng sợ đạo pháp chi thuật. Tiên tộc vũ gia mọi người đều là tê cả da đầu. Làm sao lại mạnh như thế? Đây chính là bọn hắn bảy người liên thủ nhất kích lại thêm mưa to ra chỉ dễ dàng như thế liền bị đối phương đánh tan. Kinh khủng bực nào. Cầm đầu áo tơi người vội vàng hét lớn một tiếng, mau bỏ đi. Hắn minh bạch vũ gia người có chút tham lam, xem thường Cơ Huyền đạo đáng sợ. Phải biết, có thể làm cho Hàn gia không tiếp giá cao truy sát. Tại người nhà họ Vũ xem ra, cái kia trong tay Cơ Huyền đạo tuyệt đối có Hàn gia xem đồng mệnh căn bảo vật mới đúng. Bằng không làm sao lại vô duyên vô cớ tiêu phí giá lớn như vậy liền muốn đối phương thi thể cùng vật tùy thân đâu? Tất nhiên có Hàn gia không cách nào dứt bỏ bảo vật, Vũ gia thân là một cái truyền thừa lâu đời tiên tộc, tự nhiên không muốn bỏ qua. Hàn gia mặc dù không có bọn hắn gia tộc lai lịch đại, nhưng không thể phủ nhận tại nói thế nào cũng là truyền thừa có thứ tự tiên tộc. Có thể coi trọng tất nhiên là khó lường bảo vật, nhưng bây giờ bọn hắn sai lầm đánh giá Cơ Huyền đạo đáng sợ. Còn muốn đi sao? Cơ Huyền đạo quỷ mị tầm thường âm thanh đột nhiên vang lên, giống như một cỗ kinh lôi nổ hai lỗ tai rung động ầm ầm. Vũ gia mọi người đều là linh hồn rét run, lưng phát lạnh, trong lòng có loại không cách nào che giấu sợ hãi, cũng lại không có trước đây cái kia ẩn tàng trong mưa to, cao cao tại thượng hô tới quát lui thoải mái. Chương 286, truy sát chương 286, truy sát trốn, Vũ gia bảy người không hẹn mà cùng lựa chọn mỗi cái phương hướng kế hoạch chạy trốn, không có chút do dự nào chi sát. Cơ Huyền đạo khẽ miệng trao lên. Phốc phốc. Hàng quang lạnh lẽo chợt lóe lên, mưa to như thác bên trong bảy viên đầu người ứng thanh phóng lên trời. Phanh phanh phanh. Đầu người rơi đập tại lầy lội không chịu nổi vùng núi ở giữa, lăn xuống dính đầy không chịu nổi nước bùn. Thi thể không đầu vô lực quỳ ở trên mặt đất phía trên. Chỉ tiếc, đao của ta rất nhanh mà các ngươi quá chậm. Cơ Huyền đạo thấp giọng mở miệng, chỉ cần không đúng đúng phương rất nhiều người đến vây khốn, hắn cũng không có cái gì có thể cố kỵ. Sau đó thu lại túi chữ vật, xác định vũ gia người sinh cơ tận tán, hắn rất nhanh liền biến mất trong mưa to. Không đủ nửa ngày thời gian, lôi, mưa, hàn, nô, tứ đại uy tín lâu năm tiên tộc tề tụ nơi này điểm. Đáng chết Long Tê Cơ gia. Vũ gia người thấy vậy một màn đều là khỏe mắt. Chưa từng nghĩ nói cái kia Cơ Huyền đạo thực lực mạnh như vậy, hạ thủ càng là vô cùng tàn nhẫn. Bảy người này tại Vũ gia trẻ tuổi một đời cũng là tiếng tăm lừng lây hàng người, tuyệt không phải hạng người qua loa. Nhất là còn lấy quỳ xuống đất tư thế chặt đầu mà chết, đối với một cái tiên tộc mà nói quả thật vô cùng nhục nhã. Trong lúc nhất thời căn bản khó mà chịu đựng, nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Vũ Khôn thấp giọng xem thường, một độ nghiến răng nghiến lợi chi sắc. Bọn hắn là gia tộc nội bộ thiên chi tiêu tử, tuổi tác không lớn lúc nào nhận qua khi nhục như thế. Đi ra ngoài bên ngoài, tiên tộc Vũ gia thân phận, ở nơi nào không phải là thượng khách, càng là vạn chúng chú mục tổ đại. Tán tu thấy xa xa kính sợ, thế tục phàm nhân thấy cũng phải hô to tiên nhân. Bây giờ như vậy, như thế nào chịu được? Còn lại tam đại tiên tộc người sắc mặt cũng là mỗi cái khó coi. Đây chính là tứ đại tiên tộc liên thủ lại không làm gì được Long Tê tiên tộc một người, nói ra chẳng phải là bị người cười đi răng hàm. Có hại tiên tộc mặt mũi. Hàn Vũ thành tâm bên trong cười lạnh, đối với tiên tộc Vũ gia người điểm tiểu tâm tư kia lại làm sao không biết. Không có gì hơn là tự rước lấy nhục mà thôi. Nhưng hắn tự nhiên không có khả năng biểu lộ nội tâm mình ý tưởng chân thật, bây giờ việc cấp bách hẳn là chém giết Cơ Huyền đạo thu hồi ớt một chân thủy mới đúng. Hắn ôn hòa mở miệng. Vũ Khôn đạo hữu, chuyện này chắc chắn có cái thuyết pháp, đừng đội đừng đội. Tiên tộc lôi ra trong mắt tu sĩ lôi quảng điền bắn ra nhàn nhạt lôi quang, tiếng trầm mở miệng nói. Hàn Vũ Thành, đến cùng có gì kế hoạch mau nói đi chính là. Tiên tộc lôi ra vốn là tu chính là lôi đạo công pháp, tính tình đa số cương mãnh bá mạnh. Hàn Vũ Thành như vậy chậm rãi bộ dáng là thật là làm hắn có chút nóng đội, bây giờ tứ đại tiên tộc liên thủ lại hà tất ở đây lằng nhằng như vậy. Bí cảnh thời gian cấp bách, còn có rất nhiều nơi cần tìm tòi, xem có thể hay không có cái gì thành quả kinh người. Làm sao có thể bị một người một mực nắm mũi dẫn đi, ở chỗ này một mực lãng phí thời gian quý giá. Hơn nữa vốn là bốn nhà liên thủ, chúng tu sĩ cùng nhau áp lên chính là cần gì ở đây chơi bừa lung tung. Long Kê Cơ gia tối cường trúc cơ chân nhân đại hà kiếm tiên mới là để cho các phương kiên kỵ cường đại tồn tại. Phục sát đã bại lộ, thật làm cho cơ huyền đạo sống sót trở về, tứ đại tiên tộc liên thủ tập kích cơ gia dòng dõi sự tình cũng ắt sẽ gây nên sóng to gió lớn. Giải quyết chuyện này chung quy là cần tiêu phí một chút tay chân, tại gia tộc bất lợi. Nếu không phải là xem ở Lôi gia cùng Hàn gia giao tình khúc cạn, cùng với phong phú thủ là mặt mũi. Hắn Lôi gia vốn không muốn lội vũng nước đục này, nhưng bây giờ hết thảy đã chậm, chỉ có thể để cho cơ huyền đạo người chết ở Thu Nguyệt Linh Sơn bên trong bí cảnh. Không có chứng cứ, cho dù Long Tê tiên tộc tại phẫn nộ lại như thế nào, không có chính xác chứng cứ có thể tiếp tục không thể đường đường bắt phẩm tiên tộc. Thêm nữa Long Tê cơ gia làm việc quá rất sớm liền thành Hắc Thủy quận bảy đại tiên tộc cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, giết chết cho thông khoái. Đến nội những thứ khác vấn đề, bảy nhà liên thủ cùng là tiên tộc cũng là lực lượng mười phần. Đại Hà kiếm tiên tại mạnh cũng không dám mất lý trí đổ sát bảy đại tiên tộc. Nếu thực như thế làm, thiên triều lôi đình tức giận, căn bản không phải một cái đại hà kiếm tiên có thể đối kháng tồn tại. Cái này cũng là bọn hắn cho dù vô cùng e dè đại hà kiếm tiên vẫn như cũ có can đảm bên trong bí cảnh hành sự như thế nguyên nhân. An ý vẫn phải có. Lôi đạo hưu nói không sai, Hàn đạo hưu ngươi có kế hoạch gì nói thẳng ra chính là tránh khỏi mọi người tại vắt hết bóc. Nô gia tu sĩ ngâu luôn cũng là ung dung mở miệng, chuyện này kéo không thể, càng mang xuống vấn đề càng lớn. Bọn hắn tiếp nhận Hàn gia trọng kim thủ lao là một mặt, dù sao có chỗ tốt không cầm vương bắt đạn, còn mặt kiếp nhưng là nam hoang sự tỉnh tốn thất nặng nề. Nếu là không báo thù này đúng là khó tiêu mối hận trong lòng. Hắn Ngô gia cần đủ loại linh trùng, độc trùng chờ bây giờ đoạn mất phương pháp chẳng phải là tại đánh gãy nhân tiên đồ. Chân thực không chết không thôi. Đối mặt như mặt trời ban trưa Long Tê cơ gia cái này khỏa thương thiên đại thụ, bọn hắn mặc dù còn dung chuyển được căn cơ, nhưng cơ gia dòng dõi trả giá bằng máu điểm này bọn hắn có thể làm được. Nam hoang biên giới bởi vì chính là hôm nay Thu Nguyệt Linh Sơn quả. Bản thân Thu Nguyệt Linh Sơn bí cảnh chính là báo thù tuyệt hảo chi địa, coi là không thể thiếu cơ hội. Tại sao có thể dễ dàng buông tha? Hàn Vũ Thành nhìn xem đám người dáng vẻ trong lòng cũng là cười lạnh, cũng không tại ra vẻ thận trọng mà là mở miệng nói ra kế hoạch. Ta Hàn gia trăm năm trước từng tại bí cảnh chỗ sâu phát hiện một ngọn núi cổ mạch, lời này một chỗ ba nhà tu sĩ đều là hai mắt tỏa sáng, nơi đây bí cảnh cực lớn, có chỗ không giống nhau thu hoạch cùng phát hiện cũng đúng là chuyện bình thường. Dạng núi này bên trong có tàn phá thượng cổ pháp trận ngộ nhập trong đó chắc chắn phải chết. Hàn Vũ Thành sau đó cũng là chậm rãi nói ra kế hoạch của hắn. Một lúc lâu sau, tam phương đều là liên tiếp gật đầu. Không tệ, rất tốt. Hàn đạo hưu khá lắm âm hiểm thay đổi. Tứ phương tiên tộc đã đạt thành hợp tác, nhất thiết phải trong thời gian ngắn nhất triệt để giết chết cơ huyền đạo. Để tránh đêm dài lắm mộng. Hát xì, sâu thẳm hẻm núi ở giữa, cơ huyền đạo đánh một cái thật dài hát xì, quanh quẩn cả cái sơn cốc ở giữa. Liên chính hắn đều ngây dại. Không thể nào thân là một vị đường đường tu sĩ, thể phách kinh người đạo tu, vậy mà lại ngẫu cảm giác thân thể khó chịu không đúng, không đúng. Cơ huyền đạo lập tức liền phản ứng lại, hắn có một cái chớp mắt cảm giác một cô ác hàn. Hình như là loại kia không rõ cảm giác đưa tới thân thể một loại nào đó mâu thuẫn phản ứng. Chợt trong lòng của hắn có loại thật không tốt cảm giác. Hắn tỉnh táo lại. Có thể Hàn gia ở sau lưng có âm mưu quỷ kế gì muốn ghim hắn. Tu sĩ trải qua thời gian dài trải qua sinh tử ma luyện sẽ xuất hiện một loại đặc thù cảm giác, có đôi khi cũng sẽ có loại tâm huyết lai chiều dự cảm. Chỉ có điều tình huống như vậy cực kỳ thưa thớt, chính như hắn tại Nam Hoang biên cảnh phía trên ma luyện tự thân. Một khi trong chiến đấu liền có thể nhạy cảm phát giác gần tàng một loại nào đó nguy hiểm, là một loại tích lũy từng ngày đặc thù tâm giác, xem như cực kỳ hiếm thấy một loại. Hắn kỳ thực cũng có thể ẩn ẩn cảm nhận được, cái này cực kỳ đặc thù cảm giác bị hắn xưng là tâm giác, lại giống như là một loại nguồn gốc từ Long Tê cơ gia huyết mạch bên trong một loại bản năng. Chuyện này hắn cũng không xác định, cho nên cũng chưa từng nhắc đến. Giống như trước đây trong mưa tao ngộ tiên tộc Vũ gia người mai phục một dạng, nhưng rõ ràng lần này không phải bình thường. Chương 287, tiên tộc hạch tâm chương 287, tiên tộc hạch tâm 3 ngày sau. Ầm ầm. Đầy trời khắp nơi pháp thuật công kích cửa hàng thiên lấp mặt đất đập xuống. Cơ huyền đạo thân ảnh dính sát hẻm núi biên giới tiếp đi mà qua, tránh né lấy tứ đại tiên tộc liên thủ công kích. Cơ huyền đạo nhìn ngươi còn có thể trốn đi đâu? Lôi quảng điện quát lớn một tiếng, giữa song trưởng dâng lên từng trận điện quang chói mắt, râu tóc đều dựng, cuồng bạo dựng lên. Lôi lạc lốt bốp sấm sét từ trong lòng bàn tay phun ra hóa thành ánh chớp lôi xả ngang dọc bao phủ. Cơ huyền đạo phất tay mấy đạo chạm kích phá không dựng lên, rầm 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 phát ra mãnh liệt tiếng nổ. Lôi ra đám người theo ta cùng một chỗ. Lôi quảng điền khẽ quát một tiếng, trong thoáng chốc hơn 10 vị lôi ra tu sĩ kết động linh quyết dẫn động phong vân. Cùng phong nổi lên bốn phía, mây đen tế nhật, bao phủ xuống phương cả cái sơn cốc ở giữa. Lôi lai. Gào to một tiếng quen quần, ngay một tiếng vang rội, thiên hoàng sợ động, thiên lôi tung kích xuống, bổ về phía cơ huyền đạo. Đáng chết. Cơ huyền đạo nhíu mày. Lôi ra một trong những công pháp ngự lôi chi thuật hết sức kinh người, mượn thiên địa tự nhiên thần uy, không thể khinh thường. Như lôi thần hàng thế, thần uy hạo đãng. Hắn lúc này dừng thần, thoáng qua thi triển ra cửu dương đang lôi đao pháp, hỏa diễm bốc hơi ở giữa lôi đỉnh một chữ xuyên qua. Ầm ầm, đánh xuống thiên lôi sụp đổ, tiêu tan giữa thiên địa. Cơ Cơ Huyền Đạo một kích phá diệt lôi pháp công kích không dám dừng lại nửa phần, nơi đây tiên tộc cao thủ đông đảo, thân hám trong đó hắn nhất định đem hai mặt thủ địch. Còn muốn đi? Một tiếng nham hiểm tiếng cười vang vọng, một giây sau trực tiếp thi triển ra tộc pháp thuật, một điểm linh quang thẳng đến không trung mây đen. Vừa đến, nguyên bản hội tụ mây đen chịu đến diệu pháp dẫn dắt lúc này điện tiềm lôi minh luyện chế, nước mưa khuynh tiết xuống. Giữa thiên địa lâm vào một làn mưa bụi mông lung chi sắc. Cơ Huyền Đạo tâm kinh, phát giác nguy hiểm chi sắc. Không tốt. Hắn giơ lên đao chém về phía thân thể một bên, ánh chớp lóe lên lôi quang điện thân ảnh hiện lên lôi đỉnh triệt để bắn ra. Bành, bành, bành. Cơ Huyền Đạo chỉ cảm thấy thân thể rung động tê dại, cái kia lôi điện đi qua nước mưa ra chỉ không chỗ không tại. Cũng may hắn nhục thể nhận được đủ mạnh hóa lại từng tu hành qua long tượng bảo thể quyết cho nên có thể nghịch kháng. Mở. Cơ Huyền Đạo quyết định thật nhanh, trường đao vẽ ra một nửa hình tròn chống ra mạng lớn nước mưa không dính một chút, chặt đứt lôi pháp công kích. Thấy vậy một màn, lôi quảng điện khiếp sợ trong lòng. Đối với Cơ Huyền Đạo có thể thời gian ngắn đối kháng hai phe tiên tộc diệu pháp cực kỳ chấn kinh. Hắn thực lực cùng ý thức quá kinh người. Cơ Huyền Đạo trường đao trong tay bắn ra vô tận linh quang từ trên xuống dưới chém ra một đạo ánh đao sáng chói tung bổ mà ra. Mơ tưởng được như ý, Vũ gia tu sĩ lạnh rên một tiếng, từng cái cuồng bạo thủy long tránh thoát mà ra nhào về phía kinh người đao quang. Những nơi đi qua lôi quang, hơi nước, đao khí xen lẫn ngang dọc, một mảnh hỗn độn. Cơ Huyền Đạo tự nhiên tin tưởng nhiều như vậy tiên tộc tiên thiên cao thủ tại chỗ, hắn một kích này căn bản không được tác dụng, cho nên cũng là sớm rút lui nơi đây đúng sai chi địa. Người đi sao? Cơ Huyền Đạo vừa mới thoát ly mưa, lôi hai nhà tiên tộc giáo sát không bao lâu chính là lại tao ngộ quân địch truy sát. Hắn hai lời không thu phất tay chính là một vệt ánh đao nhanh chóng bắn mà ra. Phốc phốc. Đao quang không thể trở ngại đem đối phương một điểm duy hai, nhưng trong dự liệu huyết dịch chưa từng xuất hiện. Chỉ thấy từng tầng rậm rạp chẳng chịt màu đen côn trùng từ hai bên tách ra trong thân thể xông ra, lại lần nữa hợp làm một thể. Trung tu nô ra. Cái này quỷ dị một màn cũng không có hù đến hắn, tu tiên giới thủ đoạn thiên kỳ bách quái, liền trúc cơ chân nhân đều chưa chắc đều có chỗ hiểu rõ. Huống chi là hắn. Nhưng Cơ Huyền Đạo rất rõ ràng đối phương là một vị lợi hại trung tu. Vậy giết hắn tứ đại tiên tộc, chỉ có Ngô Công lĩnh Ngô gia là tu hành trùng tu chi đạo. Với hắn tới nói cũng không khó đoán. Lại tại trong Nam Hoang liền có không ít trùng tu mà rõ ràng cái này Ngô gia trùng tu thủ đoạn càng thêm quỷ dị khó lường. Đi. Hơn 10 vị Ngô gia tu sĩ khu động lấy đại lượng quái trùng trực tiếp giết hướng Cơ Huyền Đạo. Có nhỏ như con muỗi cũng có to như mèo quyển, nhưng tất cả tản mát ra khát máu chi khí. Một đạo tới gần rất dễ dàng đem hắn gặm ăn hầu như không còn. Thật đúng là si tâm vọng tưởng. Cơ Huyền Đạo hừ lạnh một tiếng, di động ở giữa điều chỉnh vị trí, răng rắc một tiếng thanh thủy âm thanh. Trường đao ngang dọc dựng lên, một đầu đao khí hỏa long giữa không trung đằng ngược lại lên, thường ngực hỏa diễm bóp méo một mảnh hư không, thiêu đốt hết thảy quái trùng. Từ từ la la, Nô gia khổ cực bồi dưỡng đủ loại độc trùng gần tất cả hủy diệt, căn bản là không có cách tới gần Cơ Huyền Đạo quanh thân một chút. Thực sự là đáng sợ đao tu. Ngô Nôn sắc mặt tâm trầm, thấp giọng tự nói, người này đao pháp vận dụng tự nhiên, càng đem đao pháp tinh diệu chi thuật diễn sinh xuất thần nhập hóa. Quản chi Cơ Huyền Đạo vẹn vẹn chỉ là vị tiên thiên tu sĩ, vẫn như cũ có thể cảm nhận được nó đao đạo phía trên tiên phú kinh người. Không thể không thừa nhận, đơn đả độc đấu mà nói, hắn tuyệt đối sẽ là đối phương vong hồn dưới đao, càng nghiêm túc nói chỉ sợ cùng cảnh giới tiên tộc dòng dõi ít có thể thắng qua Cơ Huyền Đạo. Cho dù là hắn sinh ra ở một phương cường đại tiên tộc, có được cao ngạo vô cùng thân phận cũng không được. Chẳng lẽ cái này Long Tê Cơ gia trở thành đỉnh tiêm kiếm tiền, tương lai chẳng lẽ còn muốn ra một vị đạo tiên không thành? Ngô Ngôn âm thầm nở tới, lộ ra vô cùng độc dung, hoàn toàn không dám tưởng tượng chuyện này nếu là thật sẽ có cỡ nào kinh người. Nên biết quảng chi là bọn này uy tín lâu năm tiên tộc đều có nhất là hoạch tâm lại trọng yếu công pháp truyền thừa, cũng đắp nặn ra mỗi cái tiên tộc ở giữa khác biệt đặc sắc. Giống như Lôi gia am hiểu nhất Lôi đạo công pháp, Vũ gia Vũ đạo kỳ ảo, cùng với hắn Ngô gia trùng nói phương pháp chờ một chút. Am hiểu nhất lại Ngô gia có khả năng nhất đại biểu tiên tộc hạch tâm đặc sắc. Bản thân làm tiên tộc truyền thừa hạch tâm công pháp nó tu hành nhân số một cách tự nhiên cũng chính là nhiều nhất. Mà Long Tê Cơ gia đâu? Không chỉ có một vị đại danh đỉnh đỉnh đại hà kiếm tiên, cũng có thể đạo làm vương bất tử thiên tướng. Lại thêm nhìn không ra sâu cạn, không biết chủ tu Hà đạo cơ thiên xương. Bây giờ lại tới một vị đi lên đao đạo cơ huyền đạo. Vốn cho rằng Long Tê tiên tộc nên cái lấy kiếm tu vi chủ thể kiếm đạo tiên tộc, kiếm tiên gia tộc một loại tồn tại. Nhưng trên bản chất nổi danh nhất kiếm đạo tu hành người lại không nhiều, thậm chí nói cũng không đồng thời phát dương quang đại. Điểm này là thật là không thể tưởng tượng. Nắm giữ một vị kiếm tiên truyền thừa gia tộc, nó kiếm đạo công pháp biết bao kinh người. Căn bản không cần nhiều lời. Nhưng quản chi như thế, Long Kê Cơ gia người đều ít có lựa chọn kiếm đạo truyền thừa chi lộ dòng dõi. Hắn trong lúc nhất thời không thể nào hiểu được lại càng không minh bạch mục đích làm như vậy là cái gì. Tham thị thâm đạo lý, phàm là có chút kiến thức tiên tộc người đều có hiểu biết. Giống bọn hắn Ngô gia bị mang theo linh trùng tiên tộc chi danh, dựa vào là chính là đồng lứa bối trùng nói tu sĩ đã tốt muốn tốt hơn, không ngừng đánh ra danh tiếng. Cơ Huyền Đạo vốn định quay người lại chém giết một chút Ngô gia tu sĩ thế, nhưng còn không đợi hắn có hành động ba phương khác tiên tộc đã chi viện tới đây. Hắn chỉ có thể tiếp tục trốn đi thật xa, chuẩn bị thoát khỏi tứ đại tiên tộc cưỡng chế nộp của phi pháp. Mau đuổi theo. Từ hai cái phương hướng trợ giúp mà đến ba nhà tiên tộc không hề dừng lại một chút nào, động tác cực kỳ tấn mãnh. Ngô Nôn lấy lại tinh thần, lúc này kêu gọi gia tộc những người khác đi theo tam tộc hậu phương đi theo. Bọn hắn có thể lợi dụng bồi dưỡng linh trùng truy tung các loại, xung pha chiến đấu chi thế có thể thoáng dựa vào sau. Ba phương khác tiên tộc cũng không biết nhiều lời còn lại. Dù sao bọn hắn nguyên bản mục đích đúng là không ngừng khu trục Cơ Huyền Đạo đi tới vốn là dự thiết địa điểm. Vẫn chưa tới liều mạng thời điểm. Chương 288, Âm thầm kế hoạch chương 288, âm thầm kế hoạch sương mù nặng nề, dãy núi núi non trùng điệp. Một mảnh mênh mông mà nguyên thủy sơn mạch mọc lên như rừng phía trước. Tứ đại tiên tộc đều là các hiện thần thông. Có kinh lôi thoáng qua, có linh cầm bay trên không cũng có độc trùng thành đàn, đều là đội vàng đi tới sơn mạch bên ngoài. Trong tay Ngô Nôn bay trở về mấy cái lớn chừng quả đấm hắc phong, dừng lại ở trên tay của hắn, truyền lại tin tức. Đã xác định cái kia cơ huyền đạo đã tiến nhập tiền phương sơn mạch. Thanh âm của hắn bình thản hướng về vừa mới đến tam phương truyền lại tình báo mới nhất, đối với linh trùng hắc phong tình báo không có chút nào chất vấn. Bản thân chính là Ngô gia nắm trong tay một loại truy tung, điều tra loại linh trùng, tuyệt sẽ không sai. Nghe vậy Lôi Quảng Điền ông thanh mở miệng, ngữ khí hơi có chút không nhịn được nói: "Hàn Vũ Thành, dãy núi này chính là trong miệng ngươi nói tới chỗ. Dù sao tứ đại tiên tộc lại truy sát gần 10 ngày, đã sớm làm hắn triệt để không kiên nhẫn được nữa, tăng thêm cái kia cơ huyền đạo thỉnh thoảng sẽ giết cái hồi mã thương. Một đường đi lên chỗ tốt không có mò được bao nhiêu, thiệt hại cũng không phải là ít. Mặc dù có Hàn gia trọng kim thủ lao có thể làm trễ mãi lâu như thế cũng là tổn thất cực kỳ lớn. Không tệ chính là chỗ này." Hàn Vũ Thành tựa hồ giống như là không có phát giác đạo Lôi Quảng Điền bất mãn, chỉ là nhàn nhạt đáp lại: "Đã như vậy kế tiếp phải nên làm như thế nào?" Vũ Khôn ngữ khí bất mãn, đối với truy sát Long Tê tiên tộc càng không trước đây hứng thú. Cơ huyền đạo trình độ khó dây dưa vượt quá tưởng tượng, tại bên trong bí cảnh làm trễ mãi nhiều thời giờ như vậy không nói, liên tiếp mấy lần giao chiến đấu pháp cũng là thiệt hại không nhẹ. Hàn Vũ Thành gặp mục đích đã đạt đến cũng không tại quá nhiều giữ lại nói: "Các vị đạo hữu như là đã đem này treo chọc đẩy vào này phương sân mạch, đại gia cũng có thể tự động rời đi, ta Hàn gia đáp ứng chuyện quyết không nuốt lời." Ba phương khác tiên tộc đều là sức sở, chưa từng nghĩ Hàn gia vậy mà chủ động đưa ra để cho bọn hắn rời đi. Dù sao đối phương mặc dù cho thủ lao không thiếu, có thể bí cảnh này cơ duyên đông đảo làm trễ mãi quá lâu, chính xác cuộc mua bán này rất không thích hợp. Bây giờ đối phương có này dụng ý, mặc dù bọn hắn cũng biết rõ cũng không phải đối phương xuất phát từ hảo tâm mà là đừng có hàn cầu, nhưng có thể cầm tới nên có thủ lao cũng mười phần không tệ. Cái kia đạo hữu, ta Lôi ra cáo tử, sau này còn gặp lại. Âm thanh quần quận rơi xuống Lôi Quảng Điền xuất lĩnh đông đảo Lôi ra tinh anh rời đi nơi đây, không chút rông dài. Đạo hữu, vậy chúng ta cũng đi. Ngô Nôn đồng dạng có hay không chấp nhất lần nữa, chuyện xong xuôi, thủ lao tới tay như vậy đủ rồi. Đến nỗi cùng cơ huyền đạo sinh tử giao phong, vẫn là bất làm tốt nhất, tất nhiên Hàn gia nguyên nhân làm còi tiền như rác. Hắn Ngô gia cũng không cần thiết ngăn. Tổn thất cũng là gia tộc tương lai tinh anh dòng dõi, không cần thiết vì Hàn gia mà để cho hắn Ngô gia chịu thiệt hại. Đã như thế, để cho cơ gia cùng Hàn gia ở giữa lại chiến, bọn hắn ngồi thu ngư ông thủ lợi chính là. Giữa sân cũng chỉ có Vũ gia trong lòng Vũ Khôn động khởi tâm tư, phải biết Hàn gia trăm năm trước vị kia trúc cơ lão tổ bí mật, hắn đạo cơ chính là thủy chí nhất đạo. Cụ thể mặc dù không rõ ràng, nhưng người kia thực lực phi phàm, cùng cảnh giới đã từng tới nói bình thường trúc cơ tuyệt không phải đối thủ. Vũ gia đối với cái này có chút chú ý, dù sao gia tộc lấy thủy chi công pháp vì hệ tâm, đối với cái này càng hiểu hơn cùng chú ý một chút. Cho nên, gia tộc vẫn đối với này rất có hoài nghi, nhất là Hàn gia thái độ khắc thường truy sát cơ huyền đạo. Vô luận là trả ra đại giới vẫn là thời khắc này quyết định, nhìn thế nào đều biểu hiện Hàn gia khác hẳn với bình thường thái độ. Hắn có lý do hoài nghi. Cơ huyền đạo lấy được món kia bọn hắn không biết một loại thủy đạo bảo vật. Vũ Khôn lặng lẽ nói: "Hàn đạo hữu, chúng ta cùng cáo tử, sau này còn gặp lại." Nói đi chính là dẫn đầu dẫn gia tộc người hướng về phương xa mà đi. Hàn Vũ Thành cũng là tính cách lễ phép hướng tam phương tiên tộc cúi đầu, kỳ thực hắn kiêng kỵ nhất chính là Vũ gia. Cái này lấy ngự thủy chi đạo cùng một nhịp thở tiên tộc, kỳ thực là Hàn gia kiêng kỵ nhất lại nhức đầu. Trước đây đối phương tự mình đối với cơ huyền đạo ra tay cũng nhất định là âm thầm dự định thăm dò. Cũng may đối phương cũng không có phát hiện cái gì rời đi nơi đây, hắn cũng là lặng lẽ meo meo thở dài một hơi. Bằng không thì lấy tiên tộc Vũ gia nhận được gất một chân thủy tình báo, sợ rằng sẽ liều lĩnh tranh đoạt. Có thể nói ớt một chân thủy cùng tiên tộc Vũ gia công pháp thật sự là đỉnh cuối, một khi Vũ gia nhận được ớt một chân thủy bực này tiên tiên linh vật gia trì, hắn gia tộc thực lực tất nhiên tăng lên gấp bội, tăng lên cực lớn thực lực. Đối phương biết được làm sao có thể từ bỏ. Hơn phân nửa muốn cùng hắn Hàn gia tranh đoạt đến cùng, mà cuối cùng rất có thể vì vậy mà lên cao đến hai phe tiên tộc ở giữa toàn diện đọ sức. Lại bất luận giữa hai nhà tranh đoạt sẽ như thế nào, chỉ nói ớt một chân thủy tin tức nếu là bộc lộ ra ngoài khác tiên tộc cũng tất nhiên sẽ lòng sinh tham lam. Cuối cùng hắn Hàn gia thủ không được món kia tiên thiên linh vật nhất định phải bị chia cắt. Kết quả như vậy cũng không phải hắn Hàn gia mong muốn, cho nên Hàn Vũ Thành đối với tại cơ huyền đạo hận ý mười phần. Nếu không phải là bởi vì đối phương, hắn Hàn gia hà tất phế chắc trở như vậy, cũng căn bản không có bại lộ linh vật phong hiểm. Hàn Vũ Thành hừ lạnh nói: "Chuẩn bị như thế nào?" Hàn Vũ Hóa gật đầu một cái, yên tâm đi, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Hàn gia hao phí nhiều như vậy khí lực cho tới bây giờ đều không chỉ là vì chỉ là cái gọi là báo thù rửa hận. Mục tiêu cuối cùng nhất chính là vì ất một chân thủy có thể thuận lợi, thỏa đáng mà quay về đến hắn Hàn gia trên tay. Hàn Vũ Hóa làm Hàn gia một vị ẩn tàng thiên tài trận pháp sư, đối với chỗ này trận pháp có tự nhiên cũng là có chỗ nghiên cứu. Liên tại đây gậy ông đập lưng ông kế hoạch chính thức thực hành, sau đó hắn cũng là trước kia liền đến nơi đây tiến hành bộ phận bố trí. Nơi đây núi đá lớn xuyên ở giữa cất giấu đông đảo tàn phá cổ trận pháp, bình thường ẩn tàng không hiện, nói như vậy chỉ cần không phải chủ động bước vào không ổn định khu vực cực kỳ khó mà phát động. Lấy cơ huyền đạo cái kia biểu hiện ra thái độ cẩn thận hơn phân nửa khó mà chủ động phát động. Nhưng bọn hắn chắn cũng không phải cơ huyền đạo ngu như lợn tầm thường sự không chắc chắn. Trước đây khắp nơi đều là thượng cổ tàn phá trận pháp, ngoại vi tuyệt đại đa số căn bản là không có cách chủ động kích hoạt. Nhưng dưới mắt hắn tại tới sau làm nho nhỏ dẫn đạo, chỉ cần lấy ra tộc luyện chế đặc thù pháp khí đem hắn dẫn động tất nhiên sẽ toàn bộ sơn mạch ngoại vi tàn phá pháp trận kích hoạt. đến lúc đó cơ huyền đạo bị vây ở nơi đây trong thời gian ngắn không cách nào thoát thân. Vì tại bí cảnh đóng lại phía trước rời đi nơi đây tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào, cơ huyền đạo chỉ có thể không ngừng tiêu hao thực lực bản thân thẳng đến cuối cùng tìm kiếm trong đó duy nhất đường sống xông ra tới. Khi đó, Hàn Vũ Hóa cũng là lộ ra lướt qua một cái cười lạnh, trong tay một tòa giống tiểu sơn một dạng pháp khí bay ra ngoài. Từng đợt ô quang bắn ra, toàn bộ sơn mạch trong nháy mắt trời u ám, sương mù bốc hơi, nhiều hơn mấy phần kinh khủng. Cùng lúc đó, cơ huyền đạo xông vào một mảnh nguyên thủy sơn mạch, âm thầm sợ hãi thán phục, nơi đây linh khí càng thêm thịnh vượng mấy phần. Nếu không phải là liên tiếp bị tứ đại tiên tộc truy sát, hắn cũng sẽ không ngoại ý muốn ngộ nhập trong dạng núi này. Bất quá, hắn cũng là âm thầm nhíu mày. Tiên tộc thủ đoạn lạ thường, luôn có đặc thù thủ đoạn có thể truy tìm tung tích của hắn, điểm này để cho hắn vô cùng tức giận. Nhưng không thể làm gì. Hơn nữa đối phương như có như không có vẻ như lúc nào cũng tại hướng về một cái phương hướng xua đuổi hắn. Chỉ tiếc hắn đối với bí cảnh không quen lại một mực ở vào trạng thái bị động, không cách nào phán đoán đối phương là cố ý gây nên hay là vô tình xu thế. Nhớ tới nơi này, cơ huyền đạo minh bạch nơi đây không nên ở lâu. Tóm lại là không thể bị tứ đại tiên tộc gì vây, một khi đại sự như thế không ổn. Dưới chân hắn linh quang chớp động, cấp tốc biến mất ở tại chỗ. Chương 289, đây là cơ duyên. Chương 289, đây là cơ duyên. Hắn lòng có bất an. Tựa hồ từ vừa mới lên dạng núi này ở giữa ẩn ẩn xảy ra biến cố gì, để cho trong lòng của hắn mười phần kiềm chế, mà rõ ràng nhất thuộc về khắp cả phía trên không dãy núi mây mù lượn quanh càng thêm nồng đậm. Tựa hồ nhìn không thấu đến cùng xảy ra chuyện gì, ánh mắt của hắn hơi hơi ngưng lại, phát hiện vi diệu trong đó chỗ, bốn phía càng trở nên có chút mơ hồ. Trên núi sương lên, cơ huyền đạo trong đầu ý nghĩ chợt lóe lên. Sương mù theo lên theo tán loại sự tình này cũng không hiếm lạ, nhất là tại trong rất nhiều rất nguyên thủy sơn mạch đều có này hiện tượng. Hắn không tại nhiều nghĩ, chỉ có thể chuyên tâm gấp rút lên đường, tận lực tránh cho bị tiên tộc vây giết. Lấy một địch trăm quả thật không khôn ngoan. Bản thân bọn này tiên thiên cảnh tu sĩ cũng là mỗi cái tiên tộc bên trong người nổi bật, đối kháng quá phiền toái. Hai mặt thụ địch vô cùng có khả năng lâm vào rơi xuống phong hiểm chi địa. Cơ gia người có chính mình linh hoạt lại nhiều thay đổi sách lược, cấp tốc biến mất ở chỗ cũ. Và anh, cơ huyền đạo vừa mới đặt chân một chỗ sơn cốc thời điểm bất ngờ xảy ra chuyện. Một mảnh linh quang lấp lóe, kinh người thần mang ngang dọc sen kẽ mà đến, giống như từng chuôi lợi kiếm đâm về hắn. Đây là một hồi đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn kiếp nạn. Trong lúc nhất thời trận pháp dày đặc, thần quang che đậy, đem nơi đây triệt để bao phủ, đáng sợ đến để cho người ta run rẩy. Đáng chết, cơ huyền đạo nổi giận gầm lên một tiếng, ra sức đối kháng. Rõ ràng đây là một tòa tàn phá thượng cổ trận pháp, nắm giữ kinh người uy năng, hắn ngộ nhập trong đó sau đem nó triệt để kích hoạt. Từng đạo thần quang quét qua, nơi đây biến thành một mảnh kết thổ, mảng lớn sơn lâm bị quét ngang san bằng thành đất bằng. Thật là đáng sợ pháp trận. Cơ huyền đạo toàn lực đối kháng, cái này cũng là hắn lần thứ nhất cảm nhận được pháp trận trô đáng sợ. Quản chi là cơ gia có pháp trận hộ sơn bảo hộ, nhưng lại chưa bao giờ giống hôm nay như vậy thân hãm trong trận tự mình cảm ngộ. Cùng với bản thân cơ gia cũng không có cái gì lợi hại trận pháp sư, ngoại trừ đi về cõi tiên mẫu thân từng lưu lại qua một chút có liên quan cơ sở pháp trận cảm ngộ các loại. Cơ gia tại không liên quan pháp trận giới thiệu các loại, có thể nói là bần cùng cực điểm. Trước đây, hắn tự nhiên không rõ ràng trận pháp chỗ kinh khủng. Cơ huyền đạo không dám trì hoãn, pháp khí trường đao thi triển kinh người đạo pháp, cường ngạnh xung kích chuẩn bị xông ra nơi đây. Bằng không một khi tiếp tục trì hoãn rất có thể sẽ chết ở nơi đây. Phốc phốc. Cơ huyền đạo trường đao trong tay phát sáng, chặt đứt một tòa đặc thù núi đá, phá hủy pháp trận một chỗ trọng yếu tiết điểm. Hắn không dám dừng lại, xông thẳng mà ra lại là đánh nát phía trước một mảnh thạch lâm. Một đường chư đột mạnh tiến. Cơ huyền đạo thật vất vả xông qua vừa mới pháp trận khu vực, thoát ly vừa mới hiểm cảnh chi địa. Lại là bóng ánh khắp nơi thần quang bốc hơi dựng lên. Còn có. Cơ huyền đạo giật mình không thôi, đây không phải nhất trọng pháp trận là nhị trọng pháp trận. Bây giờ giật mình không cho phép cơ huyền đạo suy nghĩ nhiều, chỉ có thể đem hết toàn lực đánh tan pháp trận, gắng gượng giết ra ngoài. Ầm ầm. Núi đá phá toái, pháp trận lấp lóe. Cái kia đặc thủ trận pháp chi văn duyệt động dọa người thần uy tàn phá bừa bãi. Cơ huyền đạo một đao nhanh như thiểm điện chém ra phá toái tàn phá bừa bãi thần quang, mở ra một đầu thông lộ. Hắn vừa mới xông tầng một sau, đất rung núi chuyển ở giữa, lại là một mảnh thần quang chớp động, trận pháp chi văn lại lần nữa lơ lửng mà ra. Đáng chết, đây rốt cuộc là có bao nhiêu trọng pháp trận ngăn cản tại ở đây? Cơ huyền đạo tâm bên trong băng lãnh phát lạnh, cảm giác tê cả da đầu, đại sự không ổn. Có thể nói hắn một đường thẳng tắp mạnh mẽ đâm tới, phá toái pháp trận, nếu không phải là nơi đây trận pháp tan nát vô cùng lại nhận lấy hạn chế rất lớn, hắn hơn phân nửa lực không thể bắt. Dù vậy, cái này trọng trọng pháp trận đối với hắn cũng là lực sát thương kinh người. Ta còn không thể ngã xuống. Hắn gầm thét một tiếng, bắt đầu điên cuồng ra tay, phiến khu vực này triệt để phát sáng lên. Lại là tầng 3 sát trận tại kích hoạt, triệt để đem cơ huyền đạo vây ở bên trong, ngăn chặn hắn con đường phía trước. Kinh người như thế lại đáng sợ. Nếu không phải là cơ huyền đạo thực lực mạnh mẽ lại nhục thân kinh khủng hơn phân nửa phải bỏ mạng trong đó hóa thành một bãi thịt nát. Bây giờ hắn phụ cận đều là lít nha lít nhít, khắp nơi đều là rực rỡ thần quang, nhìn như rực rỡ màu sắc, mỹ lệ làm rung động lòng người. Kỳ thực đều là tác tính mạng người pháp trận công kích. Tại pháp trận gia trì, đủ loại thần quang phun ra, diễn hóa quan kiếm, hóa thành kim mâu, ngưng kết chiến qua. Cửa hàng tiên lấp mặt đất công kích, ngang dọc xung kích, sát phạt từng trận, tùy thời đều có thể bị chết bất đắc kỳ tử mà chết. Cơ huyền đạo cắn chặt răng, càng nguy hiểm thời điểm càng phải bảo trì chuyên chú cùng tỉnh táo. Hắn tâm giác hoàn toàn kích hoạt, trong không khí tràn ngập trận pháp ba động bị hắn nhạy cảm bắt giữ. Đang truyền Nazi ở giữa, chính né đáng sợ nhất sát phạt chi thuật, tại dày đặc thần quang bên trong nhảy múa, giống như một vị hành tẩu tại rìa vách núi dũng giả, không ngừng khiêu chiến tự thân cực hạn. Mở, khẽ quát một tiếng, trong tay đao quang lóe lên, chảm phá phía trước bèo bọt nhất thần quang lợi kiếm. Hắn tâm thần hợp nhất, không ngừng du tẩu tại pháp trận bên trong, tìm kiếm lấy sơ hở trong đó. Coi chừng cảm giác kéo dài mở ra, Cơ Huyền Đạo chỉ cảm thấy hắn thế giới triệt để thay đổi. Cái kia vô số công kích tất cả trở nên chậm chạp còn có dấu vết mà theo mà đao của hắn trực tiếp chặt đứt nó điểm yếu liền có thể phá diện. Làm gì muốn đột phá căn bản khó như lên trời, nơi đây tầng 3 pháp trận được ra, trong lúc nhất thời Cơ Huyền Đạo không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đột phá mà ra. Lại tâm giác cực kỳ tiêu hao thần hồn của hắn, nhục thân chi lực chờ. Nếu là ở lâm vào suy yếu sau không cách nào thoát ly hậu quả khó mà lường được. Rất nhanh bờ vai của hắn bị một chùm kim quang quét trúng, máu tươi chảy xuôi, toàn thân chấn động không thôi. Thật đúng là đáng sợ. Cơ Huyền Đạo không dám buông lỏng cảnh giác, lúc này lại lần nữa tập trung tinh thần, tâm giác cảm thụ bốn phía biến hóa. Đó là hắn mơ hồ ở giữa thấy được cách đó không xa vách núi trên thạch bích, hình như có một đạo mơ hồ lại ôn hòa tia sáng. Có thể dễ dàng cảm nhận được đó là một chỗ an toàn chi địa. Ong ong ong. Trên bầu trời vô số pháp trận diễn hóa công kích nghiêm túc bàng bạc mưa to đồng dạng khuynh tiết xuống càng là mang theo không thể địch nổi sắc cơ. Hắn căn bản không do dự thời gian. Lúc này cắn răng một cái, toàn thân huyết mạch phun trường, long tượng chi lực bắn ra. Cửu Dương chính lôi đạo pháp. Một cỗ hừng hực hỏa diễm thiêu đốt lấy không khí, kinh chánh lôi quang bẹn bẹn nháy mắt phát triển mạnh mẽ, hoành quán mà ra. Trên mặt đất lưu lại một đầu kinh người khe rãnh, đều là bị cháy đen như mực cùng với lưu lại ánh chớp lốt bút vang dội. Bèn, Cơ Huyền Đạo trực tiếp đụng thủng phía trước cái kia một đoàn phát sáng vách đá, phát ra kịch liệt nổ tung. Long long long. Trên vách núi từng khỏa cự thạch quần quần xuống, nhấc lên một mảng lớn bay lên bụi đất. Vô số pháp trận hội tụ công kích cũng tại bây giờ ngừng lại, chưa từng xâm nhập cái kia vách đá hang động vị trí. Khu khu cụ Cơ Huyền Đạo kịch liệt ho khan, rõ ràng đây là một chỗ đường hầm. Hắn xuyên thủng vách đá cũng coi như là đánh bậy đánh bạ sông, dù sao không có tâm cảm thấy trợ giúp. Nơi này căn bản khó mà phát hiện. Nhất là làm hắn an tĩnh lại sau có thể rõ ràng cảm giác được ngoại giới pháp trận không có trước đây như vậy linh lực sôi trào. Hiển nhiên là bình tĩnh lại. Cơ Huyền Đạo thầm kinh hãi. Pháp trận này không phải là thủ hộ nơi này a? Nghĩ đến đây, trái tim của hắn không tự chủ được kịch liệt nhảy lên. Nặng bao nhiêu trận pháp bảo vệ chỗ bình thường đều là cực kỳ trọng yếu chi địa. Lại nơi đây lại là bên trong bí cảnh hơn phân nửa cất không thể bí mật a. Cái này ý vị đây là gì? Không thể tranh luận. Đây là cơ duyên a. Chương 290, quỷ dị tảng đá chương 290, quỷ dị tảng đá Cơ Huyền Đạo đánh giá sau lưng sâu thẳm đường hầm, khắc chế trong lòng cái kia cổ phần vẻ tham lam. Cơ duyên đồng dạng kèm theo nguy hiểm, mà tại phía trước đến cùng có cái gì cơ duyên hắn cũng không biết. Chỉ có điều, bây giờ hắn vẫn là cẩn thận ở chỗ này xem như an toàn khu vực bên trong điều chỉnh hô hấp, thu nạp linh khí, không ngừng khôi phục trạng thái. Dù sao lấy trạng thái tốt nhất ứng đối mới là ổn thỏa nhất phương thức. Cho dù là xuất hiện cái gì vấn đề cũng sẽ không hề có lực hoàn thủ. Một lát sau, Cơ Huyền Đạo cũng là đứng dậy chậm rãi suy nghĩ đường hầm chỗ sâu mà đi. Quản chi là tâm giác mở ra vẫn như cũ không thể nhận ra cảm giác phía trước đến cùng có cái gì. Đầu này đường hầm giống như là kéo dài địa phủ thông đạo, thần bí mà kỳ quái. Cơ Huyền Đạo lòng cảnh giác kéo căng. Chưa quá nhiều thời điểm, trước mắt hắn sáng lên, phía trước rõ ràng có linh lực ba động cửa hàng, lúc này tới gần. Đây là, Cơ Huyền Đạo có chút vẻ do dự, như là đã đến nơi này, liền không có quay đầu chi lộ. Hắn một đầu liền đạp đi vào. Vừa vào trong động, ánh mắt của hắn hơi chấn kinh. Trống trải sơn động thoáng lộ ra tĩnh mịch, trong đó diện tích rất lớn. Quan sát tỉ mỉ liền biết, đây là rất sớm trước đó mở ra một tòa động phủ. Tại tu tiên giới rất nhiều tu hành người tại hoang dã miền quê bên ngoài cũng tốt, gia tộc cũng được, tông môn bên trong mấy người đều sẽ lựa chọn một chỗ phong cảnh không tệ sông núi các vùng mở ra tu hành động phủ. Rõ ràng nơi đây cũng là như thế. Nhưng mà hắn liếc nhìn một vòng sau cũng không phát hiện cái gì rõ ràng cơ duyên. Cái này cùng bình thường chỗ nghe loại kia cố sự vẽ vốn không giống, một không có cái gì ngã xuống sườn núi cơ duyên, hai cũng không có cái gì tọa hóa tiền bối gì tàng cơ duyên. Nói ngắn gọn, nơi đây cái gì cũng không có. Dấu tuyết. Cơ Huyền Đạo hơi có thất vọng. Con tưởng rằng có cái gì kinh người cơ duyên đâu. Ai ngờ nơi đây động phủ bình thường. Ngoại trừ linh khí nhiều một chút tại không cái gì đổ vật, tâm tình hơi có thất vọng dưới chân tựa hồ đột nhiên đã dẫm vào cái gì. Thưa Cơ Huyền Đạo chỉ cảm thấy một cỗ nhói nhói của tới. Hắn lập tức nhấc chân nhìn lại, một đạo sắc bén mảnh vụn đem bước chân của hắn quẹt làm bị thương. Trong lúc nhất thời, liền chính hắn cũng dám tin tưởng, không nói đến hắn tu hành lòng tượng bảo thể pháp cùng với ớt một chân thủy sau thử thách đục thân cường đại cỡ nào. Quản chi là tiên tiên cảnh công kích diệu pháp đều không nhất định bị thương đến hắn một chút, mà giờ khắc này một cái rõ ràng thoạt nhìn là cái mảnh vụn đồ vật lại có thể dễ dàng quẹt làm bị thương nhục thể của hắn càng là không trở ngại chút nào phá vỡ trên chân hắn linh hoa. Phải biết bây giờ cơ gia cũng không phải cái gì tiểu môn tiểu hộ địa vị kinh người, gia tộc dòng dõi đông đảo linh hoa pháp y mấy người cũng là thông qua bắt tiên chân bảo các đặt mua. Cho dù là bình thường nhất linh hoa pháp y mấy người cũng không có cái gì cường đại phòng ngự pháp thuật các loại. Thế nhưng sợ như thế cũng chúc cơ tiên tộc mới có thể tiêu chuẩn thấp nhất tu sĩ trang bị, bình thường cửu phẩm thế gia một hai người có cũng không tệ rồi. Dưới tình huống bình thường, quản chi là đấu pháp bên trong cũng sẽ không dễ dàng hư hao. Làm sao sẽ bị dễ dàng như vậy dễ dàng phá hư, hắn còn không có phát giác nói bất kỳ linh lực ba động. Màu đen sắc bén vật thể tràn đầy bất ngờ chi bí a. Nguyên bản vẻ mặt thất vọng cũng là lập tức đồng thời một vòng vẻ kích động thay thế. Rõ ràng đây là một loại nào đó kinh người bà bối. Chỉ sợ thật có kinh người gì huyền diệu, quản chi là không có bất kỳ cái gì chỗ huyền diệu chỉ bằng vào kỳ phong duệ trình độ liền không phải bình thường. Cơ Huyền Đạo cũng là chậm rãi đem nó nhặt lên, đây là Cơ Huyền Đạo lộ ra vẻ kinh ngạc. Có nhô ra hòn đá màu đen. Hắn tự lẩm bẩm, cầm lên quan sát tỉ mỉ, phía trên huyết dịch còn lưu lại bên trên. nhưng mà rất nhanh. Tại trong cơ huyền đạo một mặt ánh mắt khiếp sợ huyết dịch kia vậy mà trực tiếp biến mất không thấy. Nói chính xác càng giống là bị cái này không biết tên hòn đá đen hấp thu. Cái này sau một khắc, hòn đá màu đen trực tiếp bắn ra một đoàn sương mù màu đen ai. Hắn chỉ cảm thấy một hồi hoa mắt bắn đầu. Đáng chết tình huống như thế nào? Còn không đợi làm ra phản ứng, hòn đá đen lơ lửng dựng lên rủ xuống đặc thù quang hoa bao phủ ở trên đỉnh đầu cơ huyền đạo. Hắn giờ phút này triệt để lâm vào một loại nào đó đặc thù trạng thái. Nó sắc mặt cũng không ngừng biến hóa, một hồi thanh một hồi bạch, khi thì âm khí âm u, khi thì hung ác lâm nhiên, khi thì khôi phục như mới hiện ra đến 10 phần quỷ dị, khiến cho trực tiếp ở vào một loại nửa ngủ nửa tỉnh chi thái. Sơn mạch bên ngoài, Hàn gia người trận địa sẵn sàng đón quân địch, bố trí xuống thiên la địa vong yên lặng chờ cơ huyền đạo một đầu chui vào nơi này tối trận. Vũ hóa, cái này có thể ước chừng 9 ngày rồi, vì cái gì cái kia cơ huyền đạo còn chưa có đi ra, có phải hay không xảy ra điều gì vấn đề? Hàn Vũ Thành hơi có vẻ gấp gáp. Hắn có thể không tại hồ cái gì cơ huyền đạo chết sống, nhưng đối phương trên người ớt một chân thủy là tuyệt không thể ra vấn đề. Bằng không thu Nguyệt Linh Sơn bí cảnh hành trình, hắn Hàn gia sẽ phải tổn thất nặng nề. Hắn có hoài nghi có phải hay không trên trận pháp xảy ra sai sót, nếu là đối phương không có dựa theo kế hoạch từ nơi này đi tới ngoại giới. Hậu quả kia, Vũ Thành, chuyện này tuyệt sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm, ta từng cẩn thận quan sát pháp trận xu thế, cổ trận pháp mặc dù tàn phá nhưng duy nhất sinh môn ngay ở chỗ này. Hàn Vũ Hóa 10 phần tự tin, nếu nói tu vi của hắn kém không sai à, nhưng trận pháp nhất đạo hắn là Hàn gia bên trong có thiên phú nhất. Thậm chí có thể nói tại trận pháp nhất đạo càng là riêng một mặt cờ, trời sinh thần đồng chi thuật càng là được trời ưu ái. Có vượt qua ngoại nhân tưởng tượng thần diệu chi dụng, hắn lấy thần đồng quan chi pháp trận mạch lạc sẽ không sai. Thượng cổ pháp trận một khi kích hoạt những phương hướng khác đều là tuyệt lộ, chỉ có nơi đây là rời đi duy nhất sinh môn. Lấy cơ huyền đạo thực lực đáng sợ cũng có thể chống đến trận pháp suy yếu thời điểm, phát giác này phương hướng được điểm. Không nên xuất hiện dạng này vấn đề. Vậy có phải hay không là chúng ta đánh giá cao thực lực của đối phương, cái kia cơ huyền đạo chết ở pháp trận phía dưới, hải cốt không còn. Hàn Vũ Thành nghĩ đến đây trong lòng cũng là giật mạnh, nếu thật là như thế nhưng là chuyện xấu. Hơn nữa thực lực của đối phương thật chẳng lẽ là bọn hắn đánh giá cao, nhưng một đường đến nó thực lực cường đại chính xác không thể nghi ngờ. Nếu thật là Vũ Thành kém như vậy sai, vậy coi như thật là xấu thức ăn. Cái này, ta cũng không biết. Đối với điểm này, Hàn Vũ Hóa có chút chần chờ, bởi vì hắn cũng không biết đối phương là không phải thật trên thực lực ra vấn đề mà táng thân tại pháp trận phía dưới. Nếu là thật như thế, sau này thế nào từ pháp trận trong lấy ra trên người đối phương đồ vật chỉ sợ cũng muốn thành đại vấn đề. Nhìn qua đã sớm cọ cọ sương mù ngăn trở sân mạch, Hàn gia mọi người đều lộ ra vẻ trầm tư. Nhất là thỉnh thoảng liền có kinh người thần quang tại sương mù ở giữa giống như lôi điện đồng dạng tán loạn, thoáng qua tiêu thất. Trong lòng của bọn hắn cũng là dâng lên từng trận ác hàn chi sắc. Pháp trận uy năng không cần nói cũng biết, thân là tu sĩ không dễ dàng xa nếm thử. Huống chi tại pháp trận mà nói, một cái người cùng một đám người khác biệt không lớn, không đem phá giải trùng quy là tốn công vô ích. Cái này cũng là trận pháp sư quần chiến đấu pháp cực kỳ lợi hại nguyên nhân một trong. Đang chờ mấy ngày nếu là cơ huyền đạo vẫn chưa xuất hiện, cái kia Vũ Hóa phải nhờ vào ngươi. Hàn Vũ Thành trầm giọng mở miệng, đây chính là bọn hắn Hàn gia huy hoàng quật khởi hy vọng tuyệt không thể từ bỏ. Quản chi trả giá nhiều hơn nữa đại giới cũng đồng dạng sẽ không tiếc. Ta hiểu rồi. Hàn Vũ Hóa ánh mắt lấp lóe, mặc dù nguy hiểm bốn lấy hắn thần đồng chi thuật, cũng chưa chắc được thử một chút. Từ đây phương hướng tiến vào bên trong phong hiểm ít nhất hơn nữa hắn ở nơi này cổ lão tàn phá pháp trận hiểu rõ cũng rất nhiều. Tối thiểu nhất hắn còn có một số lòng tin tìm được đồ vật sau toàn thân trở ra. Chương 291, dị đồng, đao pháp chương 291, dị đồng, đao pháp suốt 10 ngày đi qua, cơ huyền đạo thân ảnh triệt để mất tích, cái này khiến tiên tộc Hàn gia triệt để kinh hoàng. Có khả năng cảm giác trước đây ngờ tới giật mình phát sinh. Mắt thấy bí cảnh kết thúc thời gian càng ngày càng gần, bọn hắn tự nhiên ngồi không yên. Hàn Vũ Hóa mang theo mấy vị Hàn gia tu sĩ mạo hiểm bước vào sơn mạch bên trong. Ngừng. Tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống, những người khác căn bản không dám luận động. Này hung hiểm chi địa, nếu thật là lỗ mãng làm việc chắc chắn phải chết, việc quan hệ mạng nhỏ cùng nhân vật trọng yếu. Đám người tất nhiên là kỷ luật nghiêm minh. Hàn Vũ Hóa con ngươi hiện ra hào quang màu tím, dị đồng phóng thích ra đặc thù kỳ hảo. Ba động kỳ dị không ngừng xem kỹ lấy quanh mình hoàn cảnh, quan sát đến tàn phá pháp trận đặc thù đường vân. Một lát sau, hắn cũng là xác định một đầu đường an toàn. Đuổi kịp ta, tuyệt đối không thể đi nhầm. Hắn tiếng nói vô cùng nghiêm túc. Sau đó cũng là dựa theo đặc thù con đường không ngừng đi tới. Nghe vậy những người khác càng không dám chút nào sơ suất, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm con đường thận trọng đuổi kịp. Hàn Vũ Hóa ánh mắt càng ngưng trọng thêm. Nơi này sát phạt trận pháp cũng chính xác kích hoạt qua, lưu lại pháp trận ba động vô cùng rõ ràng. Chỉ có điều, hắn nhất thời nửa khắc tìm không được cơ huyền đạo thi thể ở nơi nào, dù sao pháp trận kích hoạt phạm vi có chút lớn, còn cần tiếp tục thâm nhập sâu mới được. Nghĩ tới đây, Hàn Vũ Hóa cũng là không buông tha bất kỳ chi tiết nào. Ất Mộc chân thủy hắn nhất định phải mang về tiên tộc Hàn gia, một khi thành công làm cống hiến cực lớn gia tộc thành viên. Hắn tự nhiên cũng sẽ nhận được không tưởng tượng được đông đảo chỗ tốt, không chỉ có thể ghi chép toàn bộ mọi nhà tiên sứ bên trong tại tự thân con đường tu tiên vô cùng có lợi, vô luận như thế nào đều muốn tìm nói. Hắn âm thầm hạ quyết tâm, không biết qua bao lâu sau, Hàn Vũ Hóa chậm rãi ngừng lại, hắn thần đồng bên trong phát hiện dị thường. Nơi đây không chỉ có từng chịu đựng cực lớn phá hư càng có mấy tầng liên hoàn trận bị phá toái. Hắn âm thầm kích động, nhanh, nhanh, có thể như thế cương mãnh đột phá đông đảo pháp trận ngăn cản đủ để nhìn ra cơ huyền đạo thực lực hơn nữa hắn cũng cuối cùng biết được vì sao cơ huyền đạo sẽ chết ở chỗ này. Dù sao hắn chỉ nhìn ra tàn phá pháp trận đại trận mạch lạc hướng đi mà không để ý đến cất giấu trong đó đông đảo liền đổi pháp trận. Cái này cũng là phán đoán sai lầm nguyên nhân. Nó chỗ tinh diệu quả thật làm cho người kinh thán không thôi. mọi người cẩn thận, nhanh hơn. Hàn Vũ Hóa có chỗ phán đoán, liên tiếp mang theo đám người vượt qua mấy tầng pháp trận về sau. Phía trước vẫn như cũ còn sống động pháp trận để cho hắn dừng bước chân lại. Hẳn là ở đây. Từ lưu lại phá hư phương hướng cùng đủ loại dấu vết để lại tới nói, không hề nghi ngờ phía trước chính là cơ huyền đạo táng thân chi địa. Đám người còn đến không kịp cao hứng thời điểm. Phía trước sát trận bị kích hoạt đột nhiên bạo động lên, kinh động đến mới vừa tới Hàn gia đám người. Cái gì? Còn sống? Hàn Vũ Hóa không kịp nghĩ nhiều, một tiếng vang thật lớn vang vọng, bọn hắn vốn là xuất thân thực lực bất phàm không tệ, nhưng bây giờ đều là lộ ra lướt qua một cái kinh sợ. Không tốt, sát trận phá. Kinh hô ở giữa, đám người thấy được từ bụi mù ở giữa đi ra bóng người. Trợn cả mắt lên nhanh, đơn giản quá nhanh. Trận pháp này từ kích hoạt đến bị tan rã tốc độ làm cho người không thể tưởng tượng, đây chính là dùng tuyệt đối sức mạnh man lực tan rã. Cũng không phải chậm rãi tìm kiếm sơ hở đem nó phá giải, giữa hai bên tự nhiên không thể cùng một mà nói. Bọn hắn đi vào là vì tìm kiếm thật lâu chưa từng xuất hiện cơ huyền đạo thi thể mà giờ khắc này đâu. Hư hư thực thực người kia chưa từng chết đi không nói còn gắng gượng giết đi ra, để cho trong lòng bọn họ run rẩy dữ dội. Thật là hắn. Đôi chân tán đi, cẩn thận phân rõ chính là biến mất thật lâu cơ huyền đạo, cái này làm sao không để cho bọn hắn tê cả da đầu. Như thế chiến lược lại đụng đầu, rất rõ ràng bọn hắn rất có thể bại vong. Rất tốt, quả nhiên là các ngươi. Cơ huyền đạo ánh mắt băng lãnh, có loại không nói ra được bạo ngược cảm xúc đang bùng nổ, toàn thân sát ý kinh thiên. Trước đây không lâu hắn từ trong cái kia quái dị hòn đá màu đen đã trải qua một hồi sinh tử thuế biến lấy được một vị tiền bối cao nhân đao pháp truyền thừa tên là Nguyên Đồ Đao Pháp làm hắn mừng rỡ như điên. Nguyên Đồ Đao Pháp sát tính cực kỳ trầm trọng, chính là lấy thuần túy sát lục sức mạnh đạt được, mây tụ lấy dọa người sát phạt cùng tàn sát. Chỉ cần không ngừng chiến đấu, thực lực liền có thể không ngừng tăng lên. Bây giờ vừa mới lắng động hoàn tất, thực lực tăng vọt càng là nhẹ nhõm phá toái trận pháp, đón đầu thì thấy đến Hàn gia người. Trong lòng của hắn sát lục căn bản là không có cách khắc chế. Cơ huyền đạo tự nhiên biết. Dọc theo con đường này hắn xem như đã trúng âm mưu của đối phương quỷ kế bây giờ mạo hiểm lẻn vào đi vào hơn phân nửa cũng là ngờ tới hắn có thể vẫn lạc tại ở đây nhịn không được tới lấy bảo. Giết! Hàn Vũ Hóa hét lớn một tiếng, minh bạch bây giờ muốn chạy trốn căn bản không kịp, chỉ có thể xuất lĩnh đám người liều chết đánh cược một lần. Hàn gia tu sĩ nghe vậy đều là phát khởi công kích, công pháp chủng loại có chút hôn tạp xem như tiên tộc bên trong nạp trăm đạo chi trưởng một phương tiên tộc. Dù sao Hàn gia chân chính gia tộc hạch tâm công pháp phẩm cấp đồng dạng, đấu pháp uy lực không phải là rất đủ, khác biệt còn lại tiên tộc nắm giữ đặc biệt lại siêu quần xuất chúng một đạo phương pháp, có vẻ hơi lộn xộn. Đồng dạng cũng không giống với Long Tê Cơ gia cái chủng loại kia nhiều mà tình công pháp cũng không có Long Tê Cơ gia cấp độ kia phẩm chất cao hạch tâm phương pháp càng không có như Đại Hà kiếm tiên cấp độ kia kinh người kiếm thuật truyền thừa chờ một chút. Tiên tộc Hàn gia chỉ có thể nói xem như đúng quy đúng củ, có thực lực nhưng không phải là rất mạnh cũng không tính rất yếu. Chúc cơ chân nhân đến không phải ít. Ngoại trừ một vị thông qua ất mộc chân thủy mà đúc thành đạo cơ Hàn gia chân nhân vô cùng khó giải quyết, những thứ khác chúc cơ chân nhân tại trước mặt cơ gia không đáng giá nhắc tới. Hàn Vũ Hóa luôn cảm giác trước mắt cơ huyền đạo tựa hồ sẽ ra biến hóa nào đó, cái kia cố khí thế không giống như xưa như vậy. Tràn ngập bạo ngược cùng sát lục chi khí. Cơ huyền đạo mắt bên trong hồng quang chợt lóe lên, thân ảnh dừng lại chớp mắt buộc phát vào lực. Nhảy lên một cái tựa như một đầu tựa như biển máu tia sáng hoành độ hư không, đao quang tại trong nháy mắt chợt lóe lên. Ông một tiếng. Hình như có dư âm còn vang vẳng bên tai cảm giác, huyết sắc dây đỏ giống như là mạng nện dày đặc, giăng khắp nơi. Xảy ra một người thấp giọng mở miệng rất nhanh liền không phát ra được bất kỳ thanh âm nào, trong miệng của hắn lại không ngừng nhỏ xuống lấy huyết dịch đỏ thắm. Một màn này đơn giản kinh bạo người ánh mắt, quá quỷ dị, quá tàn khốc. Tại trong Hàn gia người đám người vẻ khiếp sợ, sau một khắc từng khỏa đầu người phóng lên trời. Hàn Vũ Hóa bay lên đầu người vẫn như cũ không dám tin tự hỏi, hoàn toàn không có phản ứng kịp phát sinh cái gì. Nhìn thấy cố kia đưa lưng về phía thân ảnh có loại sợ hãi trước đó chưa từng có, nhất là dư quang thấy được Hàn gia đám người đầu người bay lên tràn diện. Ta chết đi hắn sau cùng thần thức cuối cùng ý thức được mình đã bị chặt đoạn mất đầu người, sợ hãi nhìn thấy đạo thân ảnh kia. Suy nghĩ quay người tiêu thất, hết thảy đều tại trong chớp mắt, Hàn gia chúng tu sĩ thi thể đều là tại cùng thời khắc đó bất lực ngã xuống. Thật đúng là không đủ giết ta. Cơ huyền đạo lạnh lùng mở miệng, ánh mắt âm lãnh quét qua, hắn còn có giết đủ đây. Hắn cũng là đem Hàn gia đám người túi chứa vật toàn bộ thu đi, cuối cùng nhìn về phía Hàn Vũ Hóa đầu người. Khá lắm dị động. Cơ huyền đạo tâm đầu vui mừng, có chút tu sĩ thiên phú dị bẩm giống như trời sinh liền thức tỉnh linh thể. Mà cái này dị đồng cũng là có chút tu sĩ trời sinh liền có đặc thủ chi bảo. Kèm theo trời sinh thần diệu chi thuật, đem nó tế luyện cẩn thận, cải tạo nói không chừng có thể trở thành một kiện không tệ ít có pháp khí. Hắn cũng là không có nửa phần khách khí, trực tiếp đem viên kia dị đồng đào lên, thu vào trong túi chứa vật. Sau đó một đường tìm kiếm yếu pháp trận trực tiếp giết ra ngoài. Chương 292, Thạch phá kinh thiên chương 292, Thạch phá kinh thiên ầm ầm. Từng đợt nổ vang rung trời, từ sơn mạch bên trong truyền ra, bốn phía sơn lâm cũng là điên cuồng bắt đầu chấn động. Núi đá to lớn không ngừng từ ngoại vi trên núi lan xuống, được gãy của một nhấc lên bụi đất. Canh giữ ở pháp trận sinh môn chi lộ Hàn Vũ thành ánh mắt hơi trầm xuống, phát sinh biến cố làm hắn lo sợ bất an. Đáng chết đến cùng bên trong xảy ra chuyện gì? Sớm đã bình tĩnh thật lâu sơn mạch như thế nào theo cái này Hàn gia tu sĩ bước vào liền lại xuất hiện biến cố. Hắn lo lắng có phải hay không Hàn Vũ Hóa một đoàn người xảy ra chuyện gì không thuận lợi chuyện, ngoài ý muốn kích hoạt lên tàn phá pháp trận xảy ra chiến đấu. Một khi Hàn Vũ Hóa chết kích trầm xa, vậy coi như triệt để hỏng thức ăn. Dù sao bây giờ tại bên trong bí cảnh Hàn gia người chỉ có Hàn Vũ Hóa là trận pháp sư có siêu cao thủ đoạn. Hàn Vũ Hóa một khi thất bại, bọn hắn rất có thể sẽ không còn cơ hội thu hồi ất mộc chân thủy khả năng tính chất. Cái này khiến hắn làm sao không ngờ vực vô căn cứ, không kinh nghi. Đại Minh, chúng ta. Hậu phương Hàn gia người tự nhiên ý thức được sơn mạch bên trong xảy ra kinh thiên biến cố, bằng không không trả lời như thế. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, không nên khinh cử vọng động. Hàn Vũ Thành tâm tư cực nhanh, vội vàng trấn an đám người cảm xúc, vô luận tình huống như thế nào đều muốn chờ đợi. Bây giờ cũng không phải tự loạn trận cướp thời điểm. Nghe được Hàn Vũ Thành mệnh lệnh sau, còn lại tiên tộc Hàn gia người cũng là thở dài một hơi nghe lệnh làm việc. Đây chính là một mái nhà tộc vững vàng dê đầu đàn tại thời khắc mấu chốt tác dụng, vô luận phát sinh cái gì đều muốn giữ vững tỉnh táo, lấy bất biến ứng mà biến. Dưới mắt chỉ có thể chờ đợi đến sơn mạch dị động triệt để bình tĩnh lại đến suy nghĩ thêm còn lại vấn đề. Bí cảnh bây giờ thời gian còn thừa lại, mặc dù gấp gáp bất quá còn có đầy đủ thời gian. Hàn Vũ Thành triệt để tỉnh táo lại, trận địa sẵn sàng đón quân địch, yên tâm chờ đợi, chờ hết thể bình tĩnh tại phái người đi vào dò xét. Lại tại lúc này, phía trước một mảnh sương mù mông lung lan lộn. Vũ Thành ngươi nhìn phía trước. Đi qua một tiếng nhắc nhở, Hàn gia đám người tất cả là nhìn về phía trước xuất hiện dị thường chỗ. Bèn, nổ vang đi qua, quần quần mây khói tại lúc này cư nhiên bị một phân thành hai, một đạo huyết sắc đao khí phá không mà tới. Đáng chết là tập kích. Hàn Vũ Thành tiếng nói vừa ra, đông đảo Hàn gia tu sĩ nhao nhao đánh ra từng đạo linh quang hoành kích mà ra. Bèn, bèn, bèn. Trong thoáng chốc giữa thiên địa liên tiếp kinh người tiếng nổ vang vọng, quanh quẩn cả vùng giữa núi rừng. Đáng sợ đao khí không thể địch nổi chém chết phía trước hết thảy, đem đám người pháp thuật linh quang gần tất cả ma diệt. Mau tránh ra. Hàn Vũ Thành tê cả da đầu đội vàng phát sinh hét to, hậu chi hậu giác Hàn gia đám người bắt đầu liều mạng rút lui. Chỉ có điều cũng có quá mức đến gần Hàn gia tu sĩ không cách nào tránh né trực tiếp bị đao quang chặt thành xương máu. Liên cách đó không xa một tòa núi thấp đều trong nháy mắt bị chém ra một đầu thật sâu khe ránh. Hàn Vũ Thành ánh mắt âm trầm vô cùng, chủ yếu là uy lực này quá kinh người. Rõ ràng nhóm đầu tiên đi tới tìm tòi tình huống Hàn Vũ hóa một đội nhân mã đã bị giết sạch sành sanh, bằng không sẽ không xuất hiện biến cố như thế. Cơ Huyền Đạo không có chết. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn về phía bụi đất tung bay phía trước, thẳng đến thân ảnh quen thuộc kia xuất hiện. Đáng chết Cơ Huyền Đạo. Hàn Vũ Thành gầm thét một tiếng. Mọi người cùng nhau xông lên, giết hắn. Cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, tại Hàn gia đám người trong mắt đã sớm cùng Cơ Huyền Đạo không chết không thôi. Không chỉ có giết bọn hắn tộc nhân còn cướp bọn hắn gia tộc bảo vật, coi là có thể nhịn thúc có thể nhẫn. Sớm đã lửa giận trong lòng bên trong đốt bây giờ ra lệnh một tiếng toàn bộ đều giống giận phát khởi công kích mạnh liệt nhất. Phô thiên cái địa thần quang diệu pháp, hiện ra sáng lạng rực rỡ màu sắc trực tiếp khuynh tiết mà ra. Cơ Huyền Đạo khẽ miệng khẽ cười lạnh. Bây giờ hắn sớm đã không thể so sánh nổi, sát lục là hắn thích nhất một hồi thị yến. Đao quang tàn ảnh, linh quang trào lên, đại địa vù vù không ngừng, khắp nơi đều là một mảnh huyết sắc giết hại. Thẳng đến cuối cùng Hàn Vũ Thành nửa quỳ trên mặt đất, cánh tay sớm đã không cánh mà bay. Trong ánh mắt của hắn chỉ còn lại sợ hãi vô ngần nhìn về phía cái kia từng bước ép sát mà đến Cơ Huyền Đạo. Ngươi là ác quỷ? Chỉ tiếp trả lời hắn chỉ là một đôi lạnh nhạt đến mức tận cùng hai con ngươi, huyết sắc đao quang lướt qua thân thể sau trực tiếp một phân thành hai. Hay không tận hương a? Cơ Huyền Đạo dứt lời hơi có chút bất ngờ nhìn về phía nơi xa. Một đám không biết phương nào tiên tộc tu sĩ vậy mà tại chạy đến. Bây giờ ẩn tàng âm thầm chưa từng rời đi Vũ gia từ đằng xa chậm rãi xuất hiện. Vũ khuôn mắt lộ ra vẻ băng lãnh. Là hắn biết Hàn gia có bí mật cho nên vẫn luôn chưa từng chân chính rời đi ngay tại Hàn gia phương xa vị trí, chờ đợi tin tức. Bây giờ biết được Hàn gia phát sinh đột nhiên đại chiến, hắn liền ý thức được cơ hội tới. Muốn mượn cơ hội này ép buộc Hàn gia khuất phục, phân nhiều một chén canh. Nhưng mà đợi cho bọn hắn đuổi tới chiến trường sau lộ ra lướt qua một cái vẻ khiếp sợ. Thời khắc này trên chiến trường huyết sắc như trụ, khắp nơi đều là tiên tộc Hàn gia tu sĩ thi thể. Chỉ có một người lạnh lùng nhìn về phía phương hướng của bọn hắn, chính là trước đây bọn hắn một mực đuổi giết Cơ Huyền Đạo. Vũ Khôn sợ hãi không thôi. Vạn bạn nghĩ mãi mà không rõ chiến đấu vì cái gì kết thúc nhanh như vậy, mới vừa đến chiến trường Hàn gia tu sĩ cũng đã là toàn quân bị diệt. Phải biết hắn vẫn luôn phái người trong bóng tối nhìn chằm chằm nơi này, động tĩnh vừa có biến cố trước tiên nhận được tin tức sau chạy tới. Nhưng vẫn là kết quả như vậy, không thể không khiến hắn suy nghĩ nhiều lại hoài nghi. Cơ Huyền Đạo thì là một mặt ý cười. Thật đúng là phát ngủ gật liền đến gối đầu a. Thật đúng là tặng đầu người người tốt. Hắn thả người cùng một chỗ, tựa như hung mạnh yêu ma đồng dạng, dọa người khí cơ điên cuồng quấy động, tự tìm cái chết. Vũ Khôn gầm thét một tiếng, đối phương không biết tự lượng sức mình, mặc dù không rõ ràng nơi đây đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng hắn cũng không tin tưởng bèn bèn bình Cơ Huyền Đạo một người liền có thể làm đến chuyện này. Thiên địa mở mịt mông lung, trên không hơi nước không ngừng hội tụ, vừa dày vừa nặng ẩm ướt cảm giác điên cuồng lan tràn. Vũ gia thi triển kỳ ảo dẫn động thiên địa biến hóa tính toán chế tạo có lợi cho bọn hắn đấu pháp hoàn cảnh. Điều trùng tiểu kỹ. Cơ Huyền Đạo mặt lộ vẻ khinh thường, lạnh rên một tiếng, khởi hành ở giữa chính là tung thiên dựng lên. Tốc độ của hắn quá nhanh, những nơi đi qua một mảnh gió tanh mưa máu, kèm theo vô biên sát lục cùng huyết tinh. Một hồi chân chính tàn sát ở chỗ này không ngừng diễn ra. Không ra thời gian một ngày, nên có không thiếu thế gia nhân ý ngoại lai ở đây sau đó, đều là bị sợ sắc mặt tái nhợt. Cái này xảy ra chuyện gì? Canh hôi chi khí trùng thiên, một mảnh huyết cốt tán lạc tại giữa núi rừng, nhìn thấy mà giật mình. Giống như yêu ma tàn phá bừa bãi nơi này, nhất là cái kia bắt mắt hàn, mưa hai phe tiên tộc đặc thủ tộc huy. Thạch phá kinh thiên. Một cái tin tức động trời triệt để chấn động tứ phương, tiên tộc Vũ gia cùng tiên tộc Hàn gia đông đảo bí cảnh cao thủ toàn bộ hủy diệt. Không biết bị người nào giết không còn một ngống. Tin tức này rất nhanh truyền lại hướng về phía tứ phương, khi cái khác tiên tộc nhận được tin tức đều là sợ hãi không thôi. Không biết đến cùng là phương nào thế lực đáng sợ như thế, sát tính nặng như vậy. Chỉ có tiên tộc Lôi gia cùng tiên tộc Nô gia hơi có ngờ tới nhưng cũng không dám tin tưởng, Cơ Huyền Đạo nắm giữ sức mạnh bậc này, có thể thông qua lực lượng một người hủy diệt hai phe tiên thiên cảnh dốc hết tinh nguyệt hàn, mưa hai nhà. Đó căn bản không dám tưởng tượng, nhưng nếu là liên hợp thường gia cũng rất có khả năng. Mà giống thường gia người càng là có như thế sợ không tới đầu não lại là phương nào thế lực đối với tiên tộc ra tay độc ác như thế. Tại toàn bộ bên trong bí cảnh đều là nhấc lên vô biên vận sóng, đủ loại lời đồn cũng không ngừng tản ra. Chương 293, linh thú bức tranh chương 293, linh thú bức tranh cơ huyền đạo rời đi về sau tự nhiên không hề từ bỏ trả thù. Tiên tộc Ngô gia cùng tiên tộc Lôi gia còn chưa trả giá vốn có đại giới đối với cái này hắn làm sao lại buông tha bọn hắn. Hắn lập chí làm cơ gia tương lai người hộ đạo, sao có thể không sát phạt quả quyết. Sát tính không nặng như thế nào có thể trở thành gia tộc tương lai trụ cột bước vàng. Hắn muốn giết. Ai cùng cơ gia đối nghịch, hắn liền giết hay, giết đến không người dám sinh ra lòng xấu xa. Quản chi gánh bác đổ tệ đều danh cũng ở đây không tiếc. Thu Nguyệt Linh Sơn trong bí cảnh bộ hết sức khổng lồ mà không phải là ngón tay một tòa linh sơn, dù sao nó linh sơn đông đảo. Hết sức kinh người. Tiên tộc Lôi gia tại đương nhiên hoàn thành cùng Hàn gia ước định sau đó cũng là tại một chỗ linh sơn trong hạp cốc có phát hiện kinh người. Nhưng xác định, Lôi Quảng Điền làm lần này tiên tộc Lôi gia hành động chỉ huy người, ánh mắt lộ ra vẻ phấn chấn chi sắc. Giật mình xác định, nó dáng như châu thương thân không có sừng, một chân, độc nhãn nghe vậy ánh mắt của hắn lộ ra phấn chấn chi sắc, vậy mà thật là cổ tịch phía trên ghi lại hiếm thấy linh thú, quý nhưu. Đây chính là cơ duyên to lớn. Nếu là có thể đem nó hàng phục mang ra bí cảnh quay về tiên tộc Lôi gia, không chỉ có là tốt nhất tọa kỵ một trong càng là tương lai Lôi gia hộ sơn linh thú. Tiềm lực kinh người. Phải biết tại ngoại giới rất khó tìm được như thế linh thú cũng chỉ có như thế bí cảnh mới có thể có cơ duyên gặp phải. Nhất là đầu này quý nhưu chính là thú con, hắn thực lực không mạnh. Liền hắn âm thầm sợ hãi thán phục, hơn phân nửa là bởi vì bí cảnh mở ra dẫn đến một ít phong ấn mở ra khiến cho ngủ say bên trong linh thú khôi phục. Mà chuyện này tại trăm năm trước liền từng xuất hiện, chẳng qua là bị một cái tiên tông lấy được, cụ thể là cái gì linh thú lại chưa từng có người biết được. Cực kỳ thần bí. Hôm nay đem kỳ duyên hắn Lôi ra trên đầu, quả thật trời cao chiếu cố. Mệnh lệnh tất cả mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch, không thể hành động thiếu suy nghĩ, nhất định phải đem nó ngăn ở trong hạp cốc này. Lôi Quảng Điền trầm giọng hạ lệnh. Là người Lôi ra mỗi cái trong lòng phân chấn, có thể cường thịnh gia tộc thực lực là cơ hồ mỗi một cái tiên tộc chấp niệm cùng theo đuổi. Chỉ có như vậy, người nhà mới có thể càng thêm an toàn, con đường tiên đạo mới có thể trở nên càng thêm trôi chảy. Tiên tộc sở dĩ là tiên tộc, trong đó một điểm chính là khổng lồ gia tộc thực lực. Đây là cực kỳ mấu chốt một điểm. Mỗi một cái trải qua gặp trắc trở tiên tộc đều có lấy tự thân kiêu ngạo cùng vinh quang. Mọi người có thể từ xuất sinh liền cao cao tại thượng, liền có thể tu hành đủ loại công pháp, sử dụng đại lượng tu hành tài nguyên. Tất cả đến từ xuất thân tiên tộc cường đại sức mạnh. Tiên tộc nếu là sụp đổ kết quả đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Ai cũng không muốn trở thành những cái kia không có dễ không bình tán tu, dù sao cũng không phải tất cả đều có nghịch thiên vật khí. Có thể thiếu các loại tài nguyên, thực lực cực yếu đủ loại bí cảnh phía dưới, từ vạn thiên chúng sinh bên trong không ngừng quật khởi. Loại sự tình này đặt ở toàn bộ tu tiên giới tới nói cũng là mười phần thưa thất truyền thuyết. Tài, lữ, pháp, mà này bốn giống như coi là thiếu một thứ cũng không được, nhất là tài. Tu tiên giới chín thành chín tán tu đều vây ở một bước này bên trên, không có đầy đủ tu hành tài nguyên chính là tại phí thời gian tuyến nguyệt. Đồng dạng tiên phú, nếu là khắp nơi tiên tộc liền có thể nhận được đại lượng tu hành tài nguyên ủng hộ, không nhận bên ngoài nhân tố khống nhiễu, có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, thậm chí xung kích cảnh giới cao hơn, đây chính là bản chất chính lệnh. Tiên tộc ưu thế cực kỳ rõ ràng. Mười đời tu tiên nhà làm sao lại không sánh bằng thảo mãng quật khởi tán tu, xác suất đơn giản quá thấp. Người Lôi ra hành động cực nhanh. Quý nhu như thế linh thú chiến lược kinh người, bọn hắn tự nhiên không dám có bất kỳ sơ suất chi sắc. Lôi ra thành viên phối hợp ăn ý, từ mỗi cái phương hướng phong tỏa ngăn cản các nơi con đường chậm rãi hướng về nội bộ tiến lên. Rất nhanh tại trong một chỗ cây rong um tùm chỗ nước cạn, một đầu hình thể khá nhỏ linh thú phát giác dị thường. Ngốc manh độc nhãn trận lao đại, thấy được không ngừng tụ tập mà đến tu sĩ. Giống, tiếng như kinh lôi, tràn ngập nhật nguyệt ánh sáng của bầu trời, trực tiếp phát khởi công kích. Nhanh dùng lôi tỏa ngăn lại nó. Lôi Quảng Điền hét lớn một tiếng xuất thủ trước, đưa tay ở giữa lòng bàn tay dâng lên lôi quang. Một đạo lôi tỏa đột nhiên từ trong lòng bàn tay thoát ra hoành kích mà ra. Cùng trong lúc nhất thời, lôi ra chúng người mỗi cái phát khởi diệu pháp lôi tỏa. Ông ngong ngong, từng đạo lôi tỏa nối liền trời đất, giao thoa ngang dọc, đông đúc như lưới. Tiên tộc Lôi ra, lấy tự thân hóa thành lưu đình, lôi tỏa làm dây, tạo thành một cái kinh người lôi bóng, trực tiếp đem Quý Nưu rơi vào trung ương vị trí. Giống dồn dập sợ hãi giống không ngừng vang vọng, Quý Nưu đột nhiên dẫn động lôi đỉnh đụng đi lên. Liên tiếp điện quang hỏa hoa triệt để bộc phát ra, liên tiếp phá toái đếm từng lôi vong đáng tiếc người Lôi ra bản thân liền tốt lôi đạo chi pháp. Quý Nưu quá tuổi nhỏ, lôi đạo chi pháp cũng không tinh xảo, khó mà đột phá như thế nhiều tu sĩ liên thủ phong tỏa. Lôi Quảng Điền thấy thế cũng là cười cười. Mọi người chú ý khống chế linh lực phát ra, chậm rãi thu thập lôi bóng. Hắn lập âm thanh mở miệng, chỉ huy lôi ra tu sĩ nhóm đồng tâm hiệp lực, không ngừng thắt chặt vòng đây. Vững vàng áp chế lại Quý Nưu muốn trốn chạy tâm tư. Tiểu Quý Nưu mắt to nhảy lên kinh người lửa giận, nó hiếm đẹp liền bị một đám người vây lại. Cái kia tràn đầy tham lam cùng ác ý, để nó càng ngày càng táo bạo cùng bất an càng là liên tục phát khởi phản kích. Nhật nguyệt quang hoa quanh quẩn quanh thân, để nó nhìn càng thêm thần thánh cùng kinh người, thậm chí không tiếp trực tiếp lấy cường hãn nhục thân xông vào. Rầm rầm rầm. Mặc cho tiểu Quý Nưu như thế nào va chạm, phản kích đều sẽ bị lôi ra chúng tu sĩ áp chế. Quản chi là phá hư lôi vòng cũng sẽ ở sau này tu sĩ ra chỉ thời gian ngắn khôi phục, gia cố. Lôi Quảng Điền càng là trong mắt phát sáng. Linh thú này Quý Nưu coi là khác biệt phản ứng, không hổ là thời kỳ thượng cổ cực kỳ nổi danh linh thú tọa kỵ. Quản chi là như thế không muốn mạng va chạm cũng không có cảm thấy rõ ràng tương thế, nhưng linh lực suy yếu lại là không thể tránh né. Từ rất nhiều phương diện nhìn, cái này Quý Nưu tiềm lực kinh người. Phải biết đây chính là tiên tộc lôi ra chúng nhiều tinh anh dòng dõi hợp lực, thậm chí không thiếu lợi hại luyện khí tu sĩ tự phong tu vi ở đây. Một đầu ấu niên quỷ như cũng không có kinh người pháp thuật thần thông, nhưng như cũ có thể dựa vào nơi hiểm yếu chống lại lâu như thế, tiềm lực không cần nói cũng biết. Hắn càng xem càng ưa thích, càng nghĩ càng hưng phấn a. Trong năm một lần thu nguyện bí cảnh hành trình khác biệt phản ứng, cái này khiến hắn âm thầm hối hận ham hàn ra trọng kim thủ lao mà làm trễ mãi lâu như thế thời gian. Nếu là đều dùng đến tìm kiếm bí cảnh bảo vật cũng không biết có bao nhiêu thành quả kinh người. Mà điều này cũng làm cho hắn đã nghĩ tới cái kia tam đại tiên tộc lựa chọn càng là có chút hối hận. Tại lôi ra chúng tu sĩ tinh vì phối hợp phía dưới, cũng không lâu lắm sau đó Quỳnh Như thở hổn hển, khí cơ trở nên suy yếu vô cùng. Lôi Quảng Điền hai mắt tỏa sáng, thời cơ đang ở trước mắt, hắn lúc này không do dự nữa. Đi. Một tiếng quát nhẹ, trong tay tế ra một đạo đặc thù bảo vật, một bức tranh trực tiếp lăng không mà nó tuôn ra vô tận linh quang. Ngẩng đầu nhìn lại bức tranh đó, bên trong lại có hoa cỏ cây cối, núi non sông ngòi sinh động như thật, giống như một mảnh thế giới chân thật. Lôi Quảng Điền tự tin vô cùng. Đây chính là lôi ra lấy được một loại đặc thù pháp bảo, linh thú bức tranh. Kỳ xuất từ danh gia luyện khí sư chi thủ. Pháp khí này nội bộ thai nén kinh người họa đạo chi thuật, trong đó vẽ kỳ dị sông núi cùng dòng sông, đủ làm đến dĩ giả loạn chân. Là thu nạp linh thú tốt nhất pháp khí một trong. Nhưng thỏa mãn linh thú ở trong đó sinh hoạt, tu hành chờ cũng là ngự thú một đạo tu sĩ 10 phần yêu thích một loại bên người mang theo linh sủng đặc thù pháp khí. Giá trị là thường. Chương 294, lá dụng về cội. Chương 294, lá dụng về cội. Bức tranh linh quang rủ xuống, bao phủ ở Quý Nưu trên thân thể, sau một khắc trực tiếp được thu vào trong đó. Lôi Quảng Điền vẫy tay một cái, bức tranh trực tiếp cuốn ngược rơi vào trong tay của hắn. Định nhãn nhìn lại, tại nguyên bản trống rỗng tranh sơn thủy cuốn bên trong trải qua xuất hiện một đầu nhỏ nhỏ Quý Nưu hình tượng. Không tệ, không tệ. Hắn cười ha ha, trong lòng càng là phấn chấn vô cùng, không nghĩ tới hết thảy đều là thuận lợi như vậy, cũng là liền vội vàng đem nó thu vào. Có này linh thú Quý Nưu, thật tốt bồi dưỡng lên, hắn tiên tộc lôi ra làm nâng cao một bước a. Không đợi hắn cao hứng bao lâu, một chuỗi kịch liệt tiếng nổ đột nhiên vang lên. Trên bầu trời một đoàn màu đỏ thắm pháo hoa đột nhiên nở rộ ra. Đó là lôi ra tu sĩ dùng để truyền lại tao ngộ nguy hiểm đặc thù pháo hoa tín hiệu. Lôi Quảng Điền sắc mặt hơi trầm xuống, ánh mắt lộ ra một vẻ khiếp sợ. Canh giữ ở ngoại vi lôi ra tu sĩ bây giờ xảy ra chuyện. Nhanh, tiến đến tăng viện. Hắn trầm giọng mở miệng ở giữa cũng là hóa thành một đạo lôi quang cực tốc mà đi, đông đảo lôi ra tu sĩ cũng không thể khôi phục, vội vàng đi theo. Có người dám đánh lén hắn tiên tộc lôi ra đây là đang tìm cái chết, khiêu khích tiên tộc chẳng không cần nói cũng biết. Nếu không thể cấp tốc bình định đối với một phương tiên tộc uy danh ảnh hưởng cực lớn, không thể coi như không quan trọng. Chuyện như vậy tại tiên tộc trong 5 tháng tự nhiên sẽ phát sinh, luôn có những cái kia không biết trời cao đất rộng tán tu tính toán khiêu khích, đối với như thế cùng đồ, tiên tộc chưa từng nương tay, kết quả chính là trực tiếp đưa đối phương một cái thân tử đạo tiêu kết cục. Không có lựa chọn thứ hai có thể nói. Một lát sau, một đám người trùng trùng điệp điệp chạy tới cầu viện mà. Nhưng mà trên đỉnh núi ngoại trừ người lôi ra thi thể, trống rông không có gì cả. Đáng chết tiểu tặc, chạy trốn. Lôi Quảng Điền một mặt tâm trầm. Như vậy cưỡi khuôn mặt phát ra đối với tiên tộc tới nói không thể nghi ngờ là khiêu khích, mãnh liệt rút ra mặt cái chủng loại kia. Phu cận hai vị lôi ra tu sĩ cũng là lại gần đi lên chuẩn bị thu lại tộc nhân thi thể. Lá dụng về cội. Một phương diện đây là tiên tộc tu sĩ mãnh liệt chấp niệm, còn mặt kia cũng là vì thuận tiện trong tộc thân bằng hảo hữu có thể tưởng niệm thân tử đạo tiêu tộc nhân. Từ đó cường hóa gia tộc lòng trung thành. Cũng là tiên tộc nội bộ ít có phản đồ nguyên nhân một trong. Ngay tại lôi tộc tu sĩ thu lại đồng tộc thi thể thời điểm, liên tiếp hào quang chói mắt bay lên. Không tốt là cựu phẩm khởi bạo phù. Lôi Quảng Điền kinh quát một tiếng, vội vàng tế ra một cái gia thú pháp khí, đông đảo lôi ra tu sĩ nhao nhao thôi động linh lực rót vào trong đó. Bắn ra một đạo kinh người linh vận che chắn. Ầm ầm, liên tiếp tiếng nổ phóng lên trời, vờn quanh bốn phía đều là lực lượng cuồng bạo khuấy động. Cả ngọn núi trực tiếp bị khủng bố sức mạnh nuốt hết, lôi ra chúng tu sĩ toàn bộ bị bao phủ trong đó. Xa xỉ như vậy lại khổng lồ sắp đặt để cho người ta vô cùng kinh hãi. Thiên địa bù bù, đất rung núi chuyển, tại khởi bạo phủ gần như lực lượng cuồng bạo phía dưới chớp mắt xé nát hết thảy. Đợi cho hết thảy bình tĩnh, thẳng đến đầy trời bụi mù triệt để tan đi. Đỉnh núi một mảnh hỗn độn, trực tiếp bị nổ tung san bằng. Khu khu cụ một tiếng kịch liệt ho khan vang lên, Lôi Quảng Điền chờ số ít bị pháp khí che chở lôi ra tu sĩ nhìn về phía bốn phía. Nguyên bản dày đặc lôi ra tu sĩ tại lúc này tí tách không nói, cái kia trương cựu phẩm gia thú pháp khí cũng là triệt để phá toái. Đại lượng lôi ra tu sĩ dưới một kích này tan thành mây khói. Đáng chết đến cùng là ai? Lôi Quảng Điền thấy vậy một màn, khỏe mắt, hắn không nghĩ tới thế lực sau lưng vậy mà hung ác như vậy. Dùng nhiều như vậy cựu phẩm phụ lục phục kích tiên tộc lôi ra, đây là mưu đồ đã lâu âm mưu quỷ kế. Tuyệt không phải bình thường tán tu cùng thế gia người. Rõ ràng thân phận của đối phương tuyệt đối đến từ trúc cơ tiên tộc cùng tiên tông hai phe này thế lực. Kiệt 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 một thanh âm vang vọng, Cơ Huyền Đạo chậm rãi hiện thân, liền hắn đều không nghĩ tới cái này dẫn linh phù lục phối hợp khởi bạo phù lục lại có kinh người như thế thu hoạch. Thầm nghĩ biện pháp này vẫn là nguồn gốc từ Cơ gia tiên sứ bên trong ghi chép cố sự. Trước kia Cơ Thiên Dương lấy tiên tiên chi cảnh chính là dùng phương pháp này đã thương nặng luyện khí cảnh giới ma đạo yêu nhân có thể bắt được. Bây giờ hắn dùng để phát hiện, này phục kích phương pháp đúng là vô cùng kinh người. Người Cơ Huyền Đạo, Lôi Quảng Điền ánh mắt phú lửa. Không nghĩ như thế ác độc phương pháp lại là cái này đáng giận Cơ Huyền Đạo. Nhưng mà hắn tuy không so phẫn nộ, nhưng trong lòng sinh ra bất an mãnh liệt. Tiên tộc Hàn gia chuyện phát sinh hắn có chỗ nghe thấy, nghe nói trải qua toàn quân bị diệt. Nguyên bản hắn tưởng rằng tiên tộc Thường gia hoặc là một ít tiên tông thế lực ở sau lưng âm thầm hành động, phục sát Hàn gia cùng Vũ gia hai phe thế lực. Loại sự tình này đã từng cũng phát sinh qua. nhưng hôm nay hơn phân nửa là Cơ Huyền Đạo dùng âm như quỷ kế đưa đến hai phe tiên tộc toàn quân bị diệt, hắn vốn định cầm xuống đầu này linh thú liền cùng còn lại tiên tộc Nô gia tụ hợp cùng một chỗ thương lượng đối sách, không hề nghĩ tới dưới mắt rơi đi dạng này hoàn cảnh. Hắn tâm trầm xuống, Lôi gia đừng ở chỗ này giả mù sa mưa, trước đây đuổi giết ta thời điểm các ngươi cũng đuổi rất hoan. Cơ Huyền Đạo ngữ khí mười phần kinh thường, cái gọi là âm như quỷ kế cũng tốt, đường hoàng đại đạo cũng được, người thắng mới có thể bị vương. Nếu là trước đây hắn trực tiếp bị vây giết lại có thể cùng bây giờ như vậy báo thù sao? Rõ ràng không có khả năng. Hắn tới mục đích đúng là muốn triệt để giết sạch đám người kia. Đối phương làm được mùng một, hắn tự nhiên cũng còn được mùng năm. Hắn cũng không nói nhảm, trường đao trong tay quanh quẩn đáng sợ sát khí. Theo hắn giết chóc càng ngày càng nhiều, cái kia cố kinh khủng khí cơ cũng là càng ngày càng kinh người. Giết! Lôi Quảng Điền hét lớn một tiếng. Bọn hắn thân là trúc cơ tiên tộc Lôi ra một thành viên, hắn rất rõ hai phe tiên tộc ở giữa tàn khốc chiến tranh. Tại bực này cục diện phía dưới cũng không có gì trong lòng còn có may mắn chỗ, chỉ có ra sức một trận chiến còn có cơ hội. Nếu là hắn gặp phải lớn như vậy thời cơ tốt đồng dạng sẽ không cho đối phương cơ hội. Đối với đối địch tiên tộc thế lực một khi có cơ hội tuyệt không nương tay. Hắc hắc hắc, Cơ Huyền Đạo lộ ra tiểu bạch răng, nhìn vô cùng âm trầm cùng kinh khủng. Các ngươi còn chưa đủ ta giết. Thanh âm của hắn rất bình thản nhưng lại có một loại đáng sợ ma lực, giống như có thể mê hoặc nhân tâm đồng dạng. Nếu là Lôi ra không có sơ suất trúng kế còn có thể bằng vào Lôi đạo diệu pháp lực công kích cường đại cùng nhân số cùng hắn đối kháng. Nhưng đối phương trước mắt thực lực trải qua 10 không còn một, lại lấy cái gì đến đối kháng hắn? Huyết quang bốc lên, sát khí tràn ngập, toàn bộ chiến trường rất nhanh liền lâm vào thiên về một bên sát lục bên trong. Thằng đến Lôi ra chúng người đầu một nơi thần một nẻo. Lôi Quảng Điền lòng như cho nguội, hắn tin tưởng Lôi ra nội tình bị cực lớn đả kích. Bọn này tinh anh dòng dõi thế nhưng là một cái tiên tộc tương lai hy vọng, có được vô hạn khả năng. Bây giờ lại là toàn bộ thân tử bí cảnh cũng lại không có ngày về. Đủ để cho tiên tộc một đời bán hết hàng, quản chi là cường đại tiên tộc cũng có tiếp nhận không thể kéo trở về thiệt hại. Cơ Huyền Đạo ngươi ma đầu a, chúng tiên tộc sẽ không cho ngươi. Lôi Quảng Điền một mặt ác độc nhìn về phía thời khắc này Cơ Huyền Đạo, hắn nhìn ra Cơ Huyền Đạo đao pháp không giống như đã từng trải qua như vậy, bây giờ càng giống là biến thành người khác. Không giống chính đạo tu sĩ, tràn ngập quái đản năng ngược. Lôi Quảng Điền vậy ngước nhưng nhìn không tới. Cơ Huyền Đạo tà mị nở nụ cười, giơ tay chém xuống trực tiếp thu hoạch được Lôi Quảng Điền tính mệnh. Kèm theo đối phương không cam lòng chết đi, tiên tộc Lôi ra hủy diệt đã thành định cục. Cơ Huyền Đạo một phen lùng tìm, thu hồi đối phương túi chữ vật, thoáng kiểm tra một chút có chút ngoài ý muốn. Thật đúng là đồ tốt ta. Hắn nhìn xem trong tay linh thú bức tranh mỉm cười, tự nhiên là không chút khách khí thu vào. Đến nỗi Lôi ra những người khác túi chữ vật mấy hồ đều trong chiến đấu hủy diệt, giá trị không lớn. Nô gia, kế tiếp chính là các ngươi. Cơ Huyền Đạo ánh mắt âm u lạnh lẽo, không giết không hiểu trong lòng hắn mối hận hơn nữa, mượn cơ hội này cũng là suy yếu đối địch tiên tộc nội tình cơ hội tốt nhất. Tuyệt không thể buông tha. Chương 295, thả tao tính toán chương 295, thả tao tính toán một mảnh độc trùng đầm lầy chi địa, dựng dục dọa người chưa khí, trong đó cũng không ít đáng sợ độc trùng ẩn nấp. Vừa không chú ý liền sẽ bị đoạt mạng nhỏ, đây là tiên tộc Ngô gia tại bí cảnh tìm được bảo địa. Đối với bọn hắn mà nói, linh trùng mới là căn bản. Tiềm lực càng mạnh linh trùng tại trùng nói tu sĩ lại càng thêm có lợi, là ưu thế cũng là khuyết điểm. Ngô gia tinh nghiên linh trùng chi đạo, một thân tu vi tất cả cùng linh trùng cùng một nhịp thở. Có thể nói linh trùng là Ngô gia cần nhất cũng là quan tâm nhất. Tiên tộc Ngô gia xuất hiện ở nơi như thế này tự nhiên chẳng có gì lạ, hai thai một chỗ bình đầm đầm lầy ruộng dốc phía trên. Một đám tiên tộc người nhà họ Ngô tề tụ nơi này chỗ, bóng người đông đảo. Ngươi nói cái gì? Nghe tộc nhân hồi báo Ngô luôn cũng là chấn động vô cùng. Đại ca chuyện này không sai à, Kế Hàn, Vũ hai nhà sau đó, Lôi ra đồng dạng toàn quân bị diệt. Tiếng nói rơi xuống, một mảnh vẻ nặng nề trong nháy mắt lan tràn ra, ai cũng chưa từng nghĩ nói thế cục vậy mà thành dạng này. Có chút khó có thể tin. Có từng biết được đến cùng là thế lực phương nào làm? Ngô luôn cũng là phát giác mức độ nghiêm trọng của sự việc, Tam phương tiên tộc thế lực toàn quân bị diệt tuyệt không phải nói đùa. Cái này tại ngoại giới đủ để sẽ dẫn tới sóng to gió lớn, không phải là kinh thiên vòng xoáy. Sợ rằng sẽ phát sinh đại chiến a. Cho dù ai thiệt hại một đời gia tộc nhân tài mới nổi đều muốn nổi điên, đây là tại một cái đánh gãy một cái tiên tộc gốc rễ, tạo thành ảnh hưởng không cần nói cũng biết. Ngô Nôn không dám nghĩ đến cùng là phương nào thế lực làm như thế. Đại ca cố tình báo đến xem, tiên tộc thường ra bây giờ giữa chưa tam đại tiên tộc tranh đoạt cơ duyên không dành quan tâm chuyện khác. Ngô Nôn gật đầu một cái. Còn lại tam đại tiên tộc cũng chính là Hát Thủy quận cường đại nhất tam đại tiên tộc, vừa xa quá bọn hắn. Cũng liền nói không thể nào là mấy nhà này, hơn nữa cái kia ba nhà đồng bị uy tín lâu năm tiên tộc liên minh một thành viên cũng không khả năng ra tay với bọn họ. Cái kia còn lại tiên tông đâu? Ngô Nôn rất quan tâm chuyện này, nếu là có một chút tiên tông muốn nhúng tay Hát Thủy quận địa bàn nói không chừng sẽ mạo hiểm ra tay. Dù sao tiên tông nội bộ phe phái mọc lên như dừng lại thực lực cường đại, cần tu hành tài nguyên càng nhiều, âm thầm để mắt tới tiên tộc cũng là có thể chuyện. Chỉ cần không bị nắm được cắn lại có thể thế nào? Lại nơi đây chính là bí cảnh, tiên triều luật pháp cũng mặc kệ những thứ này bẻ lũ xu nịnh sự tình. Trong đó phân tranh tự nhiên nhiều. Những nhà khác tiên tông cũng không có đại quy mô gì động. Sau khi nghe xong Ngô Nôn trong lòng cảm giác nặng nề, chẳng lẽ âm thầm còn có thế lực không thành, vậy coi như chuyện xấu. Nhưng mà hắn lập tức nghĩ tới một cái khác khả năng. Long Tê Cơ già Cơ Huyền Đạo. Nhưng hắn hoàn toàn không xác định, chỉ là một người cho dù hắn thực lực tại mạnh cũng không khả năng liên tục đổ sát tam đại tiên tộc a. Những người kia cũng là một cái tiên tộc cùng cảnh giới tinh nhuệ làm sao lại bị một người trấn sát. Cái này quá kỳ quái. Nếu chuyện này thực sự là Long Tê Cơ già Cơ Huyền Đạo làm, hắn Ngô gia chỉ sợ cũng nguy hiểm. Nhưng hắn trăm mối vẫn không có cách giải, đối phương đến cùng làm được bằng cách nào? Cái kia không trở thành sự thật có thể một người giết phiên tam đại tiên tộc sao? Nói như vậy trúc cơ chân nhân có thể làm được điểm này, nhưng cùng cảnh giới tiên tiên cảnh tu sĩ chênh lệch quá xa. Tựa như chuyện ngàn lẻ một đêm a, nhìn thế nào cũng không quá khả năng. Chỉ là Ngô Ngôn bây giờ trong lòng bồn chồn, nếu là cái này rất nhìn như hoang đường nhất chuyện làm thật. Cái kia cơ huyền đạo đến cùng là như thế nào quái vật a? Long tê cơ gia thật chẳng lẽ không thể chiến thắng không thành? Chủ yếu là tam đại tiên tộc diệt vong tràn đầy chỗ kỳ hoặc, nhất là tất cả đuổi giết cơ huyền đạo. Điểm đáng ngờ trọng trọng a. Hắn lung lay đầu, vội vàng bình tĩnh nỗi lòng, trầm giọng nói: "Mệnh lệnh mọi người phát ra linh trùng cảnh giác đầm lầy hết thảy động tĩnh, không thể sơ suất." "Hiểu rồi." Kèm theo tộc nhân rời đi, dòng suy nghĩ của hắn lại không cách nào bình tĩnh lại. Loại kia cấp bách ở trước mắt cảm giác nguy cơ làm hắn lo sợ bất an. Dầm dầm, không biết lúc nào lên từng đợt gió lớn không ngừng thổi tới. Tại đầm lầy bên trong, kỳ thực còn rất nhiều chỗ đều tồn tại rất nhiều khô héo cỏ khô, lá mục, cây khô. Cùng phong thổi qua phát ra âm thanh liên tiếp. "Cháy rồi, cháy rồi." Một tiếng sợ hãi giống to vang vọng, chẳng biết lúc nào lên một mảnh ngất trời ánh lửa thiêu đốt dựng lên tại cuồng phong gia chỉ cấp tốc lan tràn ra. Ngô Ngôn trong lúc nhất thời cực kỳ hoảng sợ, làm sao lại? Mau bỏ đi. Hắn gầm nhẹ một tiếng, nếu bị bực này đại hỏa vây quanh hậu quả khó mà lường được. Tiên thiên cảnh tu sĩ linh lực dù sao không đủ, cũng không có biện pháp như luyện khí tu sĩ như vậy kéo dài không ngừng phóng thích linh lực đối phó như thế bất ngờ đại hỏa. Nhất là bực này liên miên không dứt đại hỏa xu thế sẽ rất có gia tốc số lượng không nhiều linh lực tiêu hao. Ngô gia tu sĩ triệt để bị đại hỏa ngăn cách ra, khắp nơi đều là quần quần khói đặc cùng hừng hực hỏa diễm. Hỏa diễm vốn là trùng khắc tinh, sẽ áp chế linh trùng hành động các loại, rất nhiều bất lợi nhân tố phía dưới không thể không rút lui. Ngô Nôn ý thức được gió này cùng hỏa hết sức cổ quái, nhất là dựng chứa linh lực tại trong phong hỏa. Hắn tâm triệt để khó có thể bình an. Chẳng lẽ? Nhưng hắn tức tiện ý thức đến không thích hợp, nhưng bây giờ Ngô Nôn căn bản không kịp toàn bộ bởi vì bất thình lình đại hỏa mà phân tán tộc nhân. Chỉ có thể tạm thời tế ra pháp khí phóng tới ngoại giới an toàn khu vực, pháp khí này cũng là dùng không lâu dài, cho nên nhất định muốn nhanh. Đầm lầy bên ngoài, cơ huyền đạo ánh mắt băng lãnh. Một bên không ngừng vận dụng cựu phẩm cuồng phong phù lục, một bên khác không ngừng kích hoạt cựu phẩm liệt hỏa phù lục. Hai loại phù lục phối hợp uy lực tăng gấp bội, lại cái này cựu phẩm liệt hỏa phù lục đồng dạng không phải là thế tục phàm hỏa, nó ẩn chứa linh lực tại tu sĩ tới nói tổn thương kinh người. Nhìn qua cái kia triệt để hỗn loạn Ngô gia tu sĩ, giống như kiến bò trên chảo nóng. Trên mặt của hắn lộ ra lướt qua một cái lánh khốc chi sắc. San giết thời khắc đến. Thanh âm trầm thấp trở về phóng túng cũng không người lắng nghe, cơ huyền đạo phía dưới một khắc liền từ tại chỗ tiêu thất không thấy. Sau một hồi, khi Ngô Nôn chỉ huy bộ phận tộc nhân xuất hiện tại đầm lầy bên ngoài đã là có chút có lòng không đủ lực, linh khí kéo dài tiêu hao rất lớn, khó mà bền bỉ. Lập tức thả ra tin tức để cho mọi người nhanh chóng tụ tập. Hắn tiếng nói rơi xuống liền đội vàng phục dụng bổ khí đan mấy người khôi phục, mà còn lại người nhà họ Ngô đội vàng khống chế linh trùng bay về phía không trung hợp thành một cái cực lớn Ngô tự. Đây là Ngô gia dùng để tụ họp tín hiệu, người nhà họ Ngô tự nhiên biết. Lại quản chi là khoảng cách quá xa, không cách nào nhìn thấy tạo thành tín hiệu, đồng dạng cũng sẽ bị đại lượng linh trùng phóng ra đặc thù mùi hấp dẫn chỉ dẫn còn lại Ngô gia tu sĩ linh trùng. Một cách tự nhiên liền sẽ tụ tập mà đến. Nhưng mà cái kia linh trùng vừa mới bay lên không trung không bao lâu, một đầu ngất trời hỏa long hoành kích mà tới, trực tiếp quét sạch trên bầu trời linh trùng nhóm. Nhanh, hung ác, chuẩn. Để cho Ngô gia mọi người đều là ánh mắt chấn động, giờ này khắc này nếu là tại Bất Minh Trắng, vậy thì cùng đồ đần không có khác biệt. Rõ ràng bọn hắn bị gài bẫy. Ngô Nôn thần sắc vô cùng nghiêm trọng, quả nhiên bọn hắn bị để mắt tới. Đơn giản không thể tin được phương nào thế lực cả gan làm loạn như thế, đi săn trúc cơ tiên tộc dòng dõi. Sau một khắc, từng đạo huyết sắc đao quang cửa hàng thiên lấp mặt đất chạy nhanh đến, cửa hàng thiên lấp mặt đất tựa như một mảnh lưu tinh rơi đập. Mau ra tay. Ngô Nôn cực kỳ hoảng sợ, ở chỗ này người nhà họ Ngô phấn khởi phản kích. Từng đạo linh quang cùng huyết sắc đao quang va chạm thế nhưng đối bính bất quá, rất nhanh liền bị đánh nát mở ra. Phốc 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 phốc. Mấy người trực tiếp bị chém giết biến thành làm khối vụn. Đáng chết khi người quá đáng. Ngô Nôn gầm thét một tiếng, trực tiếp cùng bản mệnh tinh trùng hợp lại là một, đề thăng thực lực bản thân. Phương pháp này cùng Nam Hoang bộ lạc tu sĩ rất có dị khúc đồng công chi diệu.